Chương 252, Tông Nhất thu học trò, Dương Thiếu Trinh nhận thua tại dưới con mắt mọi người, Tông Nhất đem chính mình cổ kiếm thu vào, chắn hai người nói chuyện lực lượng cũng biến mất, trên lôi đài Dương Thiếu Trinh sắc mặt tái xanh. Ván này, ta nhận thua. Dương Thiếu Trinh đè nén nộ khí nói. Không ở nhiều lần sao? Tông Nhất trêu chọc hỏi. Hừ, ngày khác đối đại với ta công thành, hôm nay uy hiếp trưởng nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán. Dương Thiếu Trinh đem trường thương đeo ở sau lưng, xài bước rời đi, cũng không có cho những thứ kia vương cảnh giữ lại chỗ trống, chỉ có thể để mặc cho một cái nắm giữ cường đại tinh lực người rời đi. Mặc dù mới vừa rồi không có nghe được hai người tại trò chuyện gì đó, thế nhưng người nào đều đoán được, hẳn là Tông Nhất trong tay nắm giữ này thần bí bạch thanh niên người tuổi trẻ bí mật gì, cứ bước hắn đi vào khuôn khổ nhận thua, còn uy hiếp Dương Thiếu Trinh làm hắn tùy tùng. Dương Thiếu Trinh không ngừng thực lực cường đại, hơn nữa chiêu thức tiêu sái trôi chảy, vô luận là quan thưởng tính vẫn là uy lực đều mạnh vô cùng, vì vậy tự nhiên có không ít người coi tốt hắn. Xem xét lại Tông Nhất tự đại, càng làm cho Dương Thiếu Trinh đại hoạch lòng người, thắng được tiếng hô cao nhất, đáng tiếc thắng lợi không phải mặc cho người nào thích mà có thể quyết định. Quá hèn hạ, trận này ta không phục. Có người đột nhiên hô. Hòa thượng, ngươi bằng hữu này thắng được cũng quá không quang minh lỗi lạc đi, ngay cả Tiểu Bạch cũng có chút bất mãn. Dựa vào uy hiếp thủ thắng, quả thật có làm trái giáp tử đấu tiên hội dự tính ban đầu a, ngay cả những thứ này vương cảnh đều là rời đi, Dương Thiếu Trinh có chút đáng tiếc, thế nhưng người đã rời đi, nói cái gì đều trễ. Tốt tại Tông Nhất mới vừa rồi hiện ra thực lực cũng có thể gánh chịu nổi người thắng danh hiệu, lấy được thứ 6 lôi cái thứ nhì vị trí. Đấu tiên hội chiến đấu hơn nửa tháng biết rõ hôm nay mới biết, nguyên lai này Tông Nhất là kiếm tu. Chỉ là thiên hạ kiếm tu ra từ Tam đại kiếm môn, Dịch Đông Các, Dịch Vô Nhai, hơn nữa Mạc Đại theo thứ tự là Tam đại kiếm môn thế hệ thanh niên mạnh nhất ba người, nhưng là này Tông Nhất biểu hiện so với ba người này không chút nào như, nhất là mới vừa rồi chân dương kiếm, chúng ta những thứ này vương cảnh đều chưa từng nghe nói qua như vậy kiếm thuật. Chiến Uy Viễn, ngươi cùng Tam đại kiếm môn người quen biết, hắn chính là kiếm môn bên trong vị kia cường giả đệ tử sao? Trưởng Lưu Phủ Giá hỏi ra sở hữu người nghi vấn. Tam đại kiếm môn cùng chiến tộc tổ địa bất quá bất lý, đối với kiếm môn trên trung bình tới ẩn tu tiền bối, cho tới những thứ kia đệ tử mới nhập môn, những thứ kia phạm là có chút chỗ mã ta đều gặp, nhưng là hết lần này tới lần khác chưa nghe nói qua Tông Nhất tên. Chiến Uy Viễn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nói hắn như vậy không phải kiếm môn đệ tử rồi. Một câu nói đem sở hữu người hứng thú đều nói tới. Tông Nhất, ngươi sư thừa nơi nào? Lạc Đan đội bằng hỏi. Đây là Hồng Vũ đại lục trọng yếu nhất bối cảnh, bởi vì từng có không ít bừa bãi vô danh thế, nhưng trong một đêm lực lượng mới xuất hiện trẻ tuổi người tu luyện, phía sau đều có tuyệt thế ẩn tu chỉ điểm. Không có sư thừa không có sư thừa. Vậy ngươi nhưng là được gì đó kỳ duyên? Doanh Nguyên nín thở hỏi, nếu quả thật là lấy được cổ cường giả truyền thừa, như vậy phần truyền thừa cũng không được, có thể đem nắm giữ tinh lực Dương Thiếu Trinh đánh lui tuyệt đối bất phàm. Vậy ngươi đến từ gì đó bộ lạc, tổ tiên là ai? Không có tổ tiên không có sư thừa, không có kỳ duyên cũng liền thôi, không có tổ tiên, chẳng lẽ ngươi tại giúp chúng ta không được? Điền Quy Hải ngữ khí hơi giận, nếu như không là mới vừa rồi chân dương kiếm kinh động bọn họ, lấy hắn tính khí đã sớm bùng nổ. Lừa các ngươi thế nào? Tông Nhất tựa hồ vô cùng hiếu kỳ, những thứ này vương cảnh biết rõ mình lừa bọn họ sẽ làm ra cử động gì. Vậy là ngươi như thế nào học được này thần kỳ kiếm thuật, lại vừa là như thế nào nắm giữ như vậy cường lực lượng? Bạch Khâu Dạ Xương không có ở trước về vấn đề quân quý. Các ngươi muốn lôi kéo ta đầu nhập vào các ngươi bộ lạc? Tông Nhất hỏi cái này chút ít ngồi cao vương cảnh. Không cần đầu nhập vào, kết minh cũng có thể. Lại Liêu nói, có chút có thiên phú người tuổi trẻ có thể lôi kéo, có chút có thể hết lòng bồi dưỡng, thế nhưng cũng có chút chỉ có thể là bạn bè. Nguyên Nhất cùng Diêm Lập hai người này nếu như chỉ là tu luyện pháp đặc biệt, những tu luyện này pháp có lẽ có khả năng tại một ít cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được, thế nhưng hai người bọn họ thực lực bản thân hùng hậu, trong chiến đấu có thể nói không hề sơ hở, hiển nhiên là có cao nhân chỉ điểm, vì vậy bị coi là người sau. Coi như hết, các ngươi bộ lạc ta còn thực sự coi thường. Tông Nhất nói chuyện trước sau như một trực tiếp không cho người ta lưu mặt mũi, một câu nói đồng thời chọc cho tám vị vương cảnh tức giận. Thật sao? Ta ngược lại muốn biết ngươi lai lịch ra sao, quả nhiên đồng thời coi thường chúng ta. Bắt ra Chiến Uy Viễn trầm giọng nói. Tông Nhất, lão phu muốn nhờ ngươi giúp một cái bận rộn, có lẽ là Tông Nhất không biết trời cao đất rộng, đang muốn cùng Bát Vương tiếp tục tranh hạ đi thời điểm Dịch Long Thành đột nhiên mở miệng. Thân là kiếm chủ thân phận vô thượng tôn sùng, bất kể có chuyện gì cửu giá đều sẽ có bó lớn người giúp hắn đi làm, nhưng là bây giờ lại muốn một cái quy tiên cảnh người hỗ trợ, hơn nữa dùng tới nhờ cậy hai chữ. Đừng, ta cự tuyệt. Sở hữu tham dự đấu tiên hội người đều trong nháy mắt im lặng, người trẻ tuổi này cự tuyệt một vị cửu giá truyền kỳ. Mà những thứ kia vương cảnh nhưng lau mồ hôi một cái, Dịch Long Thành mặc dù nhìn qua là một cái buồn ngủ lão đầu tử hình tượng, nhưng là hắn tính khí không tốt kia là mọi người đều biết. Xong đời, tiểu tử này tại tìm chết. Chiến Uy Viễn lau mồ hôi một cái, Dịch Long Thành nếu là phát uy phi thường đáng sợ. Nhưng là khiến người mở rộng tầm mắt là lấy tính khí nóng nảy lấy xương Dịch Long Thành nhưng không có sinh khí, ngược lại trên khuôn mặt già mua bớt dâu một cái trên mặt chất lên rồi gian trá nụ cười. Đừng quên ta có ngươi nhược điểm. Ngươi! Tông Nhất ăn một quát không lời nào để nói được rồi, có chuyện gì nói đi La Phủ à, ngươi qua đây. Dịch Long Thành vây vây tay đem một mực đi theo phía sau hắn La Phủ gọi tới. Dịch tiên bối xin phân phó. Tại biết rõ Dịch Long Thành thân phận sau, La Phủ phi thường cung kính. Tông Nhất, mới vừa rồi ta cũng nói, ban đầu được La Quang lão tổ thưởng thức ân bái nhập ân sư môn hạ. Thân là kiếm tu ân oán rõ ràng, hiện tại lão phu muốn đem phần ân tình này báo đáp tại La Quang phía sau núi trên người, cho nên ta muốn cho ngươi thu hắn làm đồ. Dịch Long Thành một lời kinh thiên, thân là kiếm chủ tuyệt đối sẽ không phóng túng. Vốn cho là Dịch Long Thành sẽ vì La Phủ tìm một vị đại kiếm tu vi sư, nhưng là không nghĩ đến lại để cho La Phủ bái một cái quy tiên cảnh vì sư phụ, nguyên nhân chỉ có một cái, những thứ này vương cảnh đều bắt đầu suy nghĩ này Tông Nhất đến cùng là thân phận gì. Ngươi đây là muốn mang bị một ông già uy hiếp, Tông Nhất phi thường khó chịu. Mới vừa rồi ngươi tựa hồ cũng uy hiếp một cái nghịch thiên thiếu niên để cho Tông Nhất khó chịu, Dịch Long thành tâm tình sung sướng La phủ, mau mau hành lễ bái sư này. La phủ do dự dự tâm lý phi thường bài xích, làm cho mình bái một cái cùng mình đều là quy tiên tôn cảnh người tuổi trẻ vi sư. Đây coi như là cái gì báo ân, ngược lại càng giống như là báo thù. Ghê tởm hơn là, chính mình người mang La Quang núi bạo linh huyết mạch tiền đồ vô lượng, này Tông Nhất lại còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ. La phu há sẽ hại ngươi không được. Dịch Long thành hơi mắng. La phủ này mới không cam lòng đi tới Tông Nhất trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất lễ bái. La phủ bái kiến sư phụ Tông Nhất vỗ một cái chính mình nhóc, đây là Diêm Lập gặp phải phiền toái lúc thường làm nhất động tác, bây giờ bị Tông Nhất học được cái mười phần giống như. Đứng lên đi Tông Nhất sốt rồi nói. Ngươi bây giờ cũng là một gánh nặng, thật tốt non sông ta còn không có chơi chán, ta cũng không nhiều thời gian như vậy dạy dỗ ngươi, chờ theo cổ vực đi ra ta đưa ngươi đi một cái địa phương, ngươi tự mình tu luyện là tốt rồi. Chương 253, đấu tiên hội xong, Bát Vương mở cổ trận đối với Tông Nhất hôm nay thu một cái quy tiên đỉnh phong học trò, Diêm Lập lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới chính mình chúc phúc, chỉ bất quá trên mặt nín cười dung. Hắn biết rõ Tông Nhất tính cách gì, không biết nói chuyện thẳng thắn, ngay cả tính cách cũng là như vậy, tuyệt đối không muốn nhận được bất kỳ trói buộc nào. Chúc mừng a Tông Nhất, chúc mừng. Sợ là ngươi tại cười nhạo ta đi. Tông Nhất sắc mặt rất đen, La phủ cũng khó coi, chính mình tốt xấu cũng coi là La phủ sơn cái cuối cùng truyền nhân, cái này cái gọi là sư phụ phảng phất còn coi thường chính mình. Nếu như không là Dịch Long thành cưỡng bách yêu cầu, hắn làm sao có thể bái một cái cùng chính mình thực lực tương đương người vi sư. Cổ bực đi ra mời ngươi uống rượu này còn tạm được, nghe được có rượu uống Tông Nhất mới xem như chân mày hơi hơi giãn ra tới, đều sư thúc. La phủ phi thường không cam lòng, Têu sư phụ đã rất chịu bị khuất, bây giờ quả nhiên lại thêm một cái sư thúc. Ngươi muốn là không muốn mà nói. La phủ gặp qua sư thúc Diêm Lập mình cũng có mấy cái đồ đệ, đối với tại nhiều một cái sư chất không có bất kỳ khó chịu, yên tâm thoải mái đón nhận La phủ hành lễ. Đi theo ngươi bên người sư phụ thật tốt tu luyện, Diêm Lập hoàn toàn là một bộ hơn người một bậc thái độ, nhưng là được cẩn thận một chút, bởi vì ngươi sư phụ có thể không phải thứ tốt gì, mới vừa rồi bước đi kia người trẻ tuổi áo trắng, ngươi cũng thấy đấy ta hôm nay, nhưng thật ra là cứu hắn một mạng. Tông Nhất thần thần bí bí nói. Nguyên lai là như vậy, ngươi tin? Tông Nhất hỏi. Đổi thành người khác nói như vậy ta sẽ hoài nghi hắn đầu óc có bệnh, thế nhưng ngươi này tính khí nếu nói ra thì nhất định là thật. Đối với Diêm Lập tin tưởng, Tông Nhất tự nhiên cao hứng vô cùng. Ha 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 ha, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất thế nào, cổ vực cùng nhau kết bạn đồng hành. Có phiền phái gì ba người chúng ta người cũng có thể dễ dàng ứng đối. Diêm Lập phát động mời. Còn có Đan Khâu cái kia luyện đan sư, hẳn là coi trọng thái đan cổ vực truyền thừa đi ư, hắn cũng là bằng hữu ta được, nếu là ngươi bằng hữu ta liền giúp ngươi một cái, thế nhưng ngươi biết nên trả giá cao gì đi. Tông Nhất cười thần bí nói. Loại trừ khói cùng rượu, chẳng lẽ còn có khác sao? Diêm Lập trên người dính thế kỷ 21 thói xấu, không nghĩ đến làm hư một cái Hồng Vũ đại lục thanh niên kiệt xuất. Tạm thời cùng Tông Nhất phân biệt, Tiểu Bạch cùng Vũ Thiên còn đang chờ hắn. Diêm Lập trong chiến đấu tiêu hao không tính rất nhiều, nhưng là Tiểu Bạch trạng thái tinh thần cũng không khá lắm, muốn tại trong 3 ngày khôi phục cũng không phải là đơn giản sự tình, vì vậy yêu cầu Diêm Lập cùng Vũ Thiên hiệp trợ chung nhau thi triển một loại đan khâu bí pháp. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tất cả mọi người đều tại khung chiêng gõ trống chuẩn bị, cổ vực bên trong có không ít cơ duyên đây là mọi người đều biết sự tình, thế nhưng hoàng tôn cổ vực bên trong nắm giữ không chỉ là khiến người đột nhiên tăng mạnh cơ duyên, còn có không hiểu nguy hiểm. Giáp tử đấu tiên hội bên trong có khả năng tiến vào cổ vực 20 người đã toàn bộ chọn lựa hội tụ ở cùng tăng thị tổ địa, từng cái tại quy tiên cảnh đều là người xuất sắc, có lẽ tại sau này con đường tu luyện bên trong có chút sẽ đột nhiên tăng mạnh, có chút sẽ bị xa xa hạ xuống, nhưng là bây giờ đều coi như nhất thời thiên tiêu. Trong đó nổi bật nhất dĩ nhiên là cựu giã tứ đại mỹ nhân trong đó hai cái, Bạch Khâu thị Bạch Khâu ít cùng Hữu Tang Cốc có Tang Ban đầu mưa, một cái khí chất lạnh lẽo cô quạnh tựa như băng sơn tiên tử không cười nói bừa bãi, mặt che lụa mỏng, một cái thanh tân mang theo thoát tục tiên khí, tuyệt thế khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Hai loại hoàn toàn khác nhau khí chất nhưng lại phi thường nhất trí khiến người mê muội. Chiến tộc chiến vô tình, doanh thị doanh thiên trường, trưởng lưu sơn du tiên, điền bộ điền ly đấu, độc long dốc cải chiếu, cùng tăng thành nằm rơi, lạc tộc lạc trần lạc y lìa huynh đệ, hơn nữa đan khâu bộ lạc đan sư tiểu bạch, những người này đều là có lai lịch lớn, cộng thêm phía sau bộ lạc cường viện bọn họ tương lai tu luyện so với những tán tu kia tới nói càng đơn giản hơn một ít, một mảnh đường bằng phẳng bất khả hà lượng. Có lẽ di vạn giáp tử đấu tiên hội bên trong có khả năng vào rất nhiều vương cảnh pháp nhãn, đưa tới bọn họ tranh đoạt không nhiều, thế nhưng lần này mở ra hai tòa hoàng tôn cổ vực đưa tới không ít chân chính ẩn tu cường giả sau đó, hoặc là giống như La phủ như vậy tiên cổ huyết mạch chuyển thừa hậu duệ hiện thân, những tán tu này biểu hiện thậm chí cũng không so với đại bộ thiên tiêu kém bao nhiêu. Tông Nhất tất nhiên không cần phải nói, cái khác giống như ra từ hàn giới không đông băng hà tỉnh xuyên, thủ đoạn thần bí trang gần uyên, pháp tướng thể tu khiếp sợ bốn tòa diêm lập, cũng có quy tiên cảnh bên trong lật đổ lực lượng. Còn lại cho dù là biểu hiện bình thường tán tu, Tô Bấn, Đồ Hải Lý Chính cùng Mạc Cẩn Dấu cũng đều có thủ đoạn không thể khinh thường. Nhất rồi giáp tử đấu tiên hội liền đưa tới nhiều cường giả như vậy, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Diêm Lập hiện tại đã cảm thấy này Hồng Vũ đại lục đầm rồng hang hổ, vô luận là đạo cung vẫn là Phật tông, sau này muốn hùng cứ một phương tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù thắng được nhưng là ai cũng không có đại ý, bởi vì tại hoàng tôn cổ vực bên trong còn có lớn hơn cơ duyên chờ bọn họ, còn có 4 khối tượng trưng cuối cùng người thắng đấu tiên lệnh, có liền có thể nắm giữ đấu tiên danh hiệu. Trong các ngươi từng cái cũng có uy lâm thiên hạ tư bản, khiếm khuyết chỉ có cơ hội cùng luyện. Mà này hai người, Sùng Nguyên cổ vực cùng Thái Đan cổ vực bên trong đều có ra sao tạo hóa liền nhìn chính các ngươi rồi. Hạc bà nói, thất bại nhân trung cũng không thiếu cường giả, các ngươi thiếu không phải thực lực, chỉ là vận khí không tốt gặp được càng cường giả, tu hành không dễ, mỗi người cũng muốn tiến vào cổ vực, cũng không phải là lao thân hạ khác, mà là từng cái cổ vực truyền tông cổ trận tối đa chỉ có thể chống đỡ 20 người tiến vào, nếu không thì sẽ tan vỡ. Cựu giã rộng lớn, còn có cái khác lớn hơn cơ duyên giấu ở một ít không biết tên địa phương, không có tiến vào cổ vực các thiếu niên, ở chỗ này thất bại không có nghĩa là các ngươi về sau cũng sẽ thất bại, mở ra các ngươi tiếp theo đoạn lịch luyện lữ trình đi, đi tìm tòi cựu giã không biết đi tiến vào cổ vực cướp đoạt cơ duyên chỉ là một loại trở nên mạnh mẽ đường tắt, nhưng cũng không phải là con đường duy nhất. Cựu giã minh mông, tích chứa phong phú, có lẽ tầm thường địa phương chính là một tòa chân thế bảo tàng. Nghe xong Hạc bà khuyên lui sau, những thứ kia tham dự giáp tử đấu tiên hội người bắt đầu từ từ rời đi, cuối cùng chỉ để lại 20 có thể vào cổ vực người. Chư vị vương cảnh, xin mời giúp lao thân một chút sức lực. Chúng ta tới đây bên trong chính là vì hiệp trợ Hạc bà giáp tử đấu tiên hội, bên trong những thứ này vương cảnh cũng không cần trình diện, thế nhưng mở ra cổ trận yêu cầu hao phí vô tận linh lực, cho dù là cùng một bộ lực cũng chưa chắc có thể đủ mở ra, vì vậy yêu cầu những thứ này đến từ các đại bộ lạc vương cảnh liên thủ tới mở. Bát bộ chi vương đã từ lâu có như vậy chuẩn bị, 8 người mỗi người chiếm cứ một phương, Điền Quy Hải dẫn đầu độc thủ, linh lực màu vàng hội tụ thành một đạo thổ cổ sáng vàng. Bạch Khâu Dạ Xương linh lực âm hàn, Lạc tộc độc nhất linh lực màu đỏ ngòm hóa thành đại mạc, Bát Vương đến từ 8 cái danh chấn thiên hạ bộ lạc, mỗi người linh lực cũng đều không giống nhau lắm. Mà Hạc Bà là không trận người, trong tay Hạc Trượng chính là mở ra này cổ trận pháp truyền tống chìa khóa. Bát cổ bất đồng lực lượng phi thường kinh người, cuối cùng nhưng hội tụ ở Hạc Bà trong tay, tại Hạc Bà dưới thao túng sở hữu người lực lượng thông hướng Hạc Trượng cách đó không xa. Tám sát linh lực không ngừng quấn quýt lấy nhau quán chú vào Hạc Trượng bên trong, sau đó hư không quả nhiên chậm chạp hở ra một cái khe hở, Bát Vương linh lực như là nước chảy liên tục không ngừng bị hút vào trong đó, khe hở bắt đầu dần dần mở rộng, mà Bát Vương linh lực cũng càng ngày càng ít. Vương cảnh linh lực có thể nói mênh mông, nhưng là một cái cổ trận quả nhiên thiếu chút nữa đồng thời ép khô 8 vị vương giả, cuối cùng tại Bát Vương thoát lực trước tiến vào cổ vực pháp trận môn hộ coi như là ổn định lại, chỉ cần này 20 vị niên nhẹ tôn cảnh tiến vào thì sẽ tiến vào đóng kín trạng thái. Chương 254, phá rối người. Mù đầu tàn 10 lão 20 vị niên nhẹ tôn cảnh đều kích động vô cùng, hoàng tôn cổ vực, tự giáp tử đấu tiên hội xuất hiện thời khắc lên liền chỉ có vẹn vẹn mấy lần xuất hiện qua, lần này gần ngay trước mắt. Chỉ cần bước vào cái này môn, bọn họ là có thể được như nguyện có khả năng tiến vào cổ vực, này phong tồn vô số năm kinh thiên tạo hóa hoàng tôn cổ vực, những thứ này các tộc thiên kiêu cũng không chịu tùy tiện khiến người, vì vậy tại cổ vực bên trong mới là sẽ tiến hành đấu tiên hội kịch liệt nhất giao phong. Bất quá Diêm Lập cảm thấy hắn phần thắng lớn vô cùng, chính hắn cùng Tiểu Bạch lực lượng, hơn nữa tông nhất trợ rút, ba người bọn họ không nói càn quét cổ vực cũng tuyệt đối có cơ hội trở thành lớn nhất nhà thắng. Chẳng ngay tại cùng Tăng Hạc Bà chuẩn bị đem này 20 người truyền tống tới cổ vực bên trong lúc, quả nhiên từ đằng xa truyền đến ngăn cản thanh âm. Người nào dám ngăn trở chúng ta làm phép, một cái chân quẻ lao đầu tử, tay trái kéo một vị mắt mù lòa lao phụ nhân, đi theo phía sau một cái khả ái thế nhưng giống vậy hai mắt mù con ngươi trắng phao hài tử, nhìn đến cổ quái như vậy tổ hợp Diêm Lập tâm nhảy một cái, lại là ban đầu ở Vân Giá Thiên không thành bản thân nhìn thấy tàn tộc nhân. Ta tôn nhi cũng muốn tiến vào cổ vực, các ngươi nhường ra một vị trí lao đầu tử này, ngựa khí cứng rắn, quả nhiên định mệnh lệnh những thứ này các tộc vương giả cùng Hạc Bà. Đây là tàn tộc nhân. Tàn tộc nhân đối với cựu giã mỗi cái đại bộ tới nói cũng đều chỉ là một trong tin đồn bộ lạc, hơn nữa đối với cái này bộ lạc tin đồn cũng không phải là rất nhiều, chỉ là cảnh cáo sở hữu người, gặp tàn tộc nhân bất kể đang ở tình huống nào đều nhượng bộ lui binh, cho dù là bọn họ có vương cảnh tu vi cũng không ngoại lệ. Nhưng là đối với cái này tin đồn lai lịch, những người này cũng không rõ ràng, huống chi lao đầu tử này chẳng qua chỉ là chân cảnh tu vi, bị một cái chân cảnh người la lối om sòm tâm cao khí ngạo chư đại bộ cường giả cũng không phải là rất thoải mái, chỉ là bất tiện phát tác. Ba vị đến chậm, giáp tử đấu tiên hội đã tuyển chọn ra 20 vị có tư cách tiến vào cổ vực thế hệ thanh niên, những người này không phải đại bộ sau đó chính là trải qua gian khổ chiến đấu, không có lý do gì để cho bọn họ thối lui ra. Ngại vì tàn tộc tin đồn, cùng Tăng Lệ Hải chỉ là huyện chuyển cự tuyệt nói. Tới sớm cũng được, tới chậm cũng được, nếu như cần gì lý do, kia lý do duy nhất chính là chúng ta tới tàn tộc lao thủ lĩnh cũng không để bụng tới chậm cùng sớm, chỉ là cứng rắn yêu cầu nhường ra một người. Tàn tộc tin đồn ta cũng nghe qua, thế nhưng các ngươi cũng quá bá đạo, huống chi chỉ có chân cảnh tu vi, đến cùng là đúng hay không thật tàn tộc nhân ta xem cũng có đợi thương thảo chiến uy viễn tinh khí bốc lửa, tự nhiên không chịu để cho những thứ này không rõ lai lịch người đảo loạn đấu tiên hội. Chiến uy viễn vừa dứt lời, ba một tiếng vang lên rồi một đạo vang dội bạc hai, một vị vương cảnh ngay trước nhiều người như vậy bị đánh khuôn mặt, đây là đối với toàn bộ chiến tộc khiêu khích, nhưng là chiến uy viễn cũng không dám phát ác, bởi vì xuất thủ người là Dịch Long Thành. Uy viễn, một tát này coi như là ta thay tàn tộc nhân đánh, ngươi có thể có ý kiến? Dịch Long Thành nói. Uy viễn không dám, thế nhưng tối thiểu để cho uy viễn biết do tại sao nghe thanh âm này, là Dịch Long Thành sao? Mắt mù lòa lao phụ nhân hỏi. Đúng vậy. Dịch Long Thành giơ lên chống gậy thân thể, đi tới trước mọi người, ai cũng không có dự liệu được vị này còn sống truyền kỳ, nắm giữ kiếm chủ tên cường giả tuyệt thế, quả nhiên dùng quải trượng chống đỡ thân thể sau đó hướng này tản chân ông cùng mắt mù lòa lao phụ nhân một gối quỳ xuống. Dịch lão, ngài đây là? Chiến uy viễn có chút không biết làm sao. Kiếm môn Dịch Long Thành, gặp qua tàn tộc tàn mười lão, manh thị đậu phu nhân. Khó được kiếm chủ còn nhớ quy củ này. Lấy ngươi thân phận bây giờ không thích hợp tàn tộc lao thủ lĩnh tàn mười lao thở dài một tiếng. Không có gì có thích hợp hay không, tiên cổ định ra quy củ bọn tiểu bối này đều quên, thế nhưng nhớ kỹ người tự nhiên tuân theo như một, này xá một cái các ngươi chịu nổi Dịch Long Thành một gối quỳ một cái sau đó đứng dậy, cùng Tang Hạc Bà cũng không do dự một gối hành lễ. Dịch Long Thành nguyên bản híp mắt nửa tấm mở, ánh mắt rơi vào những thứ này không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra Vương Cảnh trên người. Những thứ này Vương Cảnh đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng ép tới bọn họ không thở nổi, liền đầu gối đều run rẩy. Chiến Uy Viễn do dự chỉ chốc lát sau cũng vô cùng dứt khoát quỳ xuống, liền Dịch Long Thành đều quỳ người hắn quỳ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ là nghi ngờ nặng nề. Mấy vị đại bộ Vương Cảnh cường giả cũng rối rít té quỳ dưới đất, hướng tàn tộc nhân làm lễ sau đó chèn ép trên người khí thế mới rối rít biến mất. Các ngươi những thứ này hậu bối, Dịch Long Thành lắc đầu một cái có chút thất vọng trở về hỏi một chút các ngươi các tộc lao tổ đi, nếu như bọn họ không có chết mà nói hẳn là nhớ kỹ cựu dã nhân tộc có quy củ này đi biển, cho tới ta đánh ngươi nguyên nhân ngươi còn muốn biết sao? Không dám, lão gia ngài có thể đánh ta chứng minh vãn bối còn có dạy dỗ chỗ chống Chiến Uy Viễn. Đối mặt Dịch Long Thành không có bất kỳ Vương Cảnh kiêu ngạo, đem chính mình vãn bối tư thái bày rất chính, hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả hắn huynh trưởng, thừa kế cựu dã đại thiên vương danh hiệu chiến tức trời cũng chịu qua Dịch Long Thành chỉ điểm, có thể nói hắn có thể trở thành Vương Cảnh, đều là chịu rồi Dịch Long Thành ân huệ. Tàn tộc đã ẩn cư vài chục năm, vì sao các ngươi vợ chồng sẽ vào lúc này lựa chọn tái hiện? Dịch Long Thành hỏi. Bách tộc đều tại hưng thịnh, chỉ có ta tàn tộc tại đi về phía điêu linh, bất đắc dĩ lại xuất hiện cửu giã. Dễ kiếm chủ, lão bà tử có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Chỉ cần có thể giúp, không chối từ mù hành. Ngươi qua đây mắt mù lòa lao phụ mù đậu đem chính mình tôn nhi kéo đến rồi bên người. Đây là ngươi tôn nhi. Dịch Long Thành giàn mua mang trên mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười, ôn hòa nhìn đây giống như sứ ngọc bình thường hài tử nhìn thấy tàn tộc manh thị có hậu, không thắng mừng rỡ. Thật sự là cựu dã nhân tộc chi phúc á, lao bà tử hy vọng kiếm chủ có khả năng thu ta tôn nhi làm đồ đệ. Dịch Long Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, đứa nhỏ này cha mẹ đâu? Chết, chết ở Thập Tam Châu, ta tàn tộc muốn diệt tộc rồi, xin mời kiếm chủ từ bi thu hắn làm đồ, cho ta tôn nhi một con đường sống. Mù đậu thanh âm có chút cầu khẩn. Chết. Dịch Long Thành có chút đau lòng. Chúng ta vợ chồng già chết không có gì đáng tiếc, nhưng là đi thăm đã từng tàn tộc bạn cũ, bọn họ không dám thu ta tôn nhi làm đệ tử, chẳng lẽ ngươi đường đường kiếm môn kiếm chủ cũng không dám? Tàn Mười Lao nhìn đến Dịch Long Thành có chút do dự, vì vậy không khỏi cả giận nói: thật xin lỗi, ta làm không tới. Dịch Long Thành lắc đầu một cái. Ta biết ngươi có biện pháp. Mù đậu lão phụ nói. Ta là có biện pháp, thế nhưng ta không thể làm như vậy. Dịch Long Thành thở dài một tiếng. Mù đậu lão phụ tay chộp vào Tàn Mười Lao luyện trên cánh tay thần tình kích động, tay khô gầy trong lòng bàn tay khớp xương rõ ràng. Tiên cổ thời kỳ tộc ta đời trước dùng tính mạng cho ta tàn tộc mang đến vô tận vinh dự, được vinh quang. Thế nhưng bây giờ ta tàn tộc không muốn này vinh dự, lão bà tử chỉ muốn cho ta hải tử lưu một con đường sống. Á lão phụ nhân thanh âm bị thương. Ta không thể nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng ta có thể bảo đảm vô luận ai dám khi dễ đứa bé này, ta Dịch Long Thành chân trời góc biển đuổi giết tới cùng cử, ta còn không có chết yêu cầu ngươi tới bảo vệ. Tàn Mười Lao cái chán gân xanh tuôn ra. Ta tàn tộc cùng ngươi kiếm môn ân oán nhiều năm, ngươi nghĩ xem ta tàn diệt tộc tộc cũng là phải, đang cầu xin ngươi ta tàn tộc không ném nổi người này. Trở lại mới vừa rồi đề tài, nhường ra một vị trí mọi người một hồi trầm mặc, không người nào nguyện ý nhường ra này cơ hội khó được. Ta tàn tộc cũng không phải vô lý người, mới vừa rồi theo những thứ kia rời đi trong dân cư nghe qua, thứ sáu lôi đài là yếu nhất lôi đài. Thứ sáu lôi đài thắng được hai người chiến một hồi, thua cái kia liền lui xuống đi. Đối với Diêm Lập cùng Tông Nhất, tại chỗ người đều không là rất quen thuộc, cho nên cũng không có cự tuyệt. Tông Nhất nhưng có chút tiểu kích động, đối với có thể không thể tiến vào cổ vực hắn ngược lại ôm không có vấn đề thái độ, có thể đi thì thôi, không đi được cũng không có gì lớn. Hắn kích động là lần này cuối cùng có thể được như nguyện cùng Diêm Lập đánh một trận. Sở hữu tham dự đấu tiên hội người cho dù là Tiểu Bạch cũng không có Tông Nhất hiểu rõ hơn Diêm Lập, cùng Diêm Lập đánh một trận cho tới nay đều là hắn mong muốn, chỉ bất quá khổ nỗi không có thích hợp cơ hội. Được, ta đồng ý không cần cái khác Vương Cảnh làm chủ. Tông Nhất cũng đã cười nhìn lấy Diêm Lập. Ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực đánh với ta một trận, nếu không đào thải ngươi. Chương 255, mưa gió đêm trước, loạn gần tam tang địa. Diêm Lập cao mày, lúc này cùng Tông Nhất đánh một trận hắn phần thắng cơ hội là số 0. Sử dụng đạo pháp có thể làm cho hắn thực lực ở cái trước cấp bậc có lẽ có chút cơ hội thủ thắng, nhưng là thân phận của hắn cũng sẽ sau đó bại lộ, đây là hắn không muốn nhìn thấy cục diện, nhưng là nếu như chỉ sử dụng bất động minh vương quyết, lại tuyệt đối không phải là Tông Nhất đối thủ. Bạn không nghĩ đến ở nơi này cuối cùng xuất hiện phá rối tàn tộc nhân, Diêm Lập lâm vào lưỡng nan, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngay tại Diêm Lập chuẩn bị ứng chiến lúc, Tông Nhất chân mày nhíu chặt, thật giống như có người ở bí mật truyền âm cho hắn. Nếu như thứ sáu lôi chỉ có thể có một cái người thắng mà nói, Diêm Lập đã chuẩn bị nhận thua, mặc dù rất muốn cùng Tông Nhất động thủ làm gì thực lực chế ngự, không cần phải bởi vì đánh nhau vì thể diện mà bại lộ thân phận của mình, chung quy hắn đối với cổ vực cơ duyên cũng không phải là rất yêu cầu, cho tới Tiểu Bạch, ủy thác Tông Nhất trợ giúp hắn đi một chuyến thái đăng cổ vực cũng giống như vậy. Ta nhận thua không nghĩ đến tại Diêm Lập nói ra nhận thua trước, Tông Nhất đã giành trước một bước nhận thua, coi như đã sớm biết Tông Nhất không theo lẽ thường xuất bài, nhưng là trước mắt này vừa ra đầu tiên là phải chiến sau lại nhận thua hay là để cho Diêm Lập có chút không tìm được manh mối. Tông Nhất đi tới Diêm Lập bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu sau đó nhường ra đi thông hoàng tôn cổ vực đường. Tông Nhất thối lui ra, vẫn là hài đồng mù hành thay thế hắn vị trí. Mù đậu lão phu nhân, ngài tôn nhi thực lực mới vừa bất diệt, tiến vào cổ vực sợ là sẽ phải vô cùng nguy hiểm. Đi cùng Tang Hạc bà nói. Có nguy hiểm hay không thì không phải là ngươi suy tính. Người đem ta tôn nhi đưa vào trong đó chính là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Tại Hạc bà dẫn dắt xuống, 20 người trước sau tiến vào mở ra truyền tống trận bên trong. Toàn bộ cựu giã loại trừ những thứ kia cao cao tại thượng thần triều hoàng tôn, cơ bản không có mấy người biết rõ cổ vực vị trí chính xác, muốn đi vào cổ vực cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này cổ truyền tống trận. Diêm Lập cùng Tiểu Bạch tại truyền tống trận bên trong căn bản không khống chế được chính mình, bị trong trận linh lực chảy loạn cuốn lôi cuốn, không chỉ đám bọn hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều vô pháp bảo vệ tự thân. dù sao cũng là dựa vào Bát Vương liên thủ lực lượng mới có thể mở ra, như thế nào bọn họ những thứ này quy tiên cảnh có khả năng ngăn cản. Bởi vì mới vừa rồi ở bên ngoài mù đậu cùng Tàn Mười lão hai người đại náo duyên cớ, cho nên mù đồng mù hành bị trơ trọi rồi đi ra, tại cổ trận chạy loạn bên trong khắp nơi đụng bách tường. Diêm Lập không nhìn nổi, muốn đưa hắn kéo đến rồi bên cạnh mình. Không muốn xen vào việc của người khác, Tàn tộc nhân tính tình cổ quái, sẽ không bởi vì ngươi giúp bọn họ liền cảm tạ ngươi tiểu Bạch định ngăn cản. Chỉ là tại truyền tống trận bên trong giúp đứa nhỏ này một hồi, chờ đến cổ vực thì nhìn mỗi người vận khí đi sư phụ, đây chính là hoàng tôn cổ vực, liền bỏ qua như vậy. La Phù nhìn những thứ này tiến vào cổ vực bóng lưng có chút hâm mộ, cũng có chút không quá rõ, hắn muốn đi mà đi không được, tông nhất có thể đi nhưng lựa chọn buông tha như vậy cơ hội thật tốt. Hoàng tôn cổ vực mặc dù chân quý, thế nhưng còn có so với nó càng thêm bảo vật quý giá, hơn nữa bên ngoài sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tông nhất tâm tình có chút nặng nề. Tông nhất cùng diễn tại cùng tang thành những địa phương khác đưa mắt nhìn này, Diêm Lập thông qua truyền tống trận tiến vào cổ vực bên trong, sau lưng truyền đến quải trượng điểm trên mặt đất đạp 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 thanh âm, Dịch Long Thành chậm rãi đi tới. Ngươi đem cổ vực cái vật kia phó thác cho hòa thượng này. Dịch Long Thành hỏi. Không thể ngươi cảm thấy hắn có thể làm được không? So sánh những thứ kia gì đó đại bộ người, ta càng tin tưởng hắn đối với Diêm Lập, Tông nhất cũng phi thường tín nhiệm. Hòa thượng. Dịch Long Thành mang theo nụ cười cổ quái sợ là người đạo sĩ đi cũng biết không gạt được ngươi, bất quá trước tạm thời bảo mật đi nếu quả thật là cái kia sáng lập kỳ tích tiểu tử mà nói, lao đầu tử ta ngược lại thật ra rất chờ mong đạo sĩ. La Phủ ở một bên đầu tiên là nghi ngờ một hồi, rồi sau đó trong ánh mắt mang theo không tưởng tượng nổi, cùng tăng nhân giống nhau, toàn bộ Hồng Vũ đại lục nổi danh đạo sĩ chỉ có một cái, lấy quy tiên cảnh tu vi phong ấn âm dương hai giới sơn đạo cùng chi chủ Diêm Lập. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi thua hoàn sao? Tông nhất hỏi. Có khả năng phong ấn lưỡng giới sơn, ta thua tâm phục khẩu phục tăng giã nơi nào đó không gian phá toái. Đi ra hai trung niên, hai người này một người cao gần trượng, da thịt ngăm đen một thân bắp thịt mang theo nổ mạnh lực lượng, một người khác ánh mắt u ám, khỏe miệng mang theo tà mị cười. Chúng ta có bao nhiêu năm không có ở cựu giã đi lại, còn có người biết người ta danh hiệu sao? Tà mị trung niên hỏi. Bọn họ sẽ không quên, bởi vì chúng ta là bọn họ ác ngộng tráng hán trung niên cùng thiếu, liền bên cạnh tang tụ đều ở trong tiếng cười từ từ khô héo. Lần này giáp tử đấu tiên hội mở ra là Sùng Nguyên cùng Thái Đan cổ vực, hai cái hoàng tôn cổ vực chắc hẳn đưa tới không ít đại bộ lạc người đây không phải là gãi đúng chỗ nữa sao? Một lưới bắt hết bọn họ, để cho cựu dã nhân tại dư vị một hồi sợ hãi. Ừ, lần này vòng qua thiên mạc đại giới cơ hội khó được, nghe nói này tăng giá có tam tăng họ lớn, tại bọn họ tiếp viện chạy tới trước, toàn bộ diệt đi tà mị trung niên lại muốn nhất cử tiêu diệt tăng giá tam đại bộ, ngựa khí không thể bảo là không cuồng vọng. Tăng giá bên trong thực vật lấy tăng thụ chiếm đa số, thế nhưng tăng thụ chủng loại lại có chỗ bất đồng. Cùng tăng thành ngoài ngàn dặm đã thuộc về mặt khác địa giới, nơi này tăng thụ so với cùng tăng thành quản hạt trong phạm vi bộ tăng thụ thấp bé rồi rất nhiều, phiến lá cũng lớn hơn một chút. Này tăng thụ cực kỳ ương ngạnh, sinh trưởng phạm vi cũng rộng lớn như vậy, hơn nữa phạm là có loại này tăng thụ địa phương thường xuyên cũng sẽ bao phủ tại lất phất mưa phùn bên trong, vì vậy lại được đặt tên là mưa tăng. Mưa tăng vùng đất trung ương có một nơi đặc thù, nơi này tăng thụ răng đầy tại một cái sơn cốc hai bên, đem đi sơn cốc đường toàn bộ phong tỏa. Sơn cốc này chính là tăng giã bên trong cùng tăng thành cùng nổi danh địa phương, hữu tăng cốc. Tăng giã lại tên tam tăng chi địa, tam tăng không ngừng đại biểu tăng giã ba cái thế lực, cùng tăng thành, hữu tăng cốc cùng không tăng núi, cũng đại biểu ba loại cấp cứ một phương tăng thụ. Cùng tăng thành bồ tăng thụ, hữu tăng cốc mưa tăng thụ, cùng với không tăng núi huyết tăng thụ. Hữu tăng cốc bên trong giống vậy có một bụi cây trời xanh mưa tăng, chỉ từ ở bề ngoài nhìn mặc dù còn lâu mới có thể cùng chống đỡ cùng tăng thành 1 triệu nhân khẩu đại tăng thụ như nhau, nhưng cũng có khác diệu dụng. Bây giờ trời xanh mưa tăng trên đỉnh đứng một cái cùng hạc bà 5 tháng tương cận lao đầu tử có tang thủy ông, mặc dù già nua nhưng là học kỳ dâng trào khí tức phiêu hốt, một thân thực lực tại tang giã hiếm có đối thủ, là tang giã trước mắt quyền thế lớn nhất ba người một trong, cùng có tang hạc bà sánh vai cùng nhau cứng giả. Nước mưa rơi vào thủy ông trong tay, thủy ông khép lại hai tay nhắm hai mắt lại không biết tại cảm ngộ gì đó, một lát sau trên mặt mang theo thần bí mỉm cười. Nắm chắc lượng không ít cường giả thần bí xông vào tang giã sao? 4 vị thiên vương cảnh, 10 vị vương cảnh, thật là lớn thủ bút ta. Thủy ông, yêu cầu động thủ sao? Vũ Tăng công chức không muốn ngăn trở, những cường giả này tựa hồ là hướng về phía cùng Tăng thành đi, chúng ta hữu Tăng cốc sống chết mặc bây là được, ta xem Hạc bà ứng phó như thế nào. Thủy ông đắc ý cười, có thể để cho cùng Tăng thành cùng Hạc bà cái này đời đời đối thủ cạnh tranh thua thiệt cơ hội không nhiều, từng cái đều không thể bỏ qua. Tăng chi điệu bên trong không Tăng núi chiếm cứ đệ nhất đã nhiều năm khó mà dùng chuyển, cùng Tăng thành xếp hạng thứ hai, vững vàng để hữu Tăng cốc một đầu, lần này nếu như cùng Tăng thành bị thua thiệt lớn, hữu Tăng cốc có lẽ có thể nghịch chuyển nhiều năm xu thế suy sụp. Chương 256, ngoài ý muốn chi khách, ba yêu quái xuất hiện cổ vực Thái Đan cổ vực cùng Sùng Nguyên cổ vực trung gian có một đạo sơn cốc, trong cốc cả ngày tràn ngập sương mù này bao phủ nơi này đã có không mấy năm thời gian vẫn không tản đi hết. Hai đại cổ vực vài chục vạn năm gian đều không người biết, càng đừng nhắc tới có người đặt chân nơi này, nhưng là bây giờ sơn cốc này trước nhưng đứng ba cái hình thái khác nhau người. Một người vóc dáng khôi ngô màu da ngăm đen người tuổi trẻ, cả người cũng như cùng tháp sắt bình thường để cho người ta gọi là kỳ là trên đầu người này dài hai chỉ màu đen sắc bén rác. Người bên cạnh mũi lưỡi ánh mắt sắc bén, còn có một cái phấn giả bộ nữ tử. Tướng mạo kiều mị có nghiêng nước nghiêng thành phong thái dung, mọi cử động mang theo nhiếp nhân tâm phách bị lực, thỉnh thoảng tay máy sau lưng lông xù cái đuôi. Chính là chỗ này sao? Khôi Ngô người tuổi trẻ ồm ồm nói. Nơi này khí tức nồng nhất ở hẳn không sai, ta đây tới đem hắn đánh thức đi. Khôi Ngô người tuổi trẻ đi tới cửa vào sơn cốc nơi há mồm điên cuồng gào thét, tiếng như mãng lưu sen lẫn người này hùng hồn linh lực chấn thiên động địa. Tại tiếng sóng dưới sự xung kích toàn bộ sơn cốc sương mù đều run rẩy động. người nào dám làm ồn nhiễu bản vương ngủ say, sống không nhịn được sao? Trong sơn cốc truyền ra một đạo nóng nảy ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm, này chủ nhân thanh âm thực lực phi thường kinh khủng. Ha ha ha, thật đúng là thật là lớn dáng điệu, thật là dọa sợ tiểu nữ đây, mọc ra cái đuôi khuynh thành nữ tử cười duyên nói. Xem ra đợi ở nơi này hai cái cổ vực bên trong ẩn nút nhiều năm tính khí cũng thấy tăng không ít, phải không Diệt Đạo? Bùi Ưng người tuổi trẻ mới vừa nói đầy đủ cái sơn cốc lâm vào tinh mịch. Dám hỏi ba vị các ngươi rốt cuộc là lai lịch gì ngư mãng? Vang vân cánh tiểu nữ thanh hồ minh nguyệt các ngươi là như thế đi vào trong sương mù Diệt Gặp trầm giọng hỏi. Tiến vào này cổ vực chỉ có một con đường, bên kia là nắm ở cùng tăng thành truyền tống trận, chỉ là này truyền tống trận tối đa chỉ có thể đưa vào 20 người, ba người này hiển nhiên không ở 20 người nhóm. Hai nơi hoang phế cổ địa thôi, đi vào rất khó sao? Vang vân cánh hỏi ngược lại. Kia các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới lấy một kiện đồ vật, nghe nói giáp tử đấu tiên hội bên trong tương đối không tệ người cũng tới đến cổ vực bên trong, thuận tiện giết vài người cũng là lựa chọn tốt, như mãng bổ sung nói. Ta phụ trách trấn thủ này lưỡng vực an bình, các ngươi chẳng qua chỉ là quy tiên cảnh giới mà thôi, tốt nhất không nên buộc ta động thủ. Diệt tiếng mông cổ khí bên trong mang theo một ít nộ khí. Thiên vương cảnh thực lực tiểu nữ thật sợ hai a lời tuy như thế, nhưng là thanh hồ minh nguyệt vẻ mặt hoàn toàn không có bất kỳ phải rời khỏi ý tứ, thậm chí thần sắc ở giữa có chút không đem một vị thiên vương cảnh cường giả coi ra gì. Diệt Gặp, chúng ta mục tiêu là thu hồi gửi ở chỗ này nhiều năm cổ vật, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, nếu không hậu quả nếu như ngươi hẳn biết, này tàn phá cổ vực sao không bảo vệ được ngươi? Bằng vân cánh quát lên. Thiên vương cảnh cường giả tại cửu dạ nắm giữ có thể nói thống trị sức chiến đấu, coi như là so với những thứ kia đại bộ người cầm lái cũng không kém chút nào, nhưng là bây giờ lại bị ba vị quy tiên cảnh uy hiếp, ngươi không có lựa chọn nào khác, như mãng cũng nói. Diệt Gặp trầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý, ba người này nhìn như cảnh giới không cao, thế nhưng phía sau đại biểu bất kỳ một thế lực nào đều có tùy tiện hủy diệt hoàng tôn cổ vực lực lượng. Chỉ cần các ngươi không muốn lại cổ vực bên trong náo quá hùng, ta phối hợp các ngươi đây cũng là Diệt Gặp hành động bất đắc dĩ. Hai tòa cổ vực đóng kín trong những năm này chắc xuất hiện một ít cổ vực cường giả đi, đưa bọn họ toàn bộ điều cho chúng ta bốn chấn cảnh, 12 quy tiên tôn cảnh, tùy thời nghe các ngươi điều khiển đi nơi này linh khí nồng nặc như vậy, 300,000 năm chỉ ra đợi bốn cái chấn cảnh. Diệt Gặp, chẳng lẽ ngươi gạt chúng ta không được sao? Vẫn là muốn giữ lại một ít lực lượng đối phó chúng ta? Bằng vân cánh ngự khí không tốt, quang minh chính đại uy hiếp một vị tiện tay có thể chém chết hắn thiên vương cảnh. Ngươi cho rằng là sở hữu yêu tộc đều cùng các ngươi giống nhau, trời sinh nắm giữ trí cường huyết mạch sao? Diệt Gặp cố đè xuống lửa giận nói, ba người này lại là yêu tộc. Được rồi, bốn cái chân cảnh đủ dùng rồi. Thanh Hồ Minh Nguyệt khuyên can rồi hai phe xích mích. Đúng rồi, ngươi hẳn biết chúng ta muốn cái gì, ở địa phương nào đi sùng nguyên động hoặc là đan hoàng cung, hai chỗ này đều có rất mạnh pháp trận bao vây, muốn quy tiên cảnh tiến vào bên trong yêu cầu tiêu phí giá rất lớn, không muốn trông cậy vào ta xuất thủ cung cấp những tin tức này đã là ta có thể làm cực hạn. Diệt Gặp lạnh rên một tiếng thở dài, không bằng sẽ để cho những thứ kia nhân tộc cường giả giúp chúng ta phá vỡ trận pháp, chúng ta ẩn ở chỗ tối trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi như thế nào? Thanh Hồ Minh vừa nói là ý kiến hay. Bằng vân triển biểu thị đồng ý, phí cái này sức làm cái gì, vọt thẳng đi qua đem những thứ này gì đó dám nhân tộc thiên tài giết chết không phải tốt? Như mãn quát lên. Những người này so với biên cương những thứ kia mặc dù kém không ít, thế nhưng nếu để cho bọn họ liên tụ lại cũng là không nhỏ phiền toái, chúng ta không thể ở chỗ này tiêu phí quá nhiều thời gian. Liền chiếu sáng nguyệt nói làm đi tại truyền tống bên trong tòa cổ trận lắc lư rất lâu, Diêm Lập từ đầu đến cuối đem mù hành bảo hộ ở sau lưng, tàn tộc manh thị vợ chồng tính khí quái dị, cơ hồ không có người dám đến gần mù hành, thế nhưng Diêm Lập cũng không để bụng những thứ này. Chưa rời đi trận pháp truyền tống, một cỗ vô cùng thuần túy linh khí liền đã bắt đầu theo cổ vực thẩm thấu vào trong pháp trận. Diêm Lập nhìn đến trước mắt xuất hiện ánh sáng, cùng tiểu bạch kéo mù hành gọt ra khỏi pháp trận xuất khẩu ở giữa không trung, linh lực màu vàng nóng đem ba người bọc vững vàng rơi xuống đất. Cổ vực hoàn toàn tách biệt với thế gian, phong bế quá nhiều, nơi này linh lực nồng nặc đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước, coi như là liên tiếp Đông Hải địa lợi mục giã thiên nguyên cũng kém xa tít tắp. Chỉ là vừa lấy vận chuyển tu luyện pháp, dây đặc linh khí liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Ở chỗ này tu luyện sợ là có làm ít công to hiệu quả. Diêm Lập cảm khái một tiếng, pháp tu yêu cầu vô tận linh khí, nếu như ở chỗ này mang theo mấy năm, hắn pháp thuật tất nhiên sẽ tu vào cảnh giới viên mãn. Đừng suy nghĩ nhiều, này pháp trận chỉ có thể chống đỡ một tháng sau nếu như không rời đi vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này rồi. Tiểu Bạch nói hơn nữa này cổ vực bên trong linh khí là không có giá trị nhất đồ vật, quý giá nhất đều cất giữ tại cổ vực thủ phủ. Không ngừng Tiểu Bạch cùng Diêm Lập, những người khác mặc dù cũng có chút không thôi, nhưng là cũng không có tham luyến nơi này linh khí, hiện tại cũng không phải là lúc thời điểm tu luyện. Mù Hành, một mình ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm, có muốn hay không tiếp theo chúng ta? Nhìn này sứ ngọc bình thường hải tử, Diêm Lập thật sự có chút không đành lòng thả hắn một mình tại cổ vực hành tẩu, huống chi Mù Hành còn trời sinh hai mắt mù. Đa tạ tương trợ, xin yên tâm đi, ta có thủ đoạn tự vệ. Mù Hành con ngươi trắng phao không có một tia màu đen, làm người thương yêu đồng tình. Hắn chính là tàn tộc nhân, đừng xem tuổi còn nhỏ, thế nhưng nhất định có hắn thủ đoạn tự vệ, ngươi cũng đừng quan tâm. Tiểu Bạch cũng nói. Được rồi, nếu như tại cổ vực gặp phải nguy hiểm gì nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ. Chương 257, tìm đồng đội, liên thủ dò xét cổ vực. Cổ vực chỉ có thể cởi mở một tháng, thời gian rất ngắn thế nhưng bọn họ cũng không cuốn cùng rời đi. Cổ vực phi thường khổng lồ, đủ bọn họ 20 người chia nhau lục soát, thế nhưng đơn độc tại cổ vực trung hành động vô cùng nguy hiểm. Loại trừ Tiểu Bạch cùng Diêm Lập đã sớm quyết định đồng hành, mà cái khác người cũng bắt đầu xem xét chính mình người đồng hành. Lạc Trần dắt Lạc Y lìa tay, huynh đệ hai người lựa chọn một cái phương hướng liền rời đi. Người nhà họ Lạc tại Cửu Giã nổi danh nhất không chỉ là tham lam, còn có lúc chiến đấu điên cuồng cắt máu, nhưng là đối với Lạc Y lìa, Lạc Trần ngược lại là vô cùng thương tâm. Trần Ca Ca Lạc Y Lìa lôi kéo Lạc Trần tay. Thế nào áo lót? Lạc Trần hỏi. Ta không nghĩ về phương hướng nào đi, chúng ta có thể đi hướng nào sao? Lạc Y Lìa chỉ bọn họ trái ngược phương hướng. Được, ngươi nghĩ đi hướng nào nói cho ta biết là được. Điển Ly đấu thân là cựu giá đầu Niêu Quang Sơn đệ tử thiên tài, hắn chọn chúng là tại đấu tiên hội thượng biểu hiện chỉ có thể nói rất bình thường mà cần. Giáp tử đấu tiên hội lên, mà cần biểu hiện bình thường, mỗi một trận thắng được đều phi thường chật vật, nhất là trận chiến cuối cùng, càng là may mắn chiến thắng lấy được chúng tuyển vị trí. Làm mà cần mới từ đại đội bên trong rời đi lúc Điển Ly đấu liền theo sát phía sau tìm tới hắn, mà cần cùng những người khác không quá giống nhau, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn tại người khác trước chiếm đoạt tiên cơ đoạt được cổ vực cơ duyên, nhưng là hắn không giống như là đi tìm một chút mặt tàng, phản phất là tới tham quan, nhàn nhã dạo bước. Huynh đài một mực theo đuôi tại ta phía sau có thể là có chuyện gì không? Mà cần đã sớm phát giác có người sau lưng tiếp theo. Ta đã đem sóng linh lực áp chế đến thấp nhất không nghĩ đến vẫn bị ngươi phát hiện. Điển Ly đấu theo mà cần bên người trong bụi cây đi ra. Niêu Quang Sơn Điển Ly đấu. Mà cần tự nhiên nghe qua Điển Ly đấu danh hiệu. Chính là, thế nào muốn đồng hành sao? Trung quy thêm một người bạn tại cổ vực bên trong cũng nhiều một phần cơ hội. Điển Ly đấu hỏi. Tại sao là chọn ta mà cần cũng có chút kỳ quái. Không có nhiều như vậy lý do. Cảm giác ngươi có thể xông thứ tư lôi thắng được vận khí tốt vô cùng, đi cùng với ngươi có lẽ sẽ mang đến cho ta một điểm may mắn. Như thế nào, đáp ứng không? Câu cũng không được có khả năng cùng Liêu Quang Sơn dắt dính líu quan hệ, đối với một cái tán tu tới nói là khá vô cùng sự tình, chỉ là hắn biết rõ Điển Ly đấu lòng dạ ác độc còn lựa chọn đồng hành, là nóng lòng gần hơn quan hệ vẫn là lòng có dựa vào. Thu phục Ám Tiêu thần linh cùng Tang Nam rơi nguyên bản coi trọng đến từ Hàn Nguyên Tình Xuyên, thế nhưng tại hắn tìm tới Tình Xuyên trước, Tình Xuyên cũng đã theo đuôi Bạch Khâu Thiện rời đi. Ít sứ muội, tìm ta có việc sao? Bạch Khâu Thiện lãnh đạm hỏi. Chúng ta cùng thuộc về Hàn giới, nay cổ vực bên trong không biết rất nguy hiểm nhiều, không bằng chúng ta đồng hành đi. Tình Xuyên nói. Không cần Bạch Khâu Thiện trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng đây càng để cho Tình Xuyên có chút si cuồng. Cổ vực là Hoàng Tôn đã từng chỗ ở, rất nhiều nơi đều có trận pháp bảo vệ, muốn đi vào phi thường khó khăn, thế nhưng sư phụ bàn cho ta một viên phá trận châu, có hắn hẳn sẽ càng dễ dàng một chút đi. Tình Xuyên vội vàng nói. Những người khác từng người mang ý xấu riêng, mà ta ngươi hai người đồng tu băng pháp, gia sư cùng Bạch Khâu núi lại có chút sâu xa. Ta hẳn là người lựa chọn tốt nhất. Bạch Khâu Thiện trầm mặc phút chốc như thế làm phiền sư minh rồi. Cùng Tang Nam rơi không có tìm được Tình Xuyên cũng không thất vọng, cũng không thiếu người có thể cung cấp lựa chọn, nhưng là rất nhanh liền có người tìm tới hắn, hơn nữa người tới phi thường ngoại ý muốn là một cái hắn cho tới. Bây giờ không có đều không dự liệu được người, có Tang Ban Đầu Mưa. Có Tang Ban Đầu Mưa giải một chương phi thường tinh xảo ngũ quan, là Tang Gia đứng đầu chỗ mã tinh linh, cũng là cựu gia tứ đại mỹ nhân một trong, cùng Hàn Nguyên Bạch Khâu Thiện cùng nổi danh. Không ít người đều ngưỡng mộ có Tang Ban Đầu Mưa, thậm chí không ít người tới cũng là vì hiểu biết hai người này xinh đẹp. Chỉ bất quá cho dù tại náo nhiệt nhất giáp tử đấu tiên hội lên, có Tang Ban Đầu Mưa cùng Bạch Khâu Thiện hai người đều cũng không xuất hiện. Có Tang Ban Đầu Mưa, ngươi tới là vì chiến đấu sao? Cùng Tang Nam rơi trên mặt mặc dù mang theo đủ cười, nhưng là đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ. Ám Tiêu Thần Linh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tứ chi đều đủ thảo nhân lúc đích. Muốn đánh nhau rồi sao Nam rơi? Tốt hưng phấn à, cuối cùng có thể hoạt động một chút rồi. Cổ này người Ám Tiêu phi thường hài lòng. Tang gia thuộc về Tam Tang họ, thế nhưng này Tam gia quan hệ vô cùng khẩn trương, thậm chí một lần khai chiến, mỗi khi Tang gia xuất hiện gì đó cường đại thần linh lúc cũng sẽ đưa tới một hồi phân tranh, cho đến ngàn năm trước có không Tang núi Phong Sơn, sau đó Tam Tang chi địa mỗi người mới an phận ở tại mỗi người địa bàn. Chỉ bất quá cùng Tang Thành cùng Hưu Tang Cốc như Cũ Dương cùng Bạc Kiếm, chung quy nhiều năm thù cũng không phải như vậy mà đơn giản có khả năng tiêu trừ. Nam rơi sư minh không nên hiểu lầm, lần này ta không phải đến tìm phiền toái. Có Tang thuộc về đáp lại hiền hòa nụ cười. Nhìn dáng dấp không phải đến tìm phiền toái, ngươi trở về đi. Có Tang Nam rơi cùng Ám Tiêu thần linh nói. Khó chịu khó chịu khó chịu. Ám Tiêu thần linh dậm chân nói. Vốn là ta còn chuẩn bị giáo huấn một chút cái kia lão đẳng cùng Tang Nam rơi lòng bàn tay nắm chặt đem Ám Tiêu thần linh thu hồi trong cơ thể. Nói đi chuyện gì, ta cảm giác được lấy hai nhà chúng ta quan hệ tựa hồ không có chuyện gì tốt. Nam rơi sư minh nói là không sai, thế nhưng cũng cần điểm tình huống. Vậy bây giờ là tình huống gì đây? Cùng Tang Nam rơi cổ quái hỏi. Nam rơi sư minh tới nơi này rốt cuộc làm mưu đồ gì, chẳng lẽ còn yêu cầu một lần nữa nhắc nhở sao? Này Thái Đan cổ vực cùng Sùng Nguyên cổ vực thần triều ban tặng, trong đó bí mật nhất cũng là thần tôn lưu xuống, cựu dạ những địa phương khác người không biết, thế nhưng thừa kế Tam Tang họ người ta biết rõ rất rõ cổ vực bên trong nguy hiểm khó mà dự liệu, thế nhưng nơi này bí mật cũng không thể ngoại truyền, cho nên người ta kết bạn mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng Tang Nam rơi nhìn có Tang Ban Đầu Mưa này trường tuyệt đẹp mặt mũi không biết đang suy tư gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Những thứ kia đại bộ lạc bởi vì được đến lớn nhất cơ duyên đều lựa chọn tìm một ít tán tu kết bạn, nếu như người ta liên thủ sợ là cổ vực bên trong không có người nào có khả năng ngăn trở, thế nhưng cuối cùng món đồ này làm sao chia đây? Cùng Nam rơi sư minh đánh một trận một mực cũng là tiểu bội tâm nguyện. Ha ha, tốt. Cùng Tang Nam rơi không chút nào lộ khiếp. Hải Chiếu có lẽ là một người duy nhất muốn tại cổ vực độc hành người, nhưng là hết lần này tới lần khác có người tìm tới hắn. Một đạo độn quang rơi vào Hải Chiếu trước người, Hải Chiếu vào nhìn một cái sau lựa chọn một hướng khác, cũng không có phản ứng. Trang Cận Uyên đối với Hải Chiếu cảm thấy hứng thú vô cùng, một lần nữa chặn lại hắn đường. Ta gọi Trang Cận Uyên, muốn đồng hành sao? Trang Cận Uyên hỏi. Theo ta sống chung một chỗ ngươi sẽ chết rất nhanh, Hải Chiếu nhàn nhạt nói một câu. Thật sao? Ta có thể không phải người bình thường, Trang Cận Uyên phi thường tự tin. Trong mắt của ta ngươi không có gì đặc biệt. Hải Chiếu thân là linh lực màu xám trong nháy mắt đem Trang Cận Uyên bọc, linh lực này bên trong mang theo mãnh liệt độc tố, nhưng là tại mới vừa đến gần Trang Cận Uyên lúc, trong tay nâng phiến dây chuyền bắt đầu tản mát ra kỳ quái ba động, sở hữu độc pháp linh lực quả nhiên toàn bộ tiêu tan, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nào Trang Cận Uyên tay cầm lấy nâng viến hỏi. Bởi vì mang theo mặt nạ, cho nên không nhìn ra Hải Chiếu là dạng gì vẻ mặt tùy ngươi. Chương 258, núi rừng vô tình gặp được, mãnh hổ đấu kim vượn cổ vực linh khí dư thừa, thậm chí so với Mục Giã Thiên Nguyên còn muốn nồng nặc lên một ít. Diêm Lập cùng Tiểu Bạch hóa thành hai vệ độn quang tại Thái Đan cổ vực bên trong tìm. Bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu chính là Thái Đan cổ vực bên trong một ít đối với luyện đan sư vô cùng trọng yếu đan phương hoặc là dược liệu loại hình, hoàn toàn cất giấu vật quý giá tuyệt đối có phải hay không là phản phẩm. Thế nhưng hai người đều cũng không biết Thái Đan cổ vực tại phương hướng nào, chỉ có thể tùy tiện chọn một cái phương hướng thử vận khí một chút. Tại toàn bộ Đan Khâu bộ lạc cũng chỉ có tổ sư Đan Khâu Trạch Phong đạt tới hoàng tôn cảnh giới, cũng là toàn bộ Cửu Giã một vị duy nhất chí tôn đan sư, chỉ bất quá đã mất tích vài năm. Mà Đan Khâu Trạch đồn đại là nhận bị coi là Đan Khâu bí mật nhất, cho dù là Đan Khâu Thanh cùng Tiểu Bạch thân là kiệt xuất nhất hai cái đệ tử đều không có tư cách lĩnh hội, hắn tu luyện Kỳ Hỏa Nguyên Đan quyết chính là Đan Khâu Trạch phong sáng chế. Nghĩ đến chính mình lại có cơ hội thu được một vị tiên cổ chí tôn đan sư truyền thừa, nếu như tại cùng Trạch Phong tổ sư pháp môn hai bên xác minh lẫn nhau, thành tựu cái kế tiếp Đan đạo tông sư cũng không phải là không thể. Tiểu Bạch trong lòng không gì sánh được lửa nóng, vì vậy không khỏi cũng tăng nhanh tìm bước chân. Bởi vì cổ vực mênh mông, cho nên cùng bọn họ một cái phương hướng rất ít, những người khác coi như lấy được một ít Thái Đan cổ vực cơ duyên, cũng không khả năng lại đi cải tu đan sư, tới Thái Đan cổ vực chỉ là hy vọng có thể từ nơi này tìm tới một viên nửa viên đan hoàng luyện chế đan dược, như vậy liền không hưởng lần đi này. Đang lúc bọn hắn tìm Thái Đan cổ vực bên trong đã từng đan hoàng chỗ tu luyện lúc, cách đó không xa trong rừng rậm chuyển tới kịch liệt chấn động tiếng, hai người giống như là liếc mắt. Cổ vực còn có những người khác sao? Diêm Lập hỏi. Này mặc dù là ta lần đầu tiên tới cổ vực, nhưng là chúng ta trong bộ lạc có không ít người đi qua các cổ vực khác. Nơi này đã từng dù sao cũng là thiên vương cảnh thậm chí là hoàng tôn cảnh cường giả chỗ tu luyện, bản thân chính là khó được động tiên, linh lực dư thừa. Hơn nữa bởi vì khép kín thời gian quá dài, cho nên có chút núi đá tinh quái sinh ra linh trí, một ít manh thú hóa yêu đều cũng không hiếm lạ. Thế nhưng chỉ cần không trêu chọc những thứ này cổ vực sinh linh, bọn họ cùng tiến vào bên trong thí luyện người cũng sẽ không chủ động phát sinh xung đột. Nếu như vậy không bằng đi qua nhìn một chút, ta đối những thứ này cổ vực sinh linh cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần có thể truyền bá hương hỏa địa phương Diêm Lập cũng không muốn bỏ qua cho. Theo thanh âm truyền tới địa phương Diêm Lập một người một ngựa, tại cao lớn trong rừng rậm lại có hai cái dị thú tại tranh đấu, một cái thân cao qua trượng cả người kim mao đại con vượn đang cùng một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mãnh hổ tỷ đấu. Mãnh hổ này nhào lên một nhảy vén lên đầy trời bụi đất, hai cái móng nhọn giống như chùy thủ bình thường nguy hiểm lại càng nguy hiểm chộp vào con vượn trên người, con vượn cũng phi thường linh hoạt nhảy nhót tương mừng, tại dưới móng nhọn ném xuống vài sợi kim sắc con vượn mao. Con vượn tiếng rít mà mãnh hổ bò lổm ngổm chuẩn bị này công kích một lần nữa, hai cái dị thú tranh đấu làm cho cả rừng rậm đều gặp không may. Mãnh hổ này tu vi hiển nhiên muốn so với kim sắc con vượn cao hơn quá nhiều, nhưng là vô luận tại tốc độ vẫn là trên lực lượng quả nhiên cũng không sánh bằng kim vượn. Mãnh hổ lấy bạt núi đổ cây mai vào tới, thế không thể đỡ, nhưng là kim vượn nhảy lên thiên mà lên cơi ở mãnh hổ trên lưng, hai tay bắt lại mãnh hổ lông mềm, bất kể mãnh hổ sôi trào như thế nào đều không buông tay. Mãnh hổ xoay mình đem kim vượn đè xuống, hai cái dị thú quấn quýt lấy nhau, kim sắc con vượn bị mãnh hổ cắn trúng máu tươi theo kim sắc con vượn mau chảy xuống, con vượn thống khổ kêu lên một tiếng vội vàng theo mãnh hổ bên người rời đi. Này con vượn linh trí cực cao, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp hắn thần lực không phát huy ra hiệu quả, ngược lại sẽ làm cho mình đặt mình vào miệng hùng xuống. Này con vượn trời sinh thần lực để cho Diêm Lập cùng Tiểu Bạch có chút giật mình, hai bàn tay chộp vào trên đất toàn bộ mặt đất đều run rẩy, nguyên bản khảm dưới mặt đất một khối hơn 10 trượng thấy rộng đá lớn quả nhiên bị miễn cưỡng móc đi ra, này đá lớn ít nhất đều có mấy chục ngàn cân, nhưng là quả nhiên giống giận hai tiếng liền tùy tiện quăng ra ngoài. Dị thú trưởng thành yêu cầu hàng ngàn hàng vạn năm, mặc dù không yêu cầu tu luyện gian khổ, nhưng là rất dài trưởng thành chu kỳ so với nhân tộc tu luyện còn muốn lâu dài dằng dặc. Tiểu Bạch nói. Này kim sắc con vượn nhìn bộ dáng kia vẫn chỉ là thời kỳ ấu thơ đi, nếu quả thật lớn lên hai cánh tay nhất định có bắt núi cầm nguyệt lực a. Này đá lớn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập tới, nhưng là này sặc sỡ mãnh hổ cũng không hề yếu, cả người yêu lực sôi trào, quả nhiên đem hạ xuống đá lớn kháng trụ. Con vượn thấy vậy đột nhiên nhảy tót lên rồi đè ở mãnh hổ trên tảng đá lớn, song trưởng thành quyền một lần nện xuống, mãnh hổ không nhịn được như vậy lực đạo bị đá lớn đặt ở dưới mặt đất. Kim sắc con vượn hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét, tuyên cáo người thắng sinh ra. Diêm Lập nhìn ngưỡng nghề, Diêm Lập tự phụ. Uy tiên cảnh người tu luyện về mặt sức mạnh có khả năng vượt qua hắn cho dù tông nhất cũng làm không được, có khả năng về mặt sức mạnh cùng Diêm Lập so sánh cao thấp có lẽ cũng chỉ có những thứ này thiên địa kỳ thú rồi. Từ lúc Diêm Lập tu luyện thành bất động minh vương thần, còn không có cho tới bây giờ toàn lực thi triển qua, cũng cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua khiến hắn muốn toàn lực chiến đấu, chính hắn lực lượng mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không rõ ràng, vừa vặn thừa dịp lần này ước lượng mình một chút. Tiểu Bạch, cho ta mấy hạt đại đan. Nhìn đến Diêm Lập ánh mắt lửa nóng, Tiểu Bạch làm sao không biết Diêm Lập chiến ý dồi dào. Đây là ngăn cản thương dụng, vốn là ta chuẩn bị tại cổ vực cho chúng ta chính mình dùng. Ngươi cho ta dùng ít đi chút. Tiểu Bạch nói. Tốt. Diêm Lập lấy ra ba viên đan dược, liền tới đến kim sắc con vượn bên người. Này con vượn mới vừa trải qua một hồi đại chiến, mặc dù chảy máu không ngừng nhưng là trạng thái tinh thần vẫn phi thường phấn khởi. Thấy có người đến gần sau đó hướng Diêm Lập giống giận mấy tiếng. Hiện tại ngươi sợ là không phải ta đối thủ, cho ngươi cái này. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Diêm Lập đem đan dược ném qua sau đó, kim sắc con vượn đem đan dược đặt ở chóp mũi người một cái, đặc biệt đan hương truyền vào trong mũi, con vượn nuốt vào sau bị thương vết thương vẫn là nhanh chóng khép lại, cũng không ở chảy máu. Hiện tại trạng thái tinh thần đều tốt đi. Có muốn hay không cùng ta chiến một hồi? Kim sắc con vượn nghiêng đầu nhìn một chút Diêm Lập, một cái nhân tộc muốn cùng hắn chiến đấu. Kim vượn hung ác khí cũng không phải là mạnh như vậy, chỉ là đưa ra một ngón tay tại Diêm Lập trên người gật một cái, Diêm Lập cũng không khách khí, một tay bắt lại kim vượn ngón tay, gầm lên một tiếng trực tiếp đem con vượn ném ra ngoài. Nay kim vượn trên mặt đất lộn mấy vòng, không có nghĩ đến một cái nhân tộc lại có lực lượng lớn như vậy. Tới A Diêm lập làm một cái khinh bạc động tác hoàn toàn chọc giận kiêu ngạo kim vượn. Kim vượn tốc độ cực nhanh, hai chân bắn ra từ trời rơi xuống chỉ là một quyền liền đem Diêm lập đánh bay. Diêm lập cả người khí huyết sôi trào, một quyền này lực đạo thật đúng là kinh khủng, nếu như không là kịp thời đã vận hành lên Minh Vương thân sợ là mới vừa rồi một quyền liền chịu không nhẹ bị thương. Diêm lập mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng là kim vượn một lần nữa đánh tới, Tiểu Bạch ngồi ở cách đó không xa trên nhánh cây, nhìn Diêm lập cùng một cái món đồ chơi bình thường bị kim vượn cầm nắm ở trong tay đập tới. Này không đơn thuần tìm được sao? Tiểu Bạch ở một bên nói. Liên tiếp trung kim vượn 7-8 quyền, cuối cùng bị phản ứng ném ra, liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ mới xem như dừng lại, ho khan. Xem ra không với ngươi quyết tâm thì không được rồi. Diêm lập đem tơ tằm kim giáp còn đang một bên, tơ tằm kim giáp phân lượng mặc dù bình thường quy tiên cảnh đều khó có thể chịu đựng, nhưng là Diêm lập nhưng vẫn ngay trước tùy thân miễn giáp, giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện mài hắn thân thể. Tơ tằm kim giáp cởi một cái, tất cả lực lượng cũng có thể tự nhiên vận chuyển. Không chịu trói buộc cảm giác thực tốt ta, con khỉ, đến đây đi. Diêm lập ánh mắt biến đổi, hồng chân độ thế thân bộc phát ra uy lực kinh khủng, ngoài thân chiến phật cùng Diêm lập bộ dáng giống nhau đến mấy phần, chỉ bất qua có tới gần trượng kim sắc thân thể so với kim vượn cũng không kém chút nào. Hòa thượng này nẹn lâu như vậy, quyết tâm rồi. Tiểu Bạch hứng thú, Tiểu Bạch gặp qua thiên tài trẻ tuổi không ít, nhưng là Diêm lập Minh Vương thân là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất thân thể. Toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục công nhận yêu tộc thân thể mạnh nhất, nhưng là dù là so sánh này dị thú Tiểu Bạch cũng cảm thấy Diêm lập không thể so với cũng càng sai. Hồng chân độ thế. Chương 259, Phục Ma Quân Pháp, Kim Vượn Chiến Minh Vương. Diêm lập rút ra nửa người trên tăng y, lộ ra cường tráng nửa người trên, Phật quang bảo hộ ở ngoài thân muốn cùng Kim Vượn so sánh cao thấp, không có tơ tằm kim giáp gánh nặng cả người đều tràn đầy lực lượng. Đáng tiếc, tại Hồng Vũ Đại Lục chân chính sủng nhi là yêu tộc, trời sinh nắm giữ không ai sánh bằng thân thể cùng lực lượng, nhân tộc thân thể so sánh yêu tộc tới nói sai nhiều vô cùng. Cho dù Diêm lập đã cởi xuống tơ tằm kim giáp cũng khó mà cùng Kim Vượn chống đỡ được, chiến đấu cơ hồ chính là thiên về một bên quân hướng, không hề phản kích chỗ trống. Nguyên bản Diêm lập muốn nhảy vào chính mình vóc người thon nhỏ phi thường linh hoạt, hơn nữa tốc độ rất nhanh ưu thế chiếm một ít tiên cơ, nhưng là Kim Vượn nhìn qua vóc người khổng lồ, thế nhưng sự linh hoạt lên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Kim Vượn chiến đấu thiên phú cao vô cùng, tìm đúng Diêm lập phản kích trong nháy mắt, một bàn tay bắt lại Diêm lập chân hướng xuống đất lên đập tới, phi thường thô bạo, Tiểu Bạch đều không đành lòng nhìn thẳng, Diêm lập trên mặt đất lộn mấy vòng mới bò dậy. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như chịu một ít thương nhẹ cũng không đáng kể chút nào, nguyên lực lại nhanh chóng tu bổ thân thể. Thống quái, lại tới. Diêm lập giống như vĩnh viễn không biết mệnh mỏi bình thường, không biết bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng có thể một lần nữa đứng lên, toàn lực đầu nhập tiếp theo trong chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc, coi như chợt có một hai quyền đả tại Kim Vượn trên người, cũng bất quá giống như gai ngứa bình thường, đối với da dày thịt béo thân thể cường hãn Kim Vượn cũng không tạo được tổn thương gì, ngược lại thì Diêm lập cực kỳ chật vật, thảm nhất một lần thậm chí bị một cái tát đánh vào rồi dưới mặt đất. Diêm lập vỗ một cái trên người bụi đất, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận vô luận là thân thể vẫn là lực lượng đều kém một mạng lớn, thế nhưng hắn còn có đòn sát thủ chưa hề dùng tới. Đại con khỉ, ta muốn cùng ngươi quyết tâm rồi, ngươi chính mình cẩn thận đi. Diêm lập song trưởng hợp lại hồng trần độ thế trung chính bá đạo Phật gia linh lực cùng nguyên lực cách người mình hội tụ thành một tôn có tới hơn một trượng Phật gia kim thân, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Kim thân này không ngừng giống như khôi giáp bình thường đem Diêm lập bảo hộ ở chính giữa, càng có khả năng phát huy ra vượt qua trí tưởng tượng lượng. Sử dụng ra minh vương thân hồng trần độ thế, Diêm lập cùng trước tưởng như hai người, khắp mọi mặt đều có đại phúc độ cường hóa. Ngoài thân chiến Phật cùng Diêm lập bộ dáng giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá có tới gần trượng kim sắc thân thể so với kim vượn cũng không kém chút nào. Hòa thượng này nẹn lâu như vậy, quyết tâm rồi. Tiểu Bạch hứng thú, Tiểu Bạch gặp qua thiên tài trẻ tuổi không ít, nhưng là Diêm lập Minh Vương thân là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất thân thể. Toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục công nhận yêu tộc thân thể mạnh nhất, nhưng là dù là so sánh này dị thú Tiểu Bạch cũng cảm thấy Diêm lập không thể so với cũng càng sai. Kim vượn một lần nữa nhào tới lúc, Diêm lập lựa chọn giống vậy bằng cương mạnh phương thức chính diện đáp lại, hét lớn một tiếng, đơn trưởng liền chặn lại kim vượn vừa nhanh vừa mạnh quả đấm. Một tôn kim thân đại Phật, một tôn yêu tộc kỳ thú, quyền trưởng chạm nhau và chạm đưa tới một cơn lốc, đem thuộc về ở giữa chiến trường cây cối toàn bộ phá hủy. Là yêu tộc thân thể vốn là cực mạnh, so với nhân tộc cái nào đặc biệt tôi luyện thân thể thể tu cũng không kém chút nào, kim vượn tại lực lượng thân thể lên càng là yêu tộc kỳ thú bên trong người xuất sắc, quyền trưởng giao phong phát ra sắt thép va chạm âm thanh, kim vượn lực lượng càng ngày càng mạnh, hồng chân độ thế thân ở rằng có mấy hiệp sau đều dần dần bắt đầu gánh không được như vậy lực lượng, không được bị kim vượn đẩy ra, lui về phía sau bước chân trên mặt đất lưu lại hai đạo khoảng cách. Trước kim vượn chiến thắng hổ yêu tu vi đã là quy tiên đỉnh phong, mà này kim vượn chẳng qua là quy tiên sơ cảnh mà thôi, kim vượn có khả năng toàn thắng đã có thể được xem biểu hiện phi thường kinh người. Diêm lập đích thân thể nghiệm sau đó mới xem như biết mới vừa rồi kia hổ yêu đối mặt đối với đáng sợ tấn công. Hồng chân độ thế thân mặc dù chỉ là minh vương thân đệ nhất trọng, nhưng là Diêm lập tự phụ tại quy tiên cảnh bên trong cũng coi như lên mạnh nhất thân thể một trong, vốn cho là tối thiểu có khả năng cùng này kim vượn đấu cái không phân cao thấp, không nghĩ đến ra tay toàn lực lần đầu tiên giao phong cũng rơi vào hạ phong. Chấn. Hồng chân độ thế thân linh lực ép xuống, chặn lại kim vượn thế sông. Chính mình loại trừ minh vương ấn ở ngoài, Phật gia chiến đấu thủ đoạn tựa hồ rất thấp, có hồng chân độ thế thân vô tận lực lượng gia trì, đơn giản nhất bình thường chiêu thức cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Kim vượn cùng Diêm lập chiến đấu không có gì kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là lực lượng cùng thân thể cường độ lên so đấu. Nay kim vượn còn nhỏ tuổi, hơn nữa căn bản không người chỉ điểm, chỉ là tại dựa vào bản thân tiên phú chiến đấu, căn bản không có thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình, cho dù như vậy Diêm lập cũng có chút cố hết sức. Đây chính là hình người hung thú A. Tiểu Bạch cảm khái. Diêm lập chiến khởi hưng, thuận tay đem té xuống đất một cây thẳng cây bổ tới dư thừa cành lá làm thành một cây đơn sơ cây gậy, thuận tay múa hai cái loại trừ phân lượng trên có điểm quá nhẹ, còn rất thuận tay. Nếu như sử dụng minh vương ấn, hơi chút không khống chế tốt uy lực thì sẽ thương tổn đến kim vượng. Diêm Lập chỉ là muốn kiểm tra mình một chút sức mạnh thân thể, không phải quá nhớ thương tổn đến kim vượng. Vì vậy tại cùng kim vượng đấu sức lúc, Diêm Lập thuận tiện tiến vào hương hỏa ngọc điệp bên trong, tiêu phí hơn 60.000 hương hỏa đổi một ít phi thường cơ sở Phật môn thể kỹ năng trực tiếp thăng cấp đến rồi đại thành. Hiện trong tay hắn có sắp tới 3 triệu phần hương hỏa, tiêu phí mấy chục ngàn hương hỏa không có chút nào đau lòng. Nói tới sức mạnh, mặc dù minh vương thân so sánh cũng phải kém hơn một chút, nhưng là tại hương hỏa ngọc điệp trung học đến mấy bộ uy lực không tệ quyền pháp sau đó, có khả năng hoàn mỹ lợi dụng minh vương thân lực lượng thể kỹ năng cùng kim vượng đọ sức, Diêm Lập cùng kim vượng chiến đấu mới xem là khá cân sức ngang tài. Trong tay có vũ khí, Diêm Lập sức chiến đấu một lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc, kim vượng bàn tay mới vừa đưa tới, liền bị một gậy đánh trúng cổ tay, bất đắc dĩ chỉ có thể rụt trở về. Phục Ma Côn pháp uy mãnh 10 phần, đem kim vượng liên tục đánh lui hoàn toàn không cho hắn phản kích cơ hội, thắng lợi thiên bình đã tại hướng Diêm Lập như về. Kim vượng ngộ tính rất cao, mấy lần thua thiệt sau đó cũng bổ ra một thân cây, vuốt đi dư thừa cành lá sau làm một cây vậy, hơn nữa trông mèo vẽ hổ học Diêm Lập động tác. Diêm Lập cũng là kỳ lạ, này kim vượng cũng quá thông minh. Vì nhìn một chút này kim vượng cực hạn đến cùng ở nơi nào, Diêm Lập đơn giản đem bẫy dập côn pháp toàn bộ thi triển ra, cuối cùng nguyên bản chiến đấu thành Diêm Lập dạy dỗ kim vượng tu luyện như thế nào Phật môn Phục Ma Côn pháp, một cái giáo hứng khởi, một cái học nồng nhiệt, đều làm không biết mệt. Kim vượng một hồi vào đầu bức hai, một cái đứng ở Diêm Lập bên người không chớp mắt nhìn Diêm Lập thi triển côn pháp, sau đó lại bắt đầu bắt trước, theo không lưu loát đến trôi chảy. Này côn pháp tựa hồ trời sinh là vì kim vượng sáng chế, chỉ là rất ngắn thời gian liền học được một thất thất bát bát. Này kim vượng linh trí cao để cho Diêm Lập khó tin, Phục Ma Côn pháp mặc dù chưa tính là tinh diệu nhưng là muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong học được cũng đúng là không dễ. Kim vượng cùng Diêm Lập cũng coi là thành bằng hữu, tại Hồng Vũ Đại Lục có không ít cường giả cũng sẽ thu phục một ít dị thú coi là chính mình vật cưới hoặc là trong trường bộ lạc loại hình. Thế nhưng đối với cùng một cái dị bằng hữu tiểu bạch có chút bài xích, chung quy giữa hai tộc cừu hận đã sớm sâu tận xương thủy. Diêm Lập cũng không cho là như vậy, Côn Lôn Sơn lên hắn còn có con dị thú làm đệ tử, lại có một kim mao con vượn làm bạn cũng không có gì lớn. Chương 260, kỳ thú bái sư, ban tên cho Tôn Ngộ Không cùng này kim vượn mặc dù chơi đùa thật vui vẻ thế nhưng cuối cùng là phải rời khỏi, nếu như trễ mãi quá lâu dễ dàng khiến người khác nhanh chân đến trước. Nhưng là làm Diêm Lập cùng tiểu bạch rời đi thời gian, kim vượn cũng xách chính mình cây gậy đi theo Diêm Lập sau lưng. Phục Ma Côn pháp ngươi không phải đều đã học không sai biệt làm sao? Làm gì còn tiếp theo ta? Diêm Lập kỳ quái hỏi. Kim vượn lấy tay vô vô miệng, phát ra tiếng ô ô thanh âm, Diêm Lập không quá rõ hắn đến cùng muốn biểu đạt ý gì, thế nhưng trong đầu vang lên một đạo non nớt thanh âm. Ta muốn tiếp theo ngươi. Diêm Lập nhìn chung quanh một chút, loại trừ tiểu bạch cùng kim vượn, không có những người khác. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi đi theo ta gì đó, cha mẹ ngươi đây? Diêm Lập có chút không hiểu. Ta không có cha mẹ, vậy ngươi tại sao ở nơi này? Cổ vực theo ta mở mắt ra thời điểm ta vẫn ở chỗ này, để cho một cái khổng lồ như vậy kỳ thú theo bên người không tiện lắm. Vì vậy Diêm Lập có lòng cự tuyệt, thế nhưng hương hỏa ngọc điệp bên trong truyền đến dị động, Diêm Lập tiến vào hương hỏa ngọc điệp bên trong. Văn Thù Bồ Tát, ngài làm sao tới rồi? Mới vừa rồi ngươi tại hối đoái Phật gia thể kỹ năng thời điểm hàng lòng cùng phục hổ hai vị tôn giả nói cho ta biết, ngươi đang cùng một đầu kim vượn đối chiến. Văn Thù Bồ Tát hỏi. Đúng vậy, này đại con khỉ còn muốn tiếp theo ta, chỉ là sau này ta còn muốn tại Cửu Giá hành tẩu một trận, theo bên người không tiện lắm ngươi nha, thiếu chút nữa bỏ qua một việc đại phúc duyên. Văn Thù Bồ Tát nói. Phúc duyên? Gì đó phúc duyên? Diêm Lập không quá rõ Bồ Tát đang nói gì, chính là chỗ này chỉ kim vượn. Nếu như không là bản tôn đi tới hương hỏa ngọc điệp bên trong xác nhận ngươi thật sự bỏ lỡ, đây cũng tính là ta Hồng Vũ Phật Tông phúc duyên a. Bồ Tát, có khoa trương như vậy sao? Như Lai Phật Tổ từng nói qua, chu thiên bên trong có ngũ tiên, là thiên, địa, thần, người, quỷ. Có năm trùng, là lỏa, lân, bao, vũ, côn. Người này không phải thiên, không phải mà, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lỏa, không phải lân, không phải bao, không phải vũ, không phải côn. Lại có bốn khỉ hôn thế, không vào 10 loại. Đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ nhì là xích khảo mã hầu, sớm âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài. Thứ ba là thông tí biên hầu, cầm nhật nguyệt, co rút tiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem kỹ lý, biết từ đầu đến cuối, rõ ràng vật vật. Nay bốn khỉ người, không vào 10 loại, không đặt đến 2 gian tên. Linh minh thạch hầu tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đây chính là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh chiến Phật, uy trấn tứ hải. Không nghĩ tới Hồng Vũ Đại Lục cũng có thần khỉ, này kim vượn tư chất cũng khá vô cùng, trong cơ thể áp chế một cỗ dâng trào lực lượng, chỉ bất quá quy tiên sơ kỳ, về mặt sức mạnh liền so với người quy tiên đỉnh phong minh vương còn muốn mạnh hơn một chút, nếu như thật tốt dạy dỗ có lẽ sau này có khả năng coi như Hồng Vũ Phật Tông một vị chiến Phật cũng không phải là không thể. Làm Diêm Lập theo hương hỏa ngọc điệp bên trong đi ra lúc, ánh mắt lập lòe nhìn con vượn. Ngươi nếu muốn cùng ở bên cạnh ta, nếu không ngươi bái ta làm thầy đi, bái sư là cái gì? Kim vượn ngồi xếp bằng dưới đất gãi đầu không hiểu. Chính là ngươi cho ta đập hai cái đầu tiếp theo ta, ta giáo cho ngươi rất nhiều bản lĩnh. Tỷ như mới vừa rồi bộ kia phục ma côn, phục ma côn. Kim vượn ánh mắt sáng lên lập tức một cái xoay mình nằm ở trên đất, hướng Diêm Lập chắp tay bái hai cái, ngây thơ chân thành để cho Diêm Lập cười ha ha. Được, trước mặc dù thu qua hai cái đệ tử ký danh, nhưng là ta Phật Tông còn không có đệ tử chính thức, ngươi liền là người thứ nhất rồi, ngươi bây giờ liền tên cũng không có, không bằng ta cho ngươi nổi tiếng Tôn Ngộ Không đi. Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Kim Vượng có chút hưng phấn, nhảy nhót tương mừng, đem Diêm Lập đặt ở chính mình đầu vai không ngừng thét dài lấy, Diêm Lập cũng bị Kim Vượng lây cười ha ha. Tiểu Bạch nhìn Kim Vượng ánh mắt cũng có chút tỏa sáng, này Kim Vượng còn thuộc về lúc còn tấm bé kỳ liền có chiến lược như vậy, sau này nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Càng hiếm có là này Kim Vượng vẫn là cổ vực sinh linh, đối với Thái Đan cổ vực nhất định hiểu rõ vô cùng, nếu như có hắn làm hướng đạo này sẽ còn lại rất nhiều phiền toái. Bất quá Diêm Lập rất nhanh thì phát hiện nếu như bên người một mực tiếp theo như vậy một cái cự thú cũng phi thường không có phương tiện che giấu hành tung. Ngộ Không, ngươi hình thể quá rõ ràng rồi, có biện pháp gì hay không nhỏ đi một điểm? Tôn Ngộ Không tư tưởng một lát sau thân thể bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhỏ đi, cuối cùng trở nên cùng trong núi giá khỉ bình thường lớn nhỏ ngồi chồm hổm ở Diêm Lập đầu vai. Diêm Lập theo hương hỏa ngọc điệp bên trong lấy ra một bộ cỡ nhỏ tăng phục cho Tôn Ngộ Không mặc vào, mặc dù nhìn qua không có ra hổ còn như vậy uy phong nhưng khi nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Thái Đan Hoàng Tôn niên đại quá xa xưa, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không thể nào biết, vì vậy Tiểu Bạch bên cạnh hỏi thăm. Ngộ Không, ngươi cũng đã biết này cổ vực bên trong có cái gì địa phương đặc thù sao? Ngộ Không suy nghĩ một chút chỉ hướng phương hướng tây bắc, Tiểu Bạch cùng Diêm Lập có chút hưng phấn, hai người một khi cấp tốc dám đi, nhưng là khi bọn hắn rơi vào một mảnh quả lâm thời điểm Diêm Lập cùng Tiểu Bạch đau cả đầu. Hai người sầm mặt lại nhìn Kim Vượng Tôn Ngộ Không tại quả trong rừng tùy ý hái quả, thật là vui mừng. Này hồ tôn quả nhiên là không đáng tin cậy, Diêm Lập vỗ một cái hót, nhìn đến Kim Vượng hoạt bính sức lực Diêm Lập đã biết sau này không thiếu được phiền toái. Thế nhưng Tiểu Bạch chót mũi rung động, lũ lũ mùi thơm chui vào trong lỗ mũi để cho Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Vân vân. Nơi này thật giống như không phải đơn giản như vậy, Tiểu Bạch tiện tay hái được một cái màu xanh trái cây đặt ở người một cái, sau đó cắn một cái thần sắc càng ngày càng hưng phấn, quả nhiên cùng Kim Vượng giống nhau khắp nơi tại quả trong rừng tìm, rồi sau đó phi thường không để ý thân phận của mình nằm trên đất. Diêm Lập, phát phát, nếu như ta dự liệu không tệ nơi này chính là Thái Đan cổ vực, chúng ta không đi sai đường, hơn nữa nơi này là một khối vườn thuốc a, Tiểu Bạch giọng nói có chút run rẩy, một vị hoàng tôn vườn thuốc cất giữ có nhiều phong phú, nếu như khai quật đi ra trong đó bảo dược tự nhiên khiếp sợ thiên hạ. Vườn thuốc? Nơi này không phải là có một ít cây ăn quả sao? Diêm Lập tìm nửa ngày cũng không có tìm được một gốc dược thảo. Này trong đất hàm chứa bàng bạc sinh cơ, còn có không khí này bên trong cũng phiêu đãng này một ít loại trừ cây ăn quả ở ngoài dị hương, chỉ là rất nhạt, nếu như không là đối với thiên địa bảo dược hữu giác bén nhạy luyện đan sư tuyệt đối sẽ không phát hiện dị thường gì, Tiểu Bạch nói phi thường khẳng định. Nay cổ vực tồn tại 300,000 năm, hơn nữa Thái Đan Hoàng Tôn hùng cứ thiên hạ những năm đó, nơi này bảo dược dược tính tuyệt đối phi thường kinh người, một cái luyện đan sư đối với dược liệu chấp niệm tựa như cùng Diêm Lập đối với hương hỏa chấp niệm bình thường. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi, Tiểu Bạch kêu Diêm Lập chuẩn bị hướng vườn thuốc chỗ sâu đi. Kim Vượng Tôn Ngộ Không vẫn ở chỗ này ăn trên cây trái cây, nhìn đến hai người chuẩn bị đi sâu vào liền từ cây gian nhảy tới Diêm Lập trên vai, ok, còn dùng một cánh tay chỉ vào lâm tử chỗ sâu muốn ngăn cản hai người làm người ta sợ hãi. Yên tâm đi, không có việc gì, Diêm Lập sờ một cái Kim Vượng đầu, ngươi ở nơi này chờ chúng ta. Nhìn Tiểu Bạch đã đi rồi rất xa, Diêm Lập có chút bận tâm, cho nên vội vàng đuổi theo. Nay vườn trái cây không biết bao lớn, phản phất đi rất xa đường vẫn không có đến phần cuối, thế nhưng Tiểu Bạch khẳng định chính mình không có đi sai, bởi vì này trong rừng dị quả mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, nhưng là lâm tử chỗ sâu sương mù cũng càng ngày càng đậm, bất chi bất giác hai người đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc bọc. Chương 261, bị lạc phương hướng, trong sương mù xúc giác Tiểu Bạch ngươi trước chờ một chút, ta cảm giác nơi này có chút ít không đúng lắm, Diêm Lập nói. Xác thực, mới vừa có chút cấp trên, vườn thuốc đối với một cái đan sư tới nói không gì sánh được trọng yếu, huống chi là một vị trí tôn đan sư vườn thuốc, nơi nào sẽ như vậy an toàn, Tiểu Bạch cũng khôi phục một ít tỉnh táo. Muốn lui về sao? Lui? Làm sao có thể, mới vừa rồi mặc dù có chút xung động, thế nhưng nếu để cho ta đang chọn ta còn là sẽ đi vào, vậy ngươi có thể phân biệt ra được phương hướng sao? Hoàn toàn không có đầu mối, Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, loại trừ sau lưng cổ thụ không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Bất quá có lẽ có thể thử một chút lao ra sương mù này bao vây, Tiểu Bạch chỉ bầu trời. Ý kiến hay, hai người bận lên linh lực phóng lên cao, nhưng là vừa mới chuẩn bị xông phá sương mù khu thời điểm, Tiểu Bạch cùng Diêm Lập đồng thời bị thần bí sinh vật chỗ công kích được. Trong sương mù tầm mắt vốn là không được, vật này tới lại thật nhanh. Mới vừa nghe được tiếng xé gió, Diêm Lập liền đem Tiểu Bạch kéo ra. Một cỗ kinh khủng lực đạo rơi vào Diêm Lập trên lưng, Diêm Lập thân thể mạnh mẽ hạ xuống, sau lưng truyền tới một trận đau đớn, lục phủ ngũ tạng mới vừa rồi trong công kích đều có chút đổi chỗ. Diêm Lập thân thể sớm đã qua thiên truy bách luyện vô cùng cương ngạnh, nhưng là cho dù như vậy đều không thể toàn bộ tiếp nhận được một kích này, đổi thành mới vừa rồi bị đánh trúng là Tiểu Bạch sợ là trực tiếp sẽ người bị thương nặng. "Hòa thượng ngươi không sao chứ?" Tiểu Bạch đội vàng hỏi. "Cũng còn khá thương không phải rất nặng." Diêm Lập ho khan mấy tiếng. "Mới vừa rồi là gì đó tập kích chúng ta, ngươi thấy được sao?" "Không có." Tốc độ quá nhanh, hơn nữa sương mù này rất nồng, căn bản bắt không tới tung tích này. Hoàng Tôn vườn thuốc quả nhiên không phải tốt như vậy, vào thử một lần nữa đi. Diêm Lập tự nhiên không phải bó tay chờ chết người, nếu bị kẹt liền phải nghĩ biện pháp đột phá này khốn cảnh. Tốt, hai người một lần nữa bay lên, có trước giao hấn tự nhiên sẽ có chút phòng bị, đang hướng ra sương mù đồng thời ngoài thân bày ra hai tầng phòng thân linh lực. Thân là thể tu, Diêm Lập cảm giác phi thường bén nhạy, trong sương mù mới vừa có động tinh thời điểm Diêm Lập cũng đã chuẩn bị né tránh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Trong sương mù hai đạo bóng mờ đánh tới, Diêm Lập một tầng linh lực vòng bảo vệ tại dạng này dưới sự công kích trực tiếp phá toái, mà Tiểu Bạch ngoài thân hộ thể linh lực đã bị toàn bộ đánh nát, đơn giản hay là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm né tránh. Tiểu Bạch thở hào hẹn, nếu như hắn phản ứng tại chậm một chút hậu quả khó mà lường được. Nhìn mặc dù mờ nhạt, thế nhưng loáng thoáng cũng nhìn thấy một ít, thật giống như quái vật gì xúc giác, nhìn dáng dấp hắn là không muốn để cho chúng ta ra ngoài, vậy thì dễ làm, ta tới buộc hắn hiện thân. Diêm Lập đã có kế hoạch Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta tốt. Tiểu Bạch biết rõ hắn hỏa pháp mặc dù cường, nhưng là bây giờ căn bản chưa có xếp hạng dụng tràng, nếu như cùng Diêm Lập chung một chỗ ngược lại sẽ bởi vì tốc độ theo không kịp dễ dàng khiến hắn phân tâm, càng trọng yếu là Tiểu Bạch đối với Diêm Lập cũng là nắm giữ 10 phần lòng tin. Nếu sương mù này trong đồ vật không muốn để cho hắn rời đi, kia Diêm Lập còn nhất định phải rời đi không thể. Một thân thuần khiết Phật nguyên bố cách người mình, Diêm Lập một bên trùng kích sương mù này bao vây một bên thai ngay bắt phương. Tốt một tiếng, trong sương mù xúc giác cấp tốc tới, Diêm Lập đã sớm có chút chuẩn bị, xoay người to lớn Phật trưởng trực tiếp đem này xúc tu bước lui. Ngắn ngủi tiếp xúc để cho Diêm Lập đối với này xúc tu có đại khái giải, không ngừng tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn kinh người, bởi vì theo trong sương mù lộ ra, cho nên giải ngắn căn bản khó mà phỏng đoán. Bước lui một cây xúc rất sau, Diêm Lập không có bưng lỏng, bởi vì bốn phương tám hướng đều vang lên lã chã thanh âm. Nay vừa mới tiến vào cổ vực, nếu như lúc này liền bị thương nối tiếp đi xuống hành trình phi thường bất lợi, cho nên Diêm Lập không thể không vạn phần cảnh giác. Tiểu Bạch đứng tại trên mặt đất, dưới chân thổ địa chính hơi hơi rung động. Nguyên nhất cẩn thận. Vừa dứt lời, dưới mặt đất lộ ra hơn 10 đầu xúc giác, mỗi một cái đều có dài mấy chục trượng, những thứ này xúc giác che khuất bầu trời hướng Diêm Lập quấn quanh mà đi, đối với cái này kinh người dị tượng Diêm Lập tự nhiên cũng sớm có cảm giác. Lần này xúc giác thế tới hung hăng, so với trước uy lực mạnh rất nhiều, Diêm Lập Phật ra chân nguyên vừa mới chuẩn bị chống cự liền bị đại lực quất bay. Diêm Lập giống như bao cát giống nhau, bị những thứ này xúc giác quất, mặc dù lấy hắn thân thể đều khó có thể chịu đựng rồi, Diêm Lập té xuống đất trong miệng ho ra một ít vết máu. Bát hoang rồng lửa. Tiểu Bạch vừa muốn động thủ liền bị Diêm Lập ngăn lại, lúc này Diêm Lập trong mắt tản ra chiến ý, tùy ý lao đi khỏe miệng vết máu. Còn không có như vậy bực bội qua, giao cho ta đến đây đi. Nhìn trước mặt loạn vũ xúc giác, Diêm Lập hai tay hợp lại, Phật ra linh lực cùng thân thể cách xa cách người mình đan dệt ra một tôn hơn một trượng kim sắc chiến Phật. Hồng chấn độ thế bất kể là lần thứ mấy, Tiểu Bạch từ nơi này pháp tướng lên từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được một loại rung động đôn hậu lực lượng. Điều động hồng trần độ thế thân Diêm Lập một lần nữa xông vào xúc giác trong vòng đây, cao mười mấy trượng xúc tu loạn vũ đánh phía trước mặt đất, trong đó một cái bí mật mang theo tiếng xé gió đánh tới, bởi vì có sương mù khí che đậy cho nên tầm mắt cũng không rõ ràng. To lớn thân Phật hai tay kết ấn, mười ngón tay như bay, linh lực tại lòng bàn tay ra hội tụ. Kiếm ấn. Công kích sắc bén đem này đánh tới xúc tu trực tiếp chém dụng, dứt khoát, nhưng là cái khác xúc tu cũng theo đó đánh tới. Sương mù cuộn cuộn, một tôn hơn một trượng kim sắc thân Phật tại đầy trời xúc tu bên trong linh xảo tránh né, cho dù không tránh thoát đả kích, cũng có thể dựa vào hồng trần độ thế thân cưỡng ép tiếp. Hồng trần độ thế thân là minh vương thân tầng thứ nhất pháp thần, lúc này Diêm Lập tốc độ cùng lực lượng mặc dù tăng lên trên diện rộng, nhưng là đồng thời đối mặt mười mấy cái xúc giác đả kích vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Như là đã đem trong sương mù sinh vật đưa tới, Diêm Lập liền không có tính toán một mực thuộc về bị động bị đánh cục diện, cho Phật môn các đại hòa thượng mất mặt. Trong tay Long Thụ Bồ Đề phối châu tản ra, hóa thành 18 viên Phật châu bảo hộ ở hồng trần độ thế ngoài thân, mỗi một viên đều lóe lên chính đại tưởng hòa Phật gia lực. Đây là Phật gia của bảo, Phật gia linh lực vận chuyển không trải qua một viên Phật châu đều sẽ có một ít gia tăng, 18 viên Phật châu gia tăng sau lực lượng uy tiên cảnh bên trong có thể nói vô địch. Vì phản kích những thứ này xúc giác, Diêm Lập linh lực chút xuống tại trên Phật châu, hồng trần độ thế thân thủ bên trong nhiều hơn một căn dạng ngời rực rỡ gậy gộc, dài ngắn cùng minh vương thân sắp xỉ vừa bàn phối. Này gậy gộc chính là từ 18 viên Phật châu bị linh lực sâu vào một chỗ tạo thành, Diêm Lập lực lượng xuyên thấu qua này Phật châu sau bị vô hạn quyết đại. Tay cầm gậy gộc một lần nữa tiến vào xúc giác trong vòng đây, lần này Diêm Lập không có một bước tránh lui, nhảy lên một cái, nguyên bản vừa nhanh vừa mạnh xuất thủ vừa mới tiếp xúc đem liền bị một côn đánh nát. Phách, nứt, điểm, đẩy, này đơn giản chiêu thức tại hồng trần độ thế thân cùng Long Thụ Bồ Đề Phật Châu ra chỉ xuống uy lực kinh khủng. Thật là bá đạo. Tiểu Bạch không khỏi âm thầm kinh hãi, như vậy lực lượng mặc dù gặp phải chân cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, mà này chút ít xúc giác tại Diêm Lập nghiêm túc sau đó cũng không phải hợp lại địch, rất nhanh liền bị quét dọn sạch sẽ. Diêm Lập thật sâu mà thở ra một hơi, hồng trần độ thế thân rút đi, gậy gộc cũng hóa thành phối châu rơi vào lòng bàn tay. Chương 262, hiện ra nguyên hình, thần bí thụ linh thần nguyên nhất, ngươi tay này bên trong hạt châu là bảo bối gì, như thế lợi hại như vậy? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Đây là ta Phật tông gia trì bảo khí, ta linh lực mỗi khi trải qua một viên Phật châu đều sẽ có gia tăng ổ. Loại này bảo khí tại Hồng Vũ đại lục cũng không thấy nhiều, nếu để cho bên ngoài biết rõ ngươi có như vậy cái bảo bối sợ là không ít người cũng sẽ nhớ đi, thế nào có muốn hay không cho ta, ta dùng đan khâu tổ truyền một viên đan dược đổi với ngươi. Tiểu Bạch sở Diêm Lập phối châu nói. Còn không có bị người khác nhớ trước hết bị ngươi nhớ lên. Diêm Lập bất đắc dĩ cười, này Phật Châu loại trừ đệ tử cửa Phật bên ngoài những người khác vô pháp khống chế, bởi vì Phật Châu chỉ có thể ra chỉ Phật môn tu luyện pháp tu xuất lực lượng như vậy phải không? Đáng tiếc, đáng tiếc. Không cần ngươi đáng tiếc, ngươi chính là trước tiên đem nơi này phiền toái giải quyết hết đi. Mới vừa rồi nhìn ngươi lúc chiến đấu, ta liền đã biết là ai đang dở trò rồi. Tiểu Bạch ánh mắt âm trầm, trương tay đem mới vừa rồi Diêm Lập dùng kiếm ấn chém dụng nửa đoạn xúc tu kéo đến rồi bên cạnh mình nhìn kỹ một chút, đây là cái gì? Diêm Lập vẫn luôn cho là trong xương mù ẩn nút là cái gì tương tự với bạch tuộc loại hình nhiều xúc tu hung thú, nhưng là nghe Tiểu Bạch nói như vậy, ngồi xổm ngươi xuống mới nhìn, này nơi này là cái gì xúc tu? Rõ ràng là một đoạn to khỏe sợi dễ. Lấy tay sờ một cái chặt đứt mặt ngoài vết thương, thô ráp hơn nữa đâm tay, nếu như hắn hiện tại còn không biết người nào tại ngăn trở bọn họ mà nói, quả thực là ngu đến mức nhà, toàn bộ trong xương mù bọn họ chỉ gặp qua một cây cổ thụ. Đi thôi, đi tìm hắn tính sổ, tìm tới này cố cây giả cũng không khó, bất kể bọn họ đi như thế nào cuối cùng cũng sẽ trở lại cổ thụ trước. Diêm Lập cầm trong tay này căn đứt dễ ném tới cổ thụ trước. Bần tăng niệm ngươi tu vi không dễ, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cùng chúng ta làm khó. Này cây giả nhìn như rất bình thường, nhưng là dựa theo mới vừa rồi thực lực đến xem, hẳn đã tu thành thần linh, nhưng là vô luận Diêm Lập nói thế nào này cổ thụ đều không có bất kỳ phản ứng. Xem ra yêu cầu cho ngươi một ít dạy dỗ. Diêm Lập thu hồi hơn nửa lực đạo một trường đánh vào cổ thụ lên, nếu như toàn lực sợ là này cổ thụ cũng khó có thể chịu được. Nhưng ra ngoài hai người ngoài ý muốn là, này gần trong gang tấc đã kết quả nhiên đánh hụt, này cổ thụ giống như bọt biển bình thường phá thoái, quả nhiên chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh tiêu tan sau đó, cổ thụ lại xuất hiện ở một địa phương khác. Diêm Lập lại vừa là một chỉ điểm ra, đúng như dự đoán vẫn là cổ thụ ảo ảnh. Cây cổ thụ này thần linh ngược lại có chút cổ quái, ta cảm giác được ta có biện pháp tìm tới hắn chân thân. Tiểu Bạch cũng không biết mình vì sao lại có mãnh liệt như vậy cảm giác, nhưng trong chỗ u minh tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái chỉ dẫn hắn, nói cho hắn biết này ẩn nút trong sương mù cây đến cùng ở địa phương nào. Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào không có vật gì trong sương mù. Viêm. Trong sương mù đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm, nguyên bản hai người cho là một gốc cây giả thần linh tại trong sương mù tắc quái, nhưng là không nghĩ đến tiêu hủy trong ngọn lửa xuất hiện một gốc cánh tay cao tiểu thụ miêu. Cây này miêu trên cành cây mọc đầy vảy mịn, phiến lá giống như thúy ngọc, vừa nhìn thì biết rõ vật phi phàm. Tiểu Bạch hỏa diễm không phải phàm hỏa, mà này tiểu thụ miêu cành cây đung đưa tạo thành một cái ánh sáng màu xanh biếc đem hỏa diễm ngăn cách tại thân cây bên ngoài, càng khó tin là nhỏ như vậy cây con cũng đã tu xuất ra thần linh. Nhanh lấy đi, nhanh lấy đi a, này tiểu thụ miêu không ngừng đung đưa muốn bứt bỏ nhóm lửa ngọn lửa, chỉ bất quá này hỏa diễm giống như xương mu bàn chân chi trở bình thường dính vào liền khó mà thoát khỏi. Chính là ngươi đang dở trò quỷ, những thứ kia sợi dễ đều là ngươi. Diêm Lập như thế cũng không tưởng tượng nổi, những thứ kia to khỏe sợi dễ là trước mắt cánh tay này lớn nhỏ cây con. Đó là đương nhiên, ngươi nhanh lấy đi lửa này. Này tiểu thụ miêu thanh âm có chút gấp gáp. Vậy ngươi còn chạy sao? Không chạy, tuyệt đối không chạy, cây nhỏ thần linh nói. Mới vừa rồi dày vò chúng ta không nhẹ, hiện tại sợ là ngươi nghĩ chạy cũng không chạy khỏi. Tiểu Bạch dùng hỏa chi linh lực đem cây này miêu bao bọc vây quanh sau mới bỏ chạy rồi nhóm lửa ngọn lửa. Nói đi, tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ? Không phải ta muốn đả kích các ngươi, đây là Thái Đan Hoàng Tôn hạ lệnh để cho ta bảo vệ mảnh này vườn thuốc Thái Đan Hoàng Tôn. Ngươi gặp qua Thái Đan Hoàng Tôn? Tiểu Bạch ánh mắt tỏa sáng, đây chính là một vị bối phận sánh vai Đan Khâu chi tổ cao hơn nhân vật truyền kỳ. Vậy cũng được không có, bởi vì ta lúc sinh ra đời sau này một mảnh xương mù pháp trận cũng đã ở, ta gặp được chỉ là Thái Đan Hoàng Tôn lưu lại một đạo linh lực hóa thân cho ngươi có thể bảo vệ Hoàng Tôn vườn thuốc. Thái Đan Hoàng Tôn cũng quá coi trọng ngươi chứ? Tiểu Bạch nói. Hừ, đừng nhìn ta bây giờ còn chưa lớn lên, theo ta sơ sinh thời điểm Hoàng Tôn đại nhân liền ở bên cạnh ta mượn ta sơ sinh lực lượng bày ra xương mù này trận, ta chính là xương mù này trận trận nhãn. Mặc dù bây giờ ta lực lượng còn yếu, sức chiến đấu cũng không cường, nhưng là coi như là vương cảnh đi vào cũng sẽ bị lạc ở trong sương mù không phát hiện được ta bản thể, không tìm được ta bản thể không ngừng không vào được vườn thuốc cuối cùng còn có thể bị vây chết ở chỗ này. Cây này miêu thần linh phi thường cao ngạo. Ta đây là vì cái gì có thể tìm tới ngươi? Tiểu Bạch khinh bị nói. Này, này, ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết ngươi không nên phát hiện ta à? Cây nhỏ thần linh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không nói những thứ này, mới vừa rồi ngươi nói không tìm được ngươi bản thể liền không vào được Hoàng Tôn vườn thuốc, hiện tại ta tìm được, ngươi sẽ không tại ngăn trở ta đi không thể? Những thuốc này trong vườn bảo dược là Hoàng Tôn đại nhân cho người khác chuẩn bị, ta một lần nữa cho ngươi cơ hội, ngươi một lần nữa trả lời ta một bên, ta có thể đi vào sao? Lần này Tiểu Bạch trong giọng nói mang theo uy hiếp, hỏa diễm linh lực có rút lại tùy thời chuẩn bị đang hành hạ hắn một lần. Có thể, vườn thuốc thì ở phía trước, các ngươi nhân tộc thật là đáng sợ. Cây nhỏ thần linh mang theo tiếng khóc nức nở. Cây con cành lá lay động, sương mù tản ra một cái đường ra, mùi thuốc nồng nặc một lần nữa đánh tới. Nhưng là lần này Tiểu Bạch không có gấp tiến vào, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn này cây nhỏ miêu. Hắn từ dưới chợt tại Đan Khâu bộ lạc lớn lên, phụ thân lại vừa là Hồng Vũ hiếm có cường giả, có thể nói biết không thiếu cựu gia bí mật, thế nhưng hắn nhưng hoàn toàn không biết này tiểu thụ miêu rốt cuộc là gì đó, nhưng là có thể được một vị hoàng tôn coi trọng như vậy tự nhiên cực kỳ chân quý. Thái Đan Hoàng Tôn đã qua đời, này hai tòa cổ vực khép kín cũng có vài chục vạn năm rồi, không bằng ngươi về sau đi theo ta, ta nhưng là phải trở thành vị kế tiếp đan đạo đại trí tôn người. Tiểu Bạch lộ ra nụ cười rực rỡ. Không được không được, ta đã có chủ nhân rồi, ngươi có chủ nhân. Ai vậy, chẳng lẽ này cổ vực còn có những người khác sao? Diêm Lập nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, bởi vì ta còn không hề rời đi qua sương mù trận, thế nhưng Hoàng Tôn đại nhân là nói như vậy, hắn nói sau này sẽ có người tới đến sương mù trong trận, để cho ta nhận hắn làm chủ, ta chính là Hoàng Tôn nói người kia. Tiểu Bạch chuẩn bị lừa gạt một hồi này cây nhỏ thần linh coi như không phải, ta đây hiện tại trước thu phục ngươi, chờ sau này thấy ngươi chủ nhân tại trả lại cho hắn đi. Nhưng là ngay tại Tiểu Bạch động thủ thời điểm, này tiểu thụ miêu trong ngáy mắt, trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ đến này quái thụ còn có độ địa thần thông, thật là đáng tiếc chớ không biết đủ, có khả năng tiến vào Hoàng Tôn vườn thuốc đã là thiên đại tạo hóa rồi, đi thôi. Diêm Lập nói. Chương 263, Hoàng Tôn vườn thuốc, bảo dược khoáng thế hiếm trong sương mù. Một con đường thông hướng màu sắc sặc sỡ bên kia, Tiểu Bạch bước chân cùng hắn tim đập bình thường đều tại không khỏi từ từ nhanh hơn. Sương mù phân cuối, vừa xài bước vào Hoàng Tôn vườn thuốc phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, Tiểu Bạch cả người đều chìm đắm trong rung động này một màn bên trong, Diêm Lập cũng khó mà tự kiềm chế. Nơi này không giống là thuốc gì vườn, càng giống như là một cái vườn hoa, kỳ hương sông vào mũi, nhà tranh trời quang năng ấm, khói nhẹ cổ thụ tàn hạ. Một điểm phi hồng ảnh xuống, non xanh nước biếc, bạch thảo hồng diệp hoa. Vườn thuốc này phi thường khổng lồ, đập vào mắt chính là một cái rõ ràng nước suối vây quanh cô đảo đi vòng, trên đảo đồng bột dưới cây cổ thụ đang đắp một gian nhà tranh. Hoàng Tôn cổ vực phong tồn gần như 300,000 năm, nhưng là cổ thụ như cũ xanh ngắt sinh cơ bừng bừng, phía trên còn kết một ít màu đỏ trái cây, toàn bộ vườn thuốc đều tràn ngập mùi thuốc. Đối với bất kỳ có khả năng gây thành tiểu quả tử, Diêm Lập cũng sẽ không buông qua, vì vậy ngay đầu tiên liền phi thân đi tới trên cây, đem những thứ này trái cây vật hái ngã xuống hơn phân nửa. Tiểu Bạch chính là tiến vào vườn thuốc bên trong, bị nơi này cất giấu vật quý giá bảo dược khiếp sợ. Vượt qua 300,000 niên đại ô đầu tử. Tiểu Bạch trợn mắt ngoác mồm nhìn vườn thuốc một bên một cây dài màu đen hạt quái thảo, ô đầu tử ngoại giới ngược lại cũng có khả năng luyện chế nhanh chóng khôi phục linh lực hồi linh đan, thế nhưng vượt qua 300,000 niên đại đây là bình sinh mới thấy, cho dù là đan khâu bộ lạc cất giấu vật quý giá dược các cũng không có tồn trữ. Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, từ nơi này quái trên cỏ cẩn thận từng ly từng tí chóc ra mấy hạt dược tử nâng ở trong tay coi như chất bảo, này mấy hạt dược tử ta lấy hắn dược liệu có thể luyện chế xong mấy lò dược liệu kinh người đại hồi linh đan. Mới vừa thu hồi ô đầu tử, cách đó không xa một đóa nhộn nhạo mông lung màu sắc hoa lại hấp dẫn Tiểu Bạch chú ý lực, này mông lung thâm thúy màu sắc để cho Tiểu Bạch buồn ngủ như nằm trong một cảnh. Ta thiên, đây là tại ngoại giới đã cơ hồ tuyệt tích mộng hiểm hoa. Tiểu Bạch miễn cưỡng lên tinh thần thoát khỏi mộng hiểm hoa, nửa người nằm trên đất, cực kỳ cẩn thận đào lên mộng hiểm hoa phụ cận bùn đất, sau đó thu vào hắn gỗ trong đỉnh. Này gỗ đỉnh không ngừng có thể làm lò luyện đan sử dụng, cũng có thể chứa được một ít dược liệu. Hoàng tôn vườn thuốc, mỗi một bụi cây đều là hoàng tôn khi còn sống trồng, nếu như cầm đi ra tùy tiện một gốc cũng có thể đưa tới kịch liệt hoành động. Nhìn đến Tiểu Bạch tại hết sức chuyên chú hái thuốc, Diêm Lập cũng không có quấy rầy hắn, tại vật hái ngã xuống không ít trái cây sau đó lại tại vườn thuốc bên trong đi lang thang. Diêm Lập phát hiện vườn thuốc này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, càng đến gần vườn thuốc khu vực trung tâm càng có thể nhìn thấy đủ loại to lớn hoành động, thậm chí có một đạo phảng phất là bị kiếm chém ra tới to lớn khoảng cách. Rất khó tưởng tượng cái dạng gì cường giả một kiếm có khả năng tạo thành như vậy lực sát thương. Còn có một chút hầm động bên trong còn lưu lại này phi thường lực lượng kinh khủng, dù là thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng vẫn không có hoàn toàn tiêu tan. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một hồi đại chiến? Diêm Lập suy đoán nói. Nghe nói hai vị hoàng tôn đều là ở phía trước cổ hỗn loạn niên đại bên trong cùng yêu tộc trong đại chiến chết đi, nay cực kỳ chân quý vườn thuốc có lẽ đương thời cũng không thể thoát khỏi may mắn ở khó khăn đi. Tại một cái hầm động bên trong lôi đình bạo động, Diêm Lập mơ hồ nhìn đến trong đó dài một gốc lóe lên lôi quang dược thảo. Chống lên hộ thể linh lực Diêm Lập nhảy vào này mấy trượng sâu trong hồ lớn, một viên mọc ra ba mảnh lá cây màu tím kỳ thảo chính tại trong lôi đỉnh sinh trưởng. Diêm Lập mới vừa lấy tay đụng chạm một hồi, toàn bộ cánh tay đều bắt đầu tê dại. Rất lợi hại. Diêm Lập này mới nhìn thẳng này gốc cây lóe lên lôi quang dược thảo, chính hắn tu luyện ngũ lôi chính pháp, lôi đạo thành tựu rất cao, cho dù hiện tại tịnh quang nón lá đưa hắn đạo pháp toàn bộ áp chế, thân thể đối với lôi pháp vẫn có rất mạnh sức đề kháng, nhưng là này đụng chạm vẫn như kim đâm. Thừa dịp Tiểu Bạch không chú ý, Diêm Lập lấy ngũ lôi chính pháp lực bật lên, lấy lôi pháp đem dược thảo này lực lượng đè xuống. Theo trong đất lấy ra. Dược thảo này có 3 mảnh lá cây, Diêm Lập tháo xuống trong đó một mảnh sau sẽ những dược thảo khác thu vào trong hồ lô, hơn nữa thử tính đem phiến lá bỏ vào trong miệng, nếu luyện thành đan dược có thể dùng, không, có lý do nguyên dược không thể dùng. Phiến lá mới vừa vào miệng phảng phất uống vào một cái lôi điện hóa thành tương dịch, Diêm Lập đầu sắp vỡ, may mắn đã sớm quy y nếu không tóc cũng sẽ bị kích thích căn căn dựng đứng. Cả người đều có như bị điểm đánh bình thường cả người phích lịch văn rồi, cho dù là vận chuyển ngũ lôi chính pháp cũng không thể nhanh chóng thu nạp. Thể tu chính là lợi dụng đủ loại phương thức tôi luyện thân thể. Cảm nhận được thân thể chuyển tới cảm giác đau đớn sau đó, Diêm Lập bén nhạy cảm giác đây là một cái lấy lôi đình luyện thể cơ hội tốt. Ngồi xếp bằng, đem nón lá mang trên người chế trụ đạo pháp ba độc sau, bắt đầu mạnh mẽ dùng thân thể chịu đựng lôi điện đả kích. Trước Diêm Lập đã dùng kỳ hỏa rèn luyện thân thể, lần này lại dùng cuồng bạo lôi đình bắt đầu kích thích thân thể sức sống. Nguyên bản Tiểu Bạch tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hái thuốc, tâm tình vô cùng kích động, nếu như đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan, sợ là sau này cũng có thể tiếp xúc một hồi đan đạo cảnh giới tông sư. Cách đó không xa động tĩnh cắt đứt đang ở hái thuốc Tiểu Bạch, theo tiếng nổ thanh âm đi tới Diêm Lập ngồi tĩnh tọa hầm động. Lúc này Diêm Lập trên người lôi quang chợt hiện, vẻ mặt thống khổ, những thứ này lôi đỉnh giống như lôi châm đâm vào các vị trí cơ thể học được, Diêm Lập đang ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn kịch liệt. Tiểu Bạch thân là luyện đan sư đối với bảo dược phi thường mẹ cảm, theo mới vừa rồi hái thuốc lưu lại trong hố cảm nhận được một loại dược thảo khí tức. Đây là lôi quang thảo. Nhìn thêm chút nữa Diêm Lập hiện tại bộ dáng, Tiểu Bạch ánh mắt đều trợn to, ngươi thật đúng là gan lớn, sẽ không đem lôi quang thảo trực tiếp ăn đi trong thiên địa dược liệu nhiều vô cùng. Có chút dược liệu ôn hòa dược liệu tại trải qua luyện đan sư luyện chế sau dược liệu sẽ tăng lên không ít, thế nhưng có chút dược liệu đi qua luyện chế hiệu quả về sau quả nhưng sẽ yếu bớt. Chỉ bất quá, bởi vì dược liệu mãnh liệt, nhân tộc nhục thân căn bản không chịu nổi loại lực lượng này, cho nên chỉ có thể cắt giảm dược liệu sau dùng. Lôi quang thảo hiển nhiên thuộc về người sau, trong thiên hạ có khả năng tại quy tiên cảnh trực tiếp dùng lôi quang thảo chỉ có một loại sinh hoạt tại thập tam châu yêu tộc. Lôi quang thảo lực lượng hành hạ Diêm Lập, cũng sẽ khiến hắn hưởng thụ vô tận, uy hiếp không được Diêm Lập tính mạng, Tiểu Bạch cũng liền để mặc cho tự do, bất quá vẫn là cảm khái này Diêm Lập bộ thân thể này đáng sợ. Tiểu Bạch mặc cho Diêm Lập chính mình giày vò, dù sao sở hữu thống khổ đều là do chính hắn chịu đựng. Tại Lôi Quang Thảo phụ cận Tiểu Bạch phát hiện dị trùng hắn lớn nhất thu hoạch, một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo dược. Hoàng tôn vườn thuốc đột nhiên ẩn chứa linh tính, đối với bảo dược sinh trưởng rất có ích lợi, cũng chỉ có những thứ này linh thổ mới có thể cung cấp bảo dược sinh trưởng điều kiện. Vườn thuốc một bên, bước hơi lên nhàn nhạt tâm khí, hoa một cái một diệp bảo dược tại trong âm khí lòa xòa cởi mở, yêu kiều phong thái giống như vũ đường, lại giống như một tôn hồng nhan bộ xương khô. Đây là âm ly hoa. Dược các bên trong có ghi lại qua âm ly hoa là hoàng tuyển chi hoa. Có nghịch chuyển sống hay chết lực lượng, ta còn tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ đến thật có thần kỳ như vậy hoa. Tiểu Bạch giang hai tay muốn đem này âm ly hoa hái xuống, nhưng là tay sau khi nắm được mới phát hiện này hoa quả nhiên chỉ là hư ảnh, căn bản là không có cách bắt lại. Chẳng lẽ cùng mới vừa rồi trong sương mù thụ linh thần giống nhau? Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút không đúng, đan câu dược các bên trong nói này âm ly hoa thân thể vô pháp đụng chạm, như vậy phải thế nào vận hái đây? Tiểu Bạch khổ tư minh tưởng cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, người tu luyện vừa tu luyện thân thể, thứ yếu tu luyện dương thần, thân thể là thực thể dương thần là giả thể, chỉ có tiến vào chân cảnh mới có thể làm được dương thần cùng thân thể chế lịa. Thế nhưng vì hái xuống này đóa âm ly hoa, Tiểu Bạch quyết định bí quá hóa liệu. Thân là luyện đan sư, đối mặt một loại trong truyền thuyết bảo dược mặc dù xả thân phạm hiểm cũng đáng giá. Tại cảnh giới chưa đủ trước đem dương thần cùng thân thể chia lìa vô cùng nguy hiểm, hơi không để ý cẩn thận chính là hồn phi phách tán, nhưng là Tiểu Bạch cũng không để ý nhiều như vậy. Dùng linh lực muốn đem chính mình dương thần đánh ra, mỗi một lần oanh kích đều là đúng dương thần cùng thân thể đồng thời tổn thương. Chỉ là lần đầu tiên, Tiểu Bạch liền khỏe miệng chăn máu, ngay cả tinh thần tốt như muốn xé vỡ thành hai mảnh. Lại tới, lại tới, lại tới. Lần lượt thất bại, lần lượt chưa từ bỏ ý định, Tiểu Bạch ngũ quan vặn mèo, khóe mắt huyết lệ lăn xuống, thân thể bị thương không nhẹ. Đi ra. Cuối cùng, tại Tiểu Bạch bất kể đại giới đánh xuống, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc được ảo ảnh tự thân thể bên trong bị dung ra. Tiểu Bạch nhìn từ trên xuống dưới chính mình dương thần, chỉ cần có thể tải đến âm ly hoa một ít khổ cực đều là đáng giá. Dương thần Tiểu Bạch xuề bàn tay ra, lần này âm ly hoa không có ở theo trong tay hắn chạy đi. Xong rồi, Tiểu Bạch đem âm ly hoa bỏ vào đan đỉnh, sau đó dương thần xoay người lại, vội vàng ngăn vào một viên đan dược khôi phục. Vì đối phó cổ vực bên trong đủ loại đột phát tình huống, hắn đã dự bị không ít đan dược, đây chính là luyện đan sư ưu thế. Chương 264, thiệt giả tàn hồn, thần huyết thảo tranh diêm lập tại hoàng tôn vườn thuốc bên trong lấy lôi quang thảo rèn thể. Tiểu Bạch chính là tại vận hái tại song âm ly hoa sau đó hấp thu đan dược lực lượng khôi phục trạng thái, suốt 4 ngày Tiểu Bạch thương thế mới xem như khôi phục ba thành. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bọn họ không có có nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này, hoàng tôn vườn thuốc bảo dược mặc dù chân quý, nhưng là trước mặt còn có thái đan hoàng tôn truyền thừa, đó mới là toàn bộ cổ vực chân quý nhất mà tặng. Tiểu Bạch chuẩn bị tại vận hái tại mấy bụi dược sau liền rời đi. Thân là đan đạo đại tông sư thái đan hoàng tôn, tại bảo dược lên cất giấu vật quý giá so với đan khâu bộ lạc còn muốn phong phú, Tiểu Bạch tại vườn thuốc các nơi chăn trở lưu luyến, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi quả nhiên tìm được ba loại tại cựu giá đã tuyệt tích bảo dược. Ngay tại Tiểu Bạch trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hái thuốc lúc, một đạo tường vân rơi vào hoàng tôn vườn thuốc bên trong, trống rông dưới cây cổ thụ phi thường đột ngột vang lên tiếng hát. Bài hát này tiếng du dương không linh, tận diệt rồi trong lòng bụi trần, để cho trầm mê ở những thứ này thiên địa bảo dược Tiểu Bạch cũng một lần nữa lưu luyến tại trong tiếng ca. Từ từ xoay người lại quay đầu nhìn, cổ thụ ở giữa nguyên bản treo một cái khô đằng, nhưng là bây giờ quả nhiên rút lần nữa mầm hiện lên sinh cơ, khô đằng bên cạnh trải rộng chính nở rộ hoa tươi cùng triển miên bụi hoa con bướm. Một cái tuổi xuân nữ tử để Trần Hoàn Mỹ vô hạ cước nha bây giờ đang ngồi ở khô đằng lên nhảy dây, mắt như trăng khuyết, mang trên mặt hoạt bát đáng yêu đủ cười, môi đỏ mọng thân khải chảy ra khiến người ta say mê tiếng hát. Tiểu Bạch lắc lắc đầu muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, ngắn ngủi khôi phục thanh minh sau, Tiểu Bạch nhìn đến dưới cây cổ thụ loại trừ trước một cái khô đằng không có một bóng người. Nhưng là tiếng hát vẫn ở chỗ cũ truyền vào Tiểu Bạch trong tai, ánh mắt càng ngày càng mê mang, cô gái trước mắt là như vậy xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng để cho người điên cuồng, mí mắt cũng càng thêm nặng nề, từng bước một chất phát hướng dưới cây cổ thụ đi tới. Tiểu Bạch cũng biết hắn chính nhất từng bước vào vực sâu, nhưng là căn bản vô lực phản kháng loại này mị lực, lập tức chạy tới rồi dưới cây cổ thụ, đi lại xích đu nữ tử đưa ra ngọc thủ, muốn kéo Tiểu Bạch đến bên cạnh hắn. Nguy cơ hạ xuống trước, Tiểu Bạch trong đầu đột nhiên có sấm sét nổ vang. A Di Đà Phật. Tiểu Bạch trong nháy mắt thanh tỉnh, lại nhìn một cái, trước mắt nơi nào có người nào, thế nhưng vừa mới phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải mộng. Tiểu Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng, quyết định thật nhanh theo dưới cây cổ thụ rút người rời đi. Diêm Lập tại luyện hóa lôi quang thảo sau đó nhìn đến Tiểu Bạch một thân một mình tại dưới cây cổ thụ vô chi vô giác, giống như là chung nào đó ảo thuật bình thường. Nhưng là Diêm Lập mình chính là ảo thuật cao thủ, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ ảo thuật ba động, vì vậy vội vàng sử dụng thể hồ quán đính đánh đại pháp đem Tiểu Bạch đánh thức. Đi mau. Tiểu Bạch thanh tỉnh sau đó chuyện thứ nhất chính là kéo Diêm Lập cùng nhau hướng Hoàng Tôn vườn thuốc bên ngoài chạy đi. Một mực chạy rất xa, đi tới trước kim vượn trô ở quả lâm Tiểu Bạch mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra Diêm Lập có chút không quá rõ, có thể làm cho Tiểu Bạch buông tha Hoàng Tôn vườn thuốc nhiều như vậy bảo dược, nhất định xảy ra một ít khó mà đoán được chuyện. Tiểu Bạch ngực lên xuống chưa chắc đại khẩu thở dốc, một bộ chạy thoát bộ dáng. Nguy hiểm thật, nếu như không là mới vừa rồi ngươi cứu ta, sợ là ta sẽ vĩnh viễn khốn ở nơi nào có nguy hiểm như vậy sao? Ta chỉ gặp đến ngươi dưới tảng cây mà người. Ngươi có nhìn đến mới vừa rồi dưới cây cổ thụ cô gái kia sao? Tiểu Bạch hỏi. Nữ tử. Không có A89/10, ta hoài nghi mới vừa rồi ta gặp được Thái Đan Hoàng Tôn tàn hồn. Hoàng Tôn tàn hồn. Thái Đan Hoàng Tôn là nữ. Nàng không phải đã chết trận vượt qua 300,000 năm sao? Diêm Lập có chút giật mình. Ta cũng vậy sau đó mới nhớ, Hoàng Tôn cảnh giới cường giả chính là thiên địa chí tôn, cho dù là sau khi ngã xuống cũng sẽ có một ít tàn hồn phiêu đáng tại khi còn sống tu luyện địa phương. Ta đan câu bộ lạc tổ tiên Trạch Phong tổ sư đúng là cổ sau đó một vị duy nhất chí tôn đan sư, tổ tiên mặc dù biến mất vô số năm, nhưng là tại đan câu dược các chỗ sâu thường xuyên có khả năng nhìn đến một luồng tàn hồn phiêu đáng, đừng xem chỉ là tàn hồn, nhưng là khi còn sống dù sao cũng là hồng vũ chí tôn, tại tàn hồn trong tay cho dù là quy tiên cảnh đều không hề sức chống cự. Đáng tiếc những thứ kia bảo dược rồi, lại cho ta một chút thời gian nếu là đem bụi cây kia thần huyết thảo mang đi loại này liền không hưởng lần đi này rồi. Tiểu Bạch một mặt tiếc nuối. Thần huyết thảo vậy là cái gì? Thần huyết thảo vốn chỉ là một gốc bình thường bảo dược, thế nhưng hắn đứng đầu không phổ thông địa phương chính là hấp thu hoàng tôn cấp bậc cường giả huyết dịch, hơn nữa còn là tinh huyết, muốn lớn lên một gốc thần huyết thảo ít nhất yêu cầu gần nửa hoàng tôn tinh huyết. nếu như ta đoán không sai, Thái Đan Hoàng Tôn chắc là bỏ mạng ở rồi vườn thuốc bên trong. Nếu như có thể luyện hóa này thần huyết thảo, tương đương với thu được Hoàng Tôn một phần lực lượng sau này đều được ích lợi vô cùng thần kỳ như vậy. Vậy có muốn hay không tại đi một chuyến Diêm Lập đề nghị? Tính toán một chút, có Hoàng Tôn tàn hồn trấn thủ, chớ nói ngươi ta, coi như là Sở Hữu tiến vào cổ vực người liên thủ cũng không lấy ra thần huyết thảo buông tha về lại vườn thuốc sau. Rất nhanh Tiểu Bạch nóng bỏng ánh mắt liền rơi vào Diêm Lập trên người. Lôi Quang Thảo đây, mặc dù không như thần huyết thảo, thế nhưng cũng là khó gặp bảo dược này, Lôi Quang Thảo ma luyện thân thể có hiệu quả, tối đa chỉ có thể phân cho ngươi một lá Diêm Lập theo trong hồ lô đem còn lại Lôi Quang Thảo chia ra làm hai đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hết sức phấn khởi, vậy mà mới vừa đụng chạm lấy Lôi Quang Thảo toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại, Lôi Quang Thảo diệp phiến theo trong tay chảy xuống. Lôi Quang Thảo mặc dù ít thấy, nhưng là Tiểu Bạch tại Đan Khâu đỉnh suối luyện đan thì gặp qua 2-3 lần, theo không có một lần giống như vậy cánh tay đều thiếu chút nữa phế bỏ. Đây không phải là Lôi Quang Thảo, dược liệu so với Lôi Quang Thảo muốn bá đạo quá nhiều. Tiểu Bạch cùng Diêm Lập rời đi không lâu, Hoàng Tôn vườn thuốc bên trong liền có 3 người xuất hiện, chính là Bằng Vân Cánh, Thanh Hổ Minh Nguyệt cùng với Ngưu Mãng. Mới vừa rồi tại sao không để cho ta giết hắn đi, Ngưu Mãng bất mãn hỏi. Động động đầu óc ngươi, Hoàng Tôn vườn thuốc có là bảo dược, giết người là thứ yếu, Bằng Vân Cánh giải thích, ta cũng không nghĩ đến chúng ta vận khí tốt như vậy có khả năng không phí nhiều sức tiến vào Hoàng Tôn vườn thuốc, xem ra những thứ này nhân tộc quy tiên cũng không đều là phế vật có thể từ trong tay của ta chạy trốn, cái kia đội nón lá không bình thường, lần sau gặp yêu cầu lưu ý một ít. Thanh Hổ Minh Nguyệt vuốt ve chính mình cái đuôi nũng nịu nói. Hoàng Tôn vườn thuốc, thật đúng là thu hoạch ngoại ý muốn, Tiểu Bạch mới vừa rồi theo vườn thuốc bên trong hái không ít hiếm thấy trên đời bảo dược, thế nhưng so sánh vườn thuốc tới nói chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Bằng Vân Cánh đứng ở một gốc bảo dược trước trong ánh mắt mang theo tham lam, này bảo dược cao không quá thước, toàn thân đỏ tươi giống như ngâm qua máu tươi bình thường nhưng là lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Quả nhiên có một bụi cây thần huyết thảo. Thần huyết thảo. Cảm thụ này kỳ thảo đăng lên tới ba động, ba yêu ở giữa rơi vào trầm mặc. Thần huyết thảo vô cùng hiếm thấy, cho dù là toàn bộ Hồng Vũ đại lục cũng sẽ không có quá nhiều. Hoàng Tôn nửa đời lực lượng mới có thể bồi dưỡng được một gốc, có thể nói là hy thế chi bảo. Bằng Vân Cánh, Nhu Mãng cùng với Thanh Hồ Minh Nguyệt ba yêu giằng co, thậm chí trong lòng tính toán nếu như động thủ tranh đoạt sẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cướp đi. Không thể bởi vì một gốc thần huyết thảo cho người ta ba người làm giữ, chung quy chúng ta có càng nhân vật trọng yếu. Bằng Vân Cánh nói. Nói như vậy ngươi là buông tha sao? Nhu Mãng cười một tiếng lộ ra dày đặc răng trắng. Hừ, nghe nói năm đó cùng Thái Đan Hoàng Tôn đại chiến là Tây Hải Lôi Vân yêu hoàng, Thái Đan cổ vực đánh một trận song song ngã xuống. Nếu như ta đoán không tệ nơi này hẳn là còn sẽ có đệ nhị bụi cây yêu thần huyết thảo, nhưng là ba yêu tìm rất lâu cũng không có tìm được đệ nhị bụi cây thần huyết thảo, hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn ba yêu chia đều thần huyết thảo. Làm Bằng Vân Cánh vừa muốn đào ra thần huyết thảo lúc, khoáng đạt mênh mông khí thế rơi vào ba người trên người, Bằng Vân Cánh động tác trong tay cứng đờ. Bỏ hoang nhà lá vang lên chít chít nha nha tiếng cửa mở, cố khí thế này càng ngày càng khổng lồ, ba người so với những thứ kia nhân tộc thiên kiêu mạnh hơn một ít, nhưng là ở nơi này khí thế bên trong giống như tại trong sóng gió kinh hoàng lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền nhỏ. Sư Nguyên, ngươi mau đến xem a. Ta trồng bảo dược nở hoa nha, giữa không trung bay qua một cái giống như tinh linh nữ tử, cổ chân lên buộc lên phong linh trên không trung văng rội. Tiếng như thanh linh còn mang theo mấy phần bướng bỉnh, thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, chèn ép tại bọn họ trên người uy áp đột nhiên biến mất, thế nhưng ba người nhưng lạnh từ đầu đến chân, trong đầu chỉ có một cái ý niệm Hoàng Tôn tàn hồn. Chạy. Nguyên bản mới vừa rồi Thanh Hồ Minh Nguyệt bắt trước Hoàng Tôn tàn hồn hụ chạy Tiểu Bạch, nhưng là không có nghĩ tới đây thật sẽ có Hoàng Tôn tàn hồn tồn tại, hơn nữa còn là hai vị. Ba người phân biệt hướng ba phương hướng chạy trốn, trước lúc ly khai Thanh Hồ Minh Nguyệt còn nhìn đến một cái gầy đét không thể tưởng tượng nổi lão đầu tử. Dựa vào thảo lư bên cạnh, hai mắt si ngốc nhìn Thái Đan Hoàng Tôn tàn hồn vô pháp tự kiềm chế. Chương 265, Sơn Cốc nguy cơ, gặp tiên cổ kiếm trận làm Tiểu Bạch cùng Diêm Lập lúc trở về, này Kim Vượn Tôn Ngộ Không đang ở trong rừng vô cùng buồn chán lộn nào, nhìn đến Diêm Lập trở lại phi thường hài lòng, kéo cây gian cây mây đãng đến Diêm Lập bên người. Mặc dù không có được đến thần huyết thảo như vậy nghịch tiên đồ vật, nhưng là loại này thu hoạch không cạn, tính ra vẫn là này Kim Vượn công lao, Tiểu Bạch vỗ một cái kim vượn đầu. Lần này còn may mà ngươi cái này tiểu bướng bỉnh con khỉ, chờ rời đi cổ vực ta giúp ngươi luyện chế mấy viên đan dược. Giúp ngươi sớm ngày thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Kim Vượn Tôn Ngộ Không kích động ở Diêm Lập đầu vai nghịch ngầm lấy. Ngộ Không, ngươi cũng đã biết này núi rừng bên trong còn có cái gì kỳ quái địa phương sao, mới vừa rồi nếm được ngon ngọt. Tiểu Bạch lại đem chú ý đánh tới Kim Vượn trên người. Lần này bọn họ không có mới vừa rồi may mắn như vậy có thể tìm được Hoàng Tôn vườn thuốc như vậy đầy đủ chân quý bảo địa, mà là đi tới một mảnh khắp nơi là con khỉ địa phương. Những thứ này con khỉ chẳng qua là thông thường nhất con vượn, cùng Tôn Ngộ Không cũng không phải là cùng một cái quần thể. Tôn Ngộ Không nhìn trong đó một cái mẫu khỉ không được phấn khởi, muốn nhảy đến trên cây ấu yếm, thế nhưng bị Diêm Lập đè ở đầu vai. Ngộ Không à, chúng ta là người xuất gia ý tứ đây thì là không thể thích mẫu con khỉ. Tôn Ngộ Không gãi đầu không biết Diêm Lập đang nói cái gì, liền lôi bức mới đem kim vượn từ nơi này bảy vượn bên trong lôi đi. Liên tiếp mấy lần đều không hề thu hoạch, Tiểu Bạch mới buông tha, trung quy cổ vực quá mức khổng lồ, này kim vượn Tôn Ngộ Không tuy là cổ vực sinh trưởng ở địa phương kỳ thú, cũng chỉ là hiểu này một khối nhỏ rừng rậm, muốn phải tìm được Thái Đan Hoàng Tôn truyền thừa cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Chẳng có mục tiêu tìm, này kim vượn cũng chơi đùa hơi một chút, quả nhiên leo đến đỉnh đầu trên đấu lạc khò khò ngủ say, Diêm Lập cũng không đi quấy rầy hắn. Có được bên thai thành tịnh một ít. Trừ bọn họ ra hai người, cái khác tiến vào cổ vực người cũng ở đây vội vã tìm, muốn trong hữu hạn thời gian tìm tới nhiều nhất cơ duyên. Mạc Cẩn cùng Điền Ly Đấu một đường đồng hành, Điền Ly Đấu từ đầu đến cuối rơi ở phía sau Mạc Cẩn nửa thân vị, cho tới nguyên nhân hai người lòng biết rõ, càng tới gần cổ vực khu vực trung tâm càng là nguy hiểm, một cái đại bộ thiên tiêu lôi kéo một cái biểu hiện bình thường tán tu dĩ nhiên là muốn khiến hắn dò đường, sớm phát giác không biết nguy hiểm. Có lẽ làm Điền Ly đấu từ nơi này thắng lợi trở về thời điểm bọn họ có thể trở thành bằng hữu, thế nhưng điều kiện tiên quyết là khi đó Mạc Cẩn còn có thể sống được. Một đường không lời, muốn tại khổng lồ cổ vực tìm tới cơ duyên, vừa nhìn thực lực, cái thứ nhì nhìn chính là vận khí như thế nào. Bọn họ lựa chọn là một tòa núi lớn, ở trên núi đi vòng vo chừng mấy ngày cũng không có bất kỳ thu hoạch, Điền Ly đấu trong lòng có chút gấp gáp rất sợ chọn nhầm phương hướng khiến người khác nhanh chân đến trước, ngược lại thì Mạc Cẩn không nhanh không chậm như đồng du ngắm tham quan bình thường. Đi thôi, xuyên qua trước mặt cái sơn cốc này ta cảm thấy chúng ta nên chuyển sang nơi khác rồi, Điền Ly đấu nói. Điền huynh làm chủ là tốt rồi, mà cần duy Điền huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà cẩn tân lúc nói. Ừ, tốt, nếu như tìm được bảo bối gì tin tưởng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điền Ly đấu ngoài cười nhưng trong không cười. Sơn cốc này là đi thông xuống núi phương hướng, vẫn là Mạc Cẩn ở phía trước, Điền Ly đấu ở phía sau. Mấy ngày liên tiếp bình tĩnh hơn nữa, sơn cốc này cũng không có gì đặc biệt địa phương, cho nên Điền Ly đấu có chút buông lỏng. Bá, bá, bá. Trong sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Ba thanh kiếm cắt phá trời cao bắn nhanh tới, ánh kiếm này tới thật nhanh, sắp đến cho hai người phản ứng thời gian đều rất ít. Điền Ly đấu dù sao cũng là Liêu Quang Sơn truyền nhân, tại nhận ra được nguy hiểm bán cung hạ thân thể né tránh, sắc bén kiếm quang như cũ phá vỡ hắn gò má, một luồng máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Điền Ly đấu thở phào nhẹ nhõm mặc dù có chút chật vật, thế nhưng dù sao cũng hơn bị thương muốn tốt rất nhiều. Ngay cả hắn né tránh đều có chút cố hết sức, mà gần tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ, mà gần cũng là tránh không kịp, nhưng là ra ngoài hắn dự đoán là, kiếm này trực tiếp xuyên thủng mặc gần sau lại nhập vào cơ thể mà ra, nhưng mặc gần trên người nhưng không có bất kỳ vết thương. Người đây là? Điền Ly đấu khá là kinh ngạc hỏi. Đây là ta phương pháp bí truyền, mỗi một lần sử dụng cũng sẽ tiêu phí giá rất lớn, mới vừa rồi cũng là bạn bất đắc dĩ mà cần trả lời. Điền Ly đấu không nghi ngờ gì, chung quy từng cái bộ lạc đều có chính mình độc truyền chi pháp, ngược lại là mới vừa rồi kiếm quang khiến hắn trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Nguy hiểm vị trí địa phương, chứng minh nơi này nhất định sẽ có chỗ bất phàm. Đây cũng là kiếm trận. Điền Ly đấu xuất thân đại bộ, hiểu biết cũng so với bình thường tán tu rất cao nhiều. Kiếm trận? Trận pháp sao? Mà cần hỏi. Kiếm trận là trận pháp một loại, chỉ bất quá trận pháp này lấy kiếm là trận nhãn, chủ sát phạt, theo đuổi so với bình thường trận pháp lớn hơn lực sát thương. Theo mới vừa rồi đến xem, này kiếm trận phải có chút lâu lắm rồi, nếu như thời kỳ toàn thịnh uy lực đủ để uy hiếp được vương cảnh. Chỉ là theo cổ vực phong cấm rất dài trong thời gian, kiếm trận uy lực cũng ngày càng sa sút. Đây chính là kiếm trận đang đeo đuổi cực hạn lực công kích sau đó một cái khác thiếu sót, tuy có hủy thiên diệt địa bay lại không thể bền vững. Lại vừa là không mấy đạo kiếm quang tự sơn cốc bắn nhanh tới, có phòng bị Điền Ly đấu cùng Mạc Cẩn cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Trong sơn cốc loạn thạch tung tóe, kiếm quang vô tận, nếu như muốn thuận lợi thông qua tòa sơn cốc này, bọn họ muốn làm là được tìm tới này kiếm trận tâm trận. Cửu Giả bên trong có chút cổ trận sẽ chọn một ít thế gian hiếm có bảo vật tới coi như tâm trận, những thứ này tâm trận sẽ theo năm tháng lưu chuyển chủ động thu nạp trong thiên địa linh khí, trận pháp uy lực dần dần tăng cường. Những cổ trận này tại toàn bộ Cửu Giả cũng chỉ có vẹn vẹn vài tòa, tuyệt đại đa số đều bị ở tiên cổ loạn chiến bên trong. Mà kiếm trận vì theo đuổi uy lực đem tâm trận thay đổi thành kiếm, trong thời gian ngắn uy lực vô tận, thế nhưng cuối cùng nhưng sẽ theo năm tháng mà chôn bụi, nếu không Điền Ly đấu cùng Mạc Cẩn tại kích thích kiếm trận đệ nhất khắc cũng đã tan thành mây khói. Điền Ly đấu một bên né tránh ánh kiếm này, một bên tìm kiếm tâm trận ở nơi nào. Sơn cốc không ít địa phương đều khắc họa này một ít đặc biệt phù ấn, những thứ này ấn ký đều là tiền cổ thời kỳ đối với thiên địa cảm ngộ sau lưng cường giả khắc xuống, phối hợp tâm trận phát huy ra đủ để chu diệt đại yêu uy lực. Tâm trận cùng những phù văn này hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là hiện tại phù ấn không có tâm trận bồi bổ đã bắt đầu từ từ tàn đi. Ở nơi nào? Điền Ly đấu phát hiện trong sơn cốc phù ấn toàn bộ đều vây quanh này một cái địa phương, một khối tạo lấy đá lớn, sở hữu kiếm quang toàn bộ vây quanh này hình sợi dài đá lớn. Mà cần, ngươi tới che chở ta. Điền Ly đấu nói. Được, không thành vấn đề. Mà cần biết rõ Điền Ly đấu đánh gì đó chú ý, hoàn tôn cổ vực kiếm trận thời gian qua đi 300,000 năm như cũ có như vậy uy lực, nếu như hắn đoán không sai, tại kiếm trận tâm trận đá lớn trung gian, chính là một thanh thế gian hiếm có thần binh lợi khí, Điền Ly đấu coi trọng chính là ngăn chặn cổ trận tâm trận thanh kiếm kia. Điền Ly đấu nghiêng người tiến lên, dựa vào thật nhanh tốc độ tránh ra không ít đả kích, nhưng là càng đến gần trận tâm khu vực càng là nguy hiểm. Mảng lớn kiếm quang bao trùm không khác biệt đại phạm vi công kích. Kiếm quang rơi vào vị này Liều Quang Sơn thế hệ thanh niên nổi bật nhất thiên tài trên người, nhưng ở tử vong hạ xuống một khắc trước, màu đen bóng mở trùm lên Điền Ly đấu trên người. Kiếm quang phảng phất gặp được cứng rắn nhất trên miếng sắt, sở hữu đả kích đều không thể có hiệu quả. Điền Ly đấu như nguyện đi tới tâm trận đá lớn trước, không kềm chế được kích động một trường đánh vào trên đá lớn. Chương 266, thần kiếm lăng chém, đáy đàm quỷ diện chu bao gồm nhiều năm đá lớn vỏ ngoài sụp đổ lộ ra nguyên bản mặt mũi thực. Vạn năm phong tàng một buổi sáng thấy mặt trời, toàn bộ dưới ánh mặt trời đều lóe lên xanh thẳm. Một đạo lam sắc cổ sáng thậm chí đè xuống ánh mặt trời sáng chói, dị tượng chuyển khắp toàn bộ cổ vực. Đã có người nhanh chân đến trước lấy được hoàng tôn cổ vực bảo vật cùng tang nam rơi mắt nhìn chăm chú này là quang. Nếu như luận thái đan cổ vực cùng sùng nguyên cổ vực trình độ quen thuộc, sợ là không người nào có thể vượt qua chúng ta, huống chi chúng ta còn có cổ vực bản đồ. Có tang ban đầu mưa nói những thứ này cơ hội tính cả kinh thế, nhưng so với chúng ta muốn tìm đồ vật tới nói kém hơn nhiều, chúng ta cũng không cần trễ mãi thời gian đi nam rơi sư minh được, bước nhanh hơn đi. Hiện tại vị trí nếu như đi đan hoàng cung ắt sẽ tiêu hao không ít thời gian, đi vòng đan hoàng cung chạy thẳng tới sùng nguyên kiếm động lạc trần lạc y lý cũng ở đây suy đoán là ai rút ra rồi đầu chủ, cái này lam quang để cho tiến vào cổ vực những người này trong lòng đều có một ít cảm giác cấp bách. Điền Ly Đấu ánh mắt rơi vào chuôi này xanh thẳm trên thân kiếm lại cũng rời không ra, chỉ là kiếm này thế liền vượt xa hắn đã từng gặp được qua bất kỳ thần binh lợi khí, thậm chí có khả năng cùng bọn họ bộ lạc tổ khí như nhau. Mà gần vẫn còn kiếm trận tít ngoài rìa, nhìn đến kiếm này ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại. Lam chém. Mà gần thanh âm rất thấp, đơn giản Điền Ly Đấu toàn bộ chú ý đều bị này lam sắc kiếm hấp dẫn không có nghe được. Trên chuôi kiếm có khắc hai cái phong cách cổ xưa chữ, Điền Ly Đấu nhẹ tay nu sờ ở trên kiếm. Lam chém. Hào kiếm. Làm Điền Ly Đấu đem bản kiếm lên sau đó, nguyên bản kiếm trận phù ấn toàn bộ tiêu tan, cổ vực lam quang dị tượng cũng biến mất hầu như không còn. Chúc mừng Điền huynh lấy được này tiên cổ thần kiếm, a đệ xuống trong ánh mắt một ít tham lam sau, mà gần mang theo hâm mộ nói. Mới vừa rồi cũng là may mà ngươi giúp ta một tay, Điền Ly Đấu nói. Coi như không có ta, sợ là chính ngươi cũng có thể xử lý như vậy thanh kiếm. Điền Ly Đấu thử dò hỏi. Thần kiếm phối anh hùng, kiếm này đương nhiên quy Điền huynh sở hữu, thế nhưng tiểu đệ gần đây tu luyện gặp phải bình cảnh, yêu cầu 3000 linh thạch thượng phẩm đến đan khâu cầu lấy một quả đan dược. Ha ha, Mạc huynh thật đúng là đòi hỏi nhiều, bất quá ngươi ta bằng hữu một hồi chuyện này dĩ nhiên là phải giúp Điền Ly Đấu yên tâm thoải mái thu hồi kiếm, coi như Mạc Cẩn nói không, hắn cũng sẽ không đem kiếm giao ra, trừ phi Mạc Cẩn không biết tự lượng sức mình muốn cắt đoạn. Tiểu Bạch cùng Diêm Lập theo Hoàng Tôn vườn thuốc bên trong thắng lợi trở về, Điền Ly Đấu không có hoa phí ngươi gì đó đại giới liền lấy được cổ kiếm lam chém, những người khác cũng dần dần tìm được một số khác biệt tầm thường địa phương. Bạch Khâu Thiện cùng Tình Xuyên đi nhầm vào một mảnh hoang phế khu vực, cổ vực bên trong những địa phương khác cảnh lá rậm rạp, thế nhưng chỉ có nơi này thảo cây khô khô, hoàn toàn là một mảnh hoang địa, dưới chân mặt đất cũng không có một chút lượng nước, gần như sa hóa. Ít sư muội, cổ vực hoàn cảnh ôn hòa, làm sao sẽ xuất hiện này phương biên trăm dặm hoang mạc? Ngươi xem, Tình Xuyên tay đụng ở một cây khô lên, này cây khô nhận được ngoại lực lập tức hóa thành bột phấn hình dạng phiêu tán trên không trung. Giống như là tất cả sinh vật lượng nước toàn bộ bị hút đi bình thường, Bạch Khâu Thiện như có điều suy nghĩ nói. Nơi này hoàn cảnh cổ quái, lại làm như vậy khô sợ rằng không quá thích hợp chúng ta chiến đấu, không bằng hổ huyệt làm sao bắt được con. Từ nơi này hoàn cảnh đến xem vốn không nên có hoang mạc tạo thành, nhất định có một cổ ngoại lực thúc đẩy, ít sư muội là cảm thấy này trong hoang mạc có đồ vật gì đó. Tình Xuyên nhìn che mặt Bạch Khâu Thiện hỏi. Tình Xuyên sư minh không phải sớm cũng đã nghĩ đến sao? Cần gì phải thêm này vừa hỏi. Mẹ, ha 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 ha, Tình Xuyên đầu tiên là sửng sốt một chút rồi sau đó lên tiếng cười, ít sư muội thanh âm giống như thiên âm, dĩ nhiên là muốn nghe nhiều mấy câu. Chúng chi này trong hoang mạc có cái gì dị thú vẫn là cổ bảo ta cũng không cầm nổi chớ hà tiện, đến trong hoang mạc tìm một chút đi, nếu như không thu hoạch được gì mà nói liền mất mặt, Bạch Khâu Thiện lãnh đạm nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể nhanh chóng tìm tới. Tình Xuyên linh lực tại lòng bàn tay hóa thành một đoàn khối băng hòa tan hóa thành nước đoàn sau lại cũng chưa rơi xuống đất, mà là hướng trong hoang mạc một vị trí nào đó thổi tới. Này trong hoang mạc đồ vật nếu có khả năng cướp đi lượng nước, chúng ta tiếp theo nước này đoàn đi nhất định là không có sai, mảnh sa mạc hoang vu này không coi là quá lớn, tiêu xài không tới nửa ngày liền gặp được kia cướp lấy nơi đây lượng nước đồ vật, chẳng ai nghĩ tới sẽ là khe quang đầm nước trong eo. Mặt đầm lóe lên ngũ quang thập sắc, cùng chung quanh mạc hoàng tạo thành so sánh rõ ràng, Tình Xuyên linh lực biến thành nước đoàn liền sáp nhập vào này trong đầm nước. Ít sư mọi người hướng đằng sau ta đi một chút, ta tới giúp ngươi thăm dò một chút này dưới nước đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Sư Minh cẩn thận, Tình Xuyên nghe được Bạch Khâu Thiện kêu hắn sư Minh không khỏi mặt mày hớn hở, nếu như có thể tại cổ vực ở bên trong lấy được Bạch Khâu Thiện trái tim, cho dù là không hề thu hoạch cũng đủ hài lòng. Tình Xuyên đi tới đầm nước trước, đầm nước này sâu không thấy đáy, liếc mắt nhìn xuống đáy đàm phảng phất giống như một trường to lớn mong thu muốn chiếm đoạt hết thảy. Nghĩ đến sau lưng chính là cựu gia tứ đại tiên tử một trong Bạch Khâu Thiện, Tình Xuyên việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào trong đầm nước. Đầm nước này thuộc về trong hoang mạc, tựa hồ là thu nạp thế hệ này tất cả sinh vật lượng nước mà tạo thành. Tình Xuyên dùng linh lực cách người mình mở ra một đạo vòng bảo hộ, theo đầm nước lẻn vào muốn nhìn một chút lấy dưới nước đến cùng có đồ vật gì đó. Không biết lặn xuống bao sâu rốt cuộc đã tới đầm nước phần đáy, Tình Xuyên ngẩng đầu nhìn đã không nhìn thấy mặt nước, ngược lại thì dưới chân đáy đàm xuất hiện một cái huyệt động. Đầm nước thuộc về đứng im trạng thái, ánh sáng càng ngày càng mờ, nhàn nhạt tu quang lóe lên âm trầm kinh khủng. Tình Xuyên do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn một đầu đâm vào rồi này trong huyệt động. Tình Xuyên duy trì cảnh giác, nhưng là huyệt động này loại trừ sâu thẳm một ít bên ngoài cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Tình Xuyên cánh tay phảng phất đụng phải gì đó cứng rắn đổ bật. Vừa mới vừa quay đầu lại, cho dù là thiên tài vào hắn cũng giật mình, bước chân lui về phía sau suýt nữa ngã xuống. Không biết lúc nào một đầu dài khô lâu quỷ mặt con nhện xuất hiện ở phía sau hắn, bây giờ chính dài bốn con sắc bén răng nanh, u lam hai mắt lạnh giá vô tình, nâng lên chân trước một bộ lấy vồ mồi dáng vẻ. Đối mặt này tướng mạo như vậy giữ tợn con nhện, Tình Xuyên đã chuẩn bị phản kích, nhưng là con nhện này không nhúc nhích từ đầu tới cuối duy trì lấy giống vậy động tác, hơn nữa không có bất kỳ sóng linh lực. Chết. Tình Xuyên lấy dũng khí đụng một cái, con nhện này cả người cứng ngắc đã không biết chết bao lâu. Hắc ám trong huyệt động tựa hồ không ngừng một cái này quỷ diện chi chu, Tình Xuyên dùng linh lực chiếu sáng hang động, khi thấy rõ chính mình tình cảnh lúc thân thể không khỏi run lên. Trước sau trái phải, phàm là ánh mắt có thể nhìn đến địa phương toàn bộ đều là những thứ này quỷ diện chi chu thi thể, một đôi u lam ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, Tình Xuyên xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng trước lúc ly khai ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào hang động xó xỉnh, một cái to bằng đầu người quỷ diện chi chu trong miệng ngậm lấy một mặt phong cách cổ xưa lệnh bài. Tình Xuyên tay chộp vào trên lệnh bài mới vừa vào tay giống như bắt được một khối băng cứng giống nhau để cho Tình Xuyên đánh một cái giật mình. Tình Xuyên muốn đem lệnh bài kia rút ra, nhưng là lệnh bài kia giống như khảm tại quỷ diện chi chu trong miệng bình thường không núc nhở ít chút nào. Tình Xuyên không tin tà, hai tay bắt lại lệnh bài vận đủ linh lực, lệnh bài hơi có một ít răng ra, nhưng là đồng thời toàn bộ đáy đàm hang động cũng ở đây rung động. Đi ra. Hao hết toàn lực cùng lệnh bài kia nắm kéo, hét lớn một tiếng vận đủ sở hữu linh lực lệnh bài cuối cùng từ quỷ diện chi chu trong nhiệm dụng. Tình Xuyên nhìn trong tay lệnh bài còn chưa kịp hài lòng, toàn bộ hang động liền kịch liệt đung đưa. Tình Xuyên nhìn đến một cái quỷ diện chi chu quả nhiên núp ních một hồi, cứng ngắc con nhện tựa hồ tại từ chết chuyển kiếp, trong mắt màu u lam phảng phất cháy lên bị hỏa. Tình Xuyên một khắc cũng không dám tại ở lâu, cầm lấy lệnh bài liền bắt đầu hướng đầm nước bên ngoài chạy trốn. Chương 267, phá phong mà ra. Hải Uy lệnh nhận chủ Bạch Khâu Thiện đang ở đầm nước bên ngoài chờ đợi. Tình Xuyên đi xuống rất lâu cũng không có nhúc đích, hẳn là xuất hiện biến cố gì. Ngay tại Bạch Khâu Thiện chuẩn bị nước vào lúc, đầm nước nổi lên, Tình Xuyên chật vật chạy ra khỏi. Thiện sư muội, nhanh phong bế đầm nước. Tình Xuyên hô. Tuy nhiên không minh bạch đầm nước xuống xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn Tình Xuyên sắc mặt tái nhợt, Bạch Khâu Thiện quyết định thật nhanh thi triển băng pháp. Đóng băng. Cường hãn băng pháp tại trên đầm nước thi triển ra, trên mặt nước thoáng chốc xuất hiện một tầng băng cứng. Tình Xuyên tại kết thúc sau nhìn đến đầm nước không việc gì đã bị phong bế mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vẫn lựa chọn cùng Bạch Khâu Thiện liên thủ tiếp tục càng sâu này đóng băng độ dày. Băng Hà lão tổ băng pháp cùng Bạch Khâu núi băng pháp có hiệu quả như nhau chỗ, hai người thuật pháp không ngừng không có bài xích, ngược lại phi thường phát huy ra càng mạnh lực lượng. Tập sát lao, hàn băng không ngừng hướng đầm nước xuống lan tràn, thẳng đến tiêu hao hai người hơn nửa linh lực sau mới dừng tay. Tình Xuyên sư huynh mới vừa rồi vì sao thất thố như vậy, Bạch Khâu Thiện hỏi. Hô, ta tại đầm nước phần đáy tìm được một mặt lệnh bài, mà này lệnh bài tựa hồ phong cấm lấy một đám nệ lớn. Tại ta lấy đi lệnh bài kia thời điểm ta cảm giác đến đáy đàm phong ấn núi lỏng rồi, Tình Xuyên mặc lấy ồ ồ nói. Bất quá Thái Đan cổ vực cùng Sùng Nguyên cổ vực theo Hạc Bà nói đã phong cấm rồi vượt qua 300,000 năm, coi như đáy đàm phong ấn thứ gì, 300,000 năm chỉ sợ cũng sinh cơ hoàn toàn không có đi, hy vọng ta lo lắng là dư thừa, Tình Xuyên an ủi chính mình. Sư Minh tìm được gì đó lệnh bài có thể hay không mượn tiểu bội xem một chút, chính là cái này, Tình Xuyên mặt mang vui mừng, đưa lệnh bài đưa cho Bạch Khâu Thiện. Bạch Khâu Thiện nhận lấy lệnh bài sau cẩn thận ngắm, nhưng nhìn bình thường không có gì lạ, không có gì địa phương đặc thù. Bạch Khâu Thiện định đem linh lực rót vào trong đó, mới vừa vận chuyển vào một tia linh lực sau, lệnh bài kia giống như bị kích đang sống, cá voi uống giản quả nhiên bắt đầu cướp đoạt Bạch Khâu Thiện trong cơ thể linh lực. Bạch Khâu Thiện định chặt đứt lệnh bài cùng mình liên lạc, nhưng lệnh bài kia giống như dính vào trên tay nàng vô pháp bỏ rơi. Bạch Khâu Thiện ngồi xếp bằng cùng lệnh bài triển khai một hồi đánh giằng co, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống nàng sợ là sẽ phải bị hút khô, lôi kéo linh lực cũng không có hiệu quả, dùng mọi cách thử cũng không ngăn cản được lệnh bài kia đối với chính mình linh lực hấp thu. Thiện sư muội, ngươi làm sao vậy, Tình Xuyên muốn đến gần, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa hắn đẩy ra ngăn cách người mình. Thân là Quy Tiên đỉnh phong, Bạch Khâu Thiện linh lực phi thường hùng hậu, dù là như vậy cũng không nhịn được tham lam lệnh bài cướp lấy. Tốt tại làm một thân linh lực 10 không còn một thời điểm, lệnh bài kia mới xem như ngừng lại. Mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, Bạch Khâu Thiện muốn đứng lên, thân thể mềm nhũn suýt nữa ngã nhào, Tình Xuyên tay mắt lanh lẹ vội vàng đem nàng đỡ. Nhuyễn Ngọc ôn hương tại ngực, Tình Xuyên có chút ý loạn tình mê. Không lao sư minh rồi, ta có thể, Bạch Khâu Thiện đẩy ra Tình Xuyên, tham lam hít sâu rồi hai cái trong lực dư hương, Tình Xuyên vẫn là khắc chế đáy lòng dục vọng. Thiện sư muội, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, Tình Xuyên sư minh, lệnh bài kia tựa hồ nhận ta làm chủ nhân rồi. Bạch Khâu Thiện tâm ý động một cái, lệnh bài liền sắp nhập vào trong cơ thể nàng, một chương tay lại xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhận ngươi làm chủ nhân. Tình Xuyên có chút đau lòng, mặc dù không biết lệnh bài kia chỗ dùng, nhưng là hoàng tôn cổ vực làm sao có thể có vật phạm. Nhìn trước mặt này trương diễm tuyệt thiên xuống nữ tử, lại không đành lòng mở miệng đòi, vì vậy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là sư minh mạo hiểm đến trong đầm nước lấy ra, mới vừa rồi cường đoạt ta linh lực nhận ta làm chủ nhân, đối lại với ta trở lại Bạch Khâu núi để cho sư tổ xuất thủ đem lệnh bài kia bóc ra, sau đó tại phái người đưa đến băng hà ngươi xem coi thế nào. Vậy cũng được, không cần phải rồi, như là đã nhận tiện sư muội làm chủ, nhất định là cùng ngươi hữu duyên, chỉ cần sư muội hài lòng lệnh bài kia liền tặng cho sư muội, chính là Bạch Khâu Thiện suy tư phút chốc, ta Bạch Khâu Thiện không phải bỗng dưng bị người ân huệ người, Thình Xuyên sư minh nếu cũng là tu hành bằng pháp, mang trở lại hàn giới nếu là sư tổ có thể bóc ra liền thôi, chốc ra không ra sư muội nguyện dâng lên hai quả huyền hàn tinh phách coi như bồi thường Bạch Khâu núi. Chính là vạn năm băng sơn, huyền hàn tinh phách chính là này băng sơn tinh túy nhất lực lượng, đối với tu hành băng pháp nhân rất có ích lợi, toàn bộ Bạch Khâu bộ lạc cũng chỉ có vẹn vẹn mấy viên tôn sùng là trí bảo. Không nghĩ đến Bạch Khâu Thiện lại vì này vừa dùng nơi không biết lệnh bài liền đưa lên hai quả, kiếm lợi lớn. Nếu sư muội đều nói như vậy, từ chối nữa chính là ta làm tiêu, Tình Xuyên cũng không có quyết tuyệt. Đàm dưới nước bảo vật đã bị lấy đi, hai người cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, cổ vực linh lực dư thừa, hơn nữa tiến vào cổ vực trước những thứ này đại bộ thiên kiêu cũng sẽ mang theo một ít đan dược, cho nên muốn khôi phục linh lực cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Làm hai người sau khi rời khỏi không lâu, bị băng phong đầm nước có dị động, mặt băng tiếng vỡ vụn thanh âm tự đáy đàm chuyển tới, mặt đầm lên khối băng xuất hiện cái hở, tựa hồ dưới mặt nước có đồ vật gì đó tại đụng này mặt băng, thẳng đến cuối cùng sở hữu hàn băng toàn bộ đụng phá toái. Một cái quỷ diện chi chu tự đầm nước bên trong bò ra ngoài, con nhện này có tới nửa người đại, dài 8 cái chân 2 cái dài ngao, trên lưng 4 con đu lam ánh mắt lộ ra hung tàn tính. Đầm nước sôi trào, từng con quỷ diện chi chu tự đầm nước bên trong nhảy ra, tất cả lớn nhỏ có tới gần 100 con. Lão già kia, ngươi phong ấn bản vương hơn 30 năm, hôm nay bản vương lại thấy mặt trời lần nữa rồi, ha 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 ha. Một cái đầu lớn nhất quỷ diện chi chu miệng nói tiếng người. Các minh đệ, đem mới vừa rồi lấy đi biển uy cổ lệnh kia hai cái tiểu ba nhi tìm tới, đem lệnh bài cho bản vương đoạt lại hải vương. Nếu ngươi bản vương tái hiện thế gian, nhất định giết ngươi toàn tộc, không có hải uy lệnh xem các ngươi như thế theo ta đấu. Mấy trăm con quỷ diện chi chu rồi rít hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Bạch Khâu Thiện cùng Tình Xuyên còn không biết bọn họ gây đại họa, đối với nơi này sự tình không biết gì cả. Trường Lưu Du Tiên vốn là muốn cùng Tông Nhất kết đội, đáng tiếc bị Tông Nhất cự tuyệt, vạn bất đắc dĩ cuối cùng Trường Lưu Du Tiên lựa chọn xương mù gian. Giáp tử đấu tiên hội lên xương mù gian biểu hiện bất phàm, bằng vào không kém thực lực theo thứ ba lôi đài đắc thắng chúng tuyển. Trường Lưu phủ gia muốn lôi kéo một hồi xương mù gian, thế nhưng tại biết xương mù gian đến từ Vân Vũ Phong sau đó cất tiếng cười to, cũng bông tha cái ý nghĩ này. Không gì khác, bởi vì Vân Vũ Phong xương mù tổ chính là Trường Lưu Tiên Sơn khai sơn chi tổ đệ tử ký danh, đồng tông đồng nguyên vốn là một nhà, làm sao cần phải lôi kéo. Năm đó xương mù tổ vì theo đuổi đột phá du lịch cửu giã, cuối cùng tại Vân Vũ Sơn ẩn cư lại, đã từng Trường Lưu Tiên Sơn rối loạn lúc xương mù tổ đích thân tới trợ trận, cường thế trợ giúp Trường Lưu thị vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Khi đó hắn cũng đã là thiên vương cảnh cường giả, thời gian qua đi ngàn năm không thấy, xương mù tổ tu vi như thế nào mặc dù Trường Lưu phủ gia cũng không rõ ràng. Vân Vũ Phong cùng Trường Lưu Sơn có như vậy sâu xa, cho dù không lôi kéo cũng là tốt nhất đồng minh, xương mù gian cùng Trường Lưu Du tiên kết bạn mà đi đổ cũng hợp tình hợp lý. Hai người đồng xuất nhất mạch đều là lấy thân pháp nổi tiếng thiên hạ, tại trong mây mù bay nhanh, luận tốc độ thuộc về hai người này là nhất. Chương 268, yêu kiến thực chủ, thần bí trang cận huyền không ít người đều tại cổ vực có chút thu hoạch, điền ly đấu lam trạng thần kiếm, bạch khâu thiện biển ủy cổ lệnh, đương nhiên còn muốn tính cả tiểu bạch cùng diêm lập, có khả năng tiến vào hoàng tôn vườn thuốc liền chỉ là những thứ kia hái bảo dược giá trị liền tuyệt đối không thể so với lam chém cùng biển ủy cổ lệnh sai. Mà cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như bọn họ được trời ưu đãi, ải chiếu cùng trang cận huyền hai người luận thực lực cũng không so với người khác, chỉ là vận khí nhưng cũng không khá lắm, không ngừng không có tìm được gì đó cổ bảo kỳ duyên, ngược lại lom sâu trong nguy cơ. Ải chiếu cùng trang cận uyên đi nhầm vào một mảnh trong cổ lâm, ngoài thân tất tất tác tác văng rội, trước mắt vô số lá rụng xuống phảng phất có một ít sinh vật cổ quái đang ở tiềm hành, toàn bộ rừng cây đều chuyển ra tiếng xào xạc thanh âm. Trang cận uyên thấp người nhặt lên một mảnh lá khô, phiến lá xuống bỏ chỉ một ngón tay lớn nhỏ màu nâu con kiến. Trang cận uyên dùng ngón tay bóp con kiến này muốn khoảng cách gần quan sát một chút. Con kiến này không ngừng không sợ, ngược lại kịch liệt phản kháng. Tại trang cận uyên trong tay dốc sức dãy rủa, muốn dùng cái kìm bình thường miệng cắn nát trang cận uyên tay. Này màu nâu đại con kiến không đơn thuần tính tình hung ác, trên người còn mang theo nhàn nhạt yêu lực. Kiến thực chủ, thực chủ, thật là cổ quái tên, ta chưa từng nghe nói qua còn có như vậy con kiến. Đây là tiên cổ yêu kiến, ở phía trước cổ thời đại thực chủ tên nhưng là người nghe dài sợ hãi. Nhân yêu hai tộc đại chiến lúc, một cái đỉnh chứa bộ lạc liền gặp được một đám yêu kiến thực chủ, kết quả toàn bộ bị cắn nuốt không một thoát khỏi may mắn. Cái kia trong bộ lạc nhưng là có hai vị thiên vương cảnh, tiên cổ cường giả hao tốn giá thật lớn mới đem tiêu diệt hết, vì vậy tại cửu giá đại định trước cũng đã nhận định là hoàn toàn diệt tuyệt, không nghĩ đến hoàng tôn cổ vực bên trong còn có một đám còn sót lại. Độc Long Dốc là cửu giá đại bộ một trong, ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua dị thú này, Trang Cận Uyên vậy mà thuận miệng liền có thể nói ra, vì vậy Hải Chiếu có chút bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Tiên cổ chuyện khi trước ngươi là làm sao biết, hơn nữa còn cặn kẽ như vậy, ngươi đi theo ta đến cùng có cái gì mục tiêu? Hải Chiếu mang trên mặt điểm mặt nạ giống như bi thương giống như cười vẻ mặt cổ quái, mà hắn ánh mắt cũng mang theo kiên kỵ, nếu như Trang Cận Uyên có dị động gì hắn sẽ không chút lưu tình ra tay giết xuống hắn. Nếu như ta nói cửu giá đối với ta mà nói không có bao nhiêu bí mật ngươi tin không? Bao gồm các ngươi Độc Long Dốc bí mật. Trang Cận Uyên mang trên mặt thần bí nụ cười, nhưng là bây giờ không phải nói lúc này, chúng ta dưới mắt nhưng là gặp đại phiền toái. Trang Cận Uyên ngoài miệng nói là gặp được phiền toái, nhưng thần tình ổn định như thường, hai ngón tay dùng sức để ép, này màu nâu con kiến bị nghiền nát. Nếu như chiếu ngươi nói liên tục vương cảnh cũng có thể bị cắn ướt, chúng ta hai người còn có còn sống khả năng sao? Nếu như ngươi sợ hãi mà nói trước tiên có thể đi. Hải Chiếu cười lạnh, cảm thấy Trang Cận Uyên chẳng qua chỉ là nói chuyện giật gân thôi, nếu quả thật đáng sợ như thế kẻ đầu tiên đào tẩu chắc là chính hắn. Xem ra ngươi là không tin ta, theo ghi lại năm đó đám kia thực chủ nghĩ hậu nhưng là thiên vương cảnh đại yêu, từ nơi này thực chủ trên thể hình trước mắt đám này nghĩ hậu nhiều nhất chân cảnh mà thôi, không biết ngươi là từ nơi nào biết rõ những tin tức này, ngươi tự vệ là tốt rồi, nếu như bị ta thương tổn đến ta cũng không chuẩn bị cứu ngươi. Hải lẽ ra đạo dầm dạp chẳng chịt yêu kiến thực chủ theo phiến lá xuống ló đầu ra rác, thực chủ bảy kiến đem Trang Cận Uyên cùng Hải Chiếu hơn nữa vẫn còn không ngừng ép tới gần. Trang Cận Uyên, nếu như ta là ngươi lúc này sẽ chọn rời ta xa một chút, ngươi xác định có khả năng đối phó nhiều như vậy thực chủ? Những thứ này thực chủ thoạt nhìn không lớn, thân thể nhưng là rất cứng rắn. Trang Cận Uyên một chỉ lộ ra, linh lực bắn nhanh đánh trúng một cái thực chủ, này thực chủ ở bên trong thân thể quy tiên cảnh cường giả một đòn thân thể không ngừng quay cuồng bị đánh ra ngoài rất xa, thế nhưng tại một lát sau này thực chủ một lần nữa bỏ dậy tiếp tục đi tiếp. Trang Cận Uyên một đòn không tính yếu, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một cái cùng một ngàn con đối với ta Hải Thị tới nói không hề có sự khác biệt, linh lực màu xám tại Hải Chiếu trong tay hóa thành luồng khí xoáy, luồng khí xoáy tản ra tràn ngập đến thực chủ bảy kiến bên trong. Thực chủ tuy nhỏ nhưng là màu nâu bồi giáp trình độ cứng cấp Hải Chiếu vào mới vừa rồi đã từng gặp qua, cho dù là Diêm Lập hoặc là Doanh Thiên Trương bọn họ gặp, muốn tiêu diệt đám này thực chủ cũng sẽ tốn nhiều công sức. Nhưng duy nhất không may mắn chính là chỗ này bảy thực chủ gặp được Độc Long Dốc chuyển nhân, cái vòng xoáy này không có uy lực gì bình thường, không có gì lạ, thế nhưng Hải Thị để cho người sợ sợ hãi là linh lực bên trong ngậm lấy kịch độc. Bị tức xoay chuyển bao trùm thực chủ nguyên bản lại nhanh chóng hành động, tại bị độc pháp linh lực xâm nhiễm sau tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng cả người mềm nhũn cuối cùng ngã xuống độc khí xoay chuyển bên trong. Những thứ này thực chủ căn bản không biết cái gì là tử vong, cái gì là nguy hiểm. Phía trước liên miên ngã xuống, phía sau thực chủ yêu bảy kiến vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên tiến vào Hải Chiếu độc pháp linh lực bên trong. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất nha, những thứ này thực chủ nếu như đơn giản như vậy liền bị ngươi tiêu diệt, cũng sẽ không ở phía trước cổ để cho nhiều cường giả như vậy nhức đầu. Trang Cận Uyên núp ở cách đó không xa khoanh tay đứng nhìn. Làm như không biết nhóm thứ mấy thực chủ tràn vào độc khu lúc, những thứ này yêu kiến thực chủ không có tiếp tục ngốc nghếch xông về Hải Chiếu, mà là mở ra cái kìm bình thường lợi khẩu bắt đầu nuốt ban đầu đã chết thực chủ thi thể. Bọn họ ăn đồng loại. Hải Chiếu kinh ngạc nói, đối với hung tàn thực chủ tới nói không có gì đồng loại, chỉ có thức ăn, này cũng là bọn hắn thực chủ tên lai lịch. Những thứ này thực chủ ăn uống tốc độ thật nhanh, đem tán lạc đầy đất thi thể được ăn không còn một ngụm sau, bọn họ màu nâu trên thân thể bắt đầu xuất hiện một ít khác thường. Hải Chiếu linh lực xuất ra, lần này hiệu quả không lớn bằng lúc trước, thực chủ chỉ là chậm lại tốc độ tấn công lại cũng chưa chỉ trệ không tiến, tại độc trong vùng lung la lung lay mấy lần sau đó lại phá lệ phấn khởi bỏ tới. Độc tại mất đi hiệu lực. Hải Chiếu cũng không thể tin được chính mình cho ra cái kết luận này, độc long dốc linh lực chính là thiên hạ kỳ độc, cùng cảnh giới cơ hồ không có người có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ nhưng không làm gì được những thứ này thực chủ. Thực chủ có khả năng chiếm đoạt thi thể đồng loại mà không ngừng tiến hóa, cùng một loại năng lực đối với thực chủ hiệu quả càng ngày sẽ càng tiểu, nếu như không có thể bức thực chủ nghĩ hậu hiện thân, bất kể ngươi có mạnh bao nhiêu nhất định sẽ bị kéo chết ở chỗ này, chàng cận nguyên nhắc nhở. Độc pháp, tan chướng Hải Chiếu ngoài thân màu xám khí tức bao phủ tạo thành khói chướng, theo Hải Chiếu linh lực càng ngày càng nồng đậm, độc này cũng càng thêm bá đạo tinh thuần hơn xa trước. Khói chướng khuyết tán sau, trước nhất một nhóm thực chủ cuối cùng bắt đầu ngã xuống, hơn nữa cứng rắn màu nâu vỏ ngoài quả nhiên đang từ từ hòa tan, không tới phút chốc bên trong những thứ này mới vừa tiến hóa thực chủ phần lớn đều hóa thành một bãi nước đặc. Nếu có khả năng chiếm đoạt thi thể tiến hóa, vậy không cho chúng nó lưu lại thi thể chính là độc pháp tan chướng hiệu quả rõ ràng, thế nhưng Hải Chiếu linh lực tiêu hao cũng thật nhanh. Ngay tại Hải Chiếu tức thì không tiếp tục kiên trì được thời điểm, những thứ này thực chủ bắt đầu từ từ thối lui. Tháng sau, Hải Chiếu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một đạo hạt quang xông phá tan chướng lấy nhanh như chớp thế đánh vào Hải Chiếu trên người, bất thình lình đả kích để cho Hải Chiếu đầu trống rỗng. Chương 269, nghĩ hậu tiến hóa, độc chi lực mất đi hiệu lực tại không có hoàn toàn thủ thắng trước không thể khinh thường. Hải Chiếu thân thể phản phất bị người ôm lấy tránh ra mới vừa rồi một đòn, ngẩng đầu xuyên thấu qua mặt nạ thấy được một trường tự tin ưu nhã khuôn mặt. Người tại tìm chết. Hải Chiếu cũng mặc kệ Trang Cận Uyên có phải hay không cứu hắn, độc pháp linh lực trực tiếp đánh về phía Trang Cận Uyên, đối mặt này để cho người nhức đầu lực lượng Trang Cận Uyên ứng đối cũng đơn giản, tay trái nhẹ nhàng đẩy núp nhích một chút phía nặng bay vòng đem sở hữu độc hệ linh lực hóa giải. Ta mới vừa rồi nhưng là cứu ngươi, ngươi như vậy đối đại ân nhân cứu mạng thích hợp sao? Trang Cận Uyên trêu chọc nói đạo. Ta cảnh cáo ngươi không muốn dựa vào ta quá gần, nếu không ngươi chết sẽ rất thảm. Hải Chiếu trầm giọng nói. Ha ha, không đùa giỡn với ngươi, chân chính chiến đấu muốn bắt đầu. Thực chủ nghĩ hậu chắc phải xuất hiện đông đảo màu nâu thực chủ trong vòng đây, nhiều hơn một cái một người cao thực chủ. Cái này thực chủ ngũ quan rõ ràng trên đỉnh đầu dài xúc tu, loại trừ tứ chi bên ngoài, phía sau còn có đông đảo xúc giác, lại là đã hóa thành hình người nghĩ hậu, hơn nữa vóc người nóng bỏng mặc màu nâu kiến giáp. Thực chủ nghĩ hậu, người ta không quen biết, vì sao phải đả kích chúng ta? Chàng Cận Uyên hỏi. Ngươi quả nhiên nhận biết buồn hậu. Điều này cũng làm cho buồn hậu thật tò mò rồi này, nghĩ hậu cũng có chút không nghĩ đến, trung phi thực chủ yêu kiến mặc dù cường nhưng trung phi đã bị bao vây cổ vực vài chục năm, ngoại giới một người trẻ tuổi liếc mắt nhìn thấu bọn họ thân phận. Về phần tại sao đả kích các ngươi, rất đơn giản, buồn hậu bị kẹt đủ mảnh này cổ vực nhiều năm, mà ở trong đó truyền tống cổ trận chỉ có thể để cho nhân tộc thông qua, vì vậy muốn mượn dùng một chút các ngươi nhân tộc thân thể. Nếu như chúng ta không đồng ý đây, Trang Cận Uyên nói, buồn hậu không có trưng cầu các ngươi ý kiến, nghĩ hậu ngoài thân tụ họp vô số thực chủ yêu kiến. Xem ra chúng ta cần phải có đánh một trận, ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói tránh cho làm hư này bộ nhục thân, coi như các ngươi may mắn từ nơi này chạy trốn, cũng vẫn sẽ bị cái khác yêu tộc để mắt tới, nghĩ hậu tà mị cười nói. Vậy cũng không cần ngươi lo lắng, cùng ta động thủ ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trang Cận Uyên cây quạt mở ra mang đến lũ lũ cảm giác mát. Cuồng vọng tự đại, đi thôi. Tại nghĩ hậu dưới sự chỉ huy, thực chủ yêu kiến giống như là thủy triều chút xuống tới, không có gì có khả năng ngăn cản như vậy một cỗ kinh khủng hồng lưu. Liên thủ đi, Trang Cận Uyên nói. Liên thủ với ta ngươi sẽ chết. Hải Chiếu sớm đã không có đem Trang Cận Uyên coi là một cái tán tu đối đãi, chỉ là bởi vì hắn lực lượng đều mang kịch độc, sở hữu đả kích toàn bộ đều không phân được ta. Yên tâm đi, ngươi độc đối với ta sẽ không có hiệu quả. Độc Vũ Hải Chiếu ống tay áo vung lên, độc pháp linh lực ở trước người hóa thành vô số mũi tên, đối mặt thế tới hung hăng thực chủ, mũi tên liên tiếp rơi vào thực chủ trong đám. Võ lực đả kích đối với thực chủ tổn thương nhỏ vô cùng, nhưng là không có một cái thực chủ có khả năng tại những tên độc này xuống sống sót, liền thi thể đều bị độc tố hòa tan. Nghĩ hậu biểu không vẻ mặt nhìn bộ hạ mình từng cái đi lên chịu chết, chỉ cần nghĩ hậu còn sống, bầy kiến bất kể chết bao nhiêu cuối cùng cũng có thể tiếp tục sinh sôi lớn mạnh. Một thân linh lực liên tục không ngừng hóa thành mũi tên, đối với Hải Chiếu mình cũng là một cái to lớn khiêu chiến, một khi hắn linh lực hao hết, những thứ này thực chủ trong nháy mắt sẽ đưa hắn vào phủ. Độc Long Quyền. Hải Chiếu không muốn bị những thứ này thực chủ dây dưa đến chết, cho nên lựa chọn chủ động đánh ra, ngoài thân linh lực màu xám xoay quanh một đầu có độc pháp linh lực hóa thành giữ tận cự long càn quét khắp nơi, độc long chiếm đất đem sở hữu thực chủ san bằng sau sông thẳng nghĩ hậu. Chỉ cần nghĩ hậu vừa chết, những thứ này thực chủ nhất định tàn đi. Độc pháp đối với thực chủ uy hiếp lớn vô cùng, nghĩ hậu vừa định né tránh lúc bên người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, một trương đại thủ theo trong vòng xoáy lộ ra đè ở hắn trên bả vai, tay cầm nâng phiến Trang Cận Uyên tự trong vòng xoáy đi ra. Nghĩ hậu, không ngại chúng ta cùng nhau nhìn một chút này độc long dốc độc pháp rốt cuộc có bao nhiêu cường đi, Trang Cận Uyên cười nói. Có Trang Cận Uyên kiềm chế, độc long đem nghĩ hậu nuốt vào trong miệng, chỉ bất quá theo nó cùng nhau nuốt vào đi còn có Trang Cận Uyên. Hải Chiếu có chút lộ vẻ xúc động, nhìn đến Trang Cận Uyên bị dính líu vào trong đó sau đó muốn tản đi độc long, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Trang Cận Uyên nói có thể miễn dịch độc tố, vì vậy tràn đầy ngoan tâm mới đưa nghĩ hậu cùng hắn cùng nhau trói buộc vào độc long trong miệng. Bị kịch độc linh lực quấn quanh, nghĩ hậu sắc mặt có chút thống khổ, này nhân tố độc tố đang ở ăn mòn hắn từng cái vị trí. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ác, lại muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Nghĩ hậu cả giận nói. Nghĩ hậu hiểu lầm, ta nhưng là rất yêu tính mạng, chỉ là muốn ngươi chết mà thôi. Cho dù chỗ sâu như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh, Trang Cận Uyên vẫn vẻ mặt dễ dàng, quạt xếp lên màu đen phiến nặng bắt đầu chuyển động, nguyên bản muốn xâm nhập trong cơ thể độc tố bị phá ra ngăn cách người mình. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể để cho đưa bổn hậu vào chỗ chết sao? Mới vừa rồi ngươi đã gặp được bình thường thực chủ kiến có thể chiếm đoạt thi thể đồng loại hoàn thành tiến hóa, thế nhưng ngươi nên không biết nghĩ hậu là như thế nào tiến hóa đi. Về sau vừa dứt lời, về sau quả nhiên bắt đầu chủ động hấp thu độc long lực lượng, khổng lồ độc pháp linh lực bị nghĩ hậu thu nạp, độc long cuốn chăn toàn bộ hấp thu vào nghĩ hậu trong cơ thể. Nhưng là nghĩ hậu cũng không giống như cái khác thực chủ bình thường chết đi, ngược lại trên người lóe lên hào quang màu đen. Độc long cuốn chăn nghĩ hậu hấp thu, Trang Cận Uyên cũng lấy được tự do lần nữa, nhưng là Trang Cận Uyên không ngừng không có buông lỏng, ngược lại có chút nghiêm trọng. Đắc thủ sao? Hải Chiếu hỏi. Chúng ta vẫn là xem thường nghĩ hậu rồi, bây giờ muốn hàng phục hắn có chút khó khăn, Trang Cận Uyên nói. Nghĩ hậu trên người kịch độc quấn quanh, ngay từ đầu vẻ mặt còn có chút thống khổ, nhưng là từ từ thần sắc khôi phục bình tĩnh, một đầu trên người gần trượng màu nâu con kiến to hiện ra nguyên hình, càng kinh khủng là cái này con kiến to quả nhiên tại đẻ trứng. Phần đuôi một loạt màu trắng kiến trứng bị sắp xếp ra, những thứ này kiến trứng rơi xuống đất liền hóa thành mới thực chủ. Những thứ này mới thực chủ mới vừa bị ấp trứng không lâu, so với trước nhỏ rất nhiều, nhưng là tính tình như cũ hung mãnh, kết bè kết đội một lần nữa đánh tới. Độc pháp tan trướng. Hải Chiếu một lần nữa sử dụng ra mới vừa rồi bách phát bách chúng tan trướng, chỉ cần tiếp xúc được xỉ than độc chi lực, sở hữu thực chủ cũng sẽ bị ăn mòn, liền thi thể đều không để lại. Nhưng là lần này ra ngoài hai người dự liệu là, những thứ này xông vào tan trướng bên trong thực chủ không ngừng không có bị hòa tan, ngược lại tinh thần phấn khởi. Thực chủ yêu kiến mở ra sắc bén hai càng chiếm đoạt độc linh lực, rất nhanh tan độc trướng lực liền bị những thứ này thực chủ nuốt không còn một ngống, mà bọn hắn thân thể so với trước kia cũng lớn lên không ít. Thực chủ tại chiếm đoạt ngươi độc pháp trưởng thành, Trang Cận Uyên nói. Chẳng lẽ là thực chủ yêu kiến lại tiến hóa sao? Hải Chiếu đối với mấy cái này khó dây dưa yêu kiến cảm thấy có chút nhức đầu. Không, lần này không phải những thứ này bình thường thực chủ tiến hóa, mà là thực chủ nghĩ hậu tiến hóa. Trang Cận Uyên ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở nghĩ hậu bản thể lên. Là mới bảy kiến lúc xuất hiện, nghĩ hậu thu hồi chân thân hóa thành hình người sau thoạt nhìn phi thường suy yếu. Chỉ cần có thể từ nơi này đáng chết sùng nguyên cổ vực chạy đi, tiêu phí gì đó đại giới đều là đáng giá. Hiển nhiên lần này cưỡng ép tiến hóa, đối với nghĩ hậu tới nói tổn thương lớn vô cùng. Chương 270, tiên cổ chiến trường. Cổ vực mặt mũi thực làm độc pháp linh lực mất đi hiệu lực, Hải Chiếu thủ đoạn công kích trở nên phi thường đơn bạc, hiện tại mới là lớn nhất nguy cơ. Hải Chiếu dù sao cũng là độc long dốc chuyển nhân, cho dù độc pháp linh lực mất đi hiệu lực hắn cũng có những biện pháp khác. Một cái hơi lộ ra tái nhợt bàn tay đè ở mặt nạ lên, Hải Chiếu lại muốn tháo xuống mặt nạ lộ ra bộ mặt thật, nhưng là Trang Cận Uyên tay đưa hắn cánh tay kéo ngăn cản hắn. Yên tâm đi, còn có ta đây. Tay quạt xuống màu đen phiến nặng đong đưa, Trang Cận Uyên quạt xếp một cánh, mặt đất rung động, thực chủ tiến tới đường trước đột nhiên sụp đổ, một đạo khoảng cách đem nghĩ hậu cùng Hải Chiếu Trang Cận Uyên ngăn cách mở. Trong lúc giơ tay nhấc chân quả nhiên để cho đại địa nứt ra, Trang Cận Uyên thực lực có thể nói sâu không lường được. Nghĩ hậu linh lực quyết tán, trong khe đỏ một cái thân dài 10 trượng con kiến to từ mặt đất xuống bò ra ngoài, như vậy hình thể dọa Hải Chiếu một cái. Này con kiến to từ dậm dạp chẳng chỉ tan nhẹ chủ tạo thành, nhìn qua mỗi một tấc vị trí đều rung động. Nếu như không địch đi trước né tránh, hiện tại nghĩ hậu mới vừa tiến hóa xong lại tách ra mới 7 kiến tổn thương nguyên khí nặng nề, đây là một cái đưa nó thừa cơ tiêu diệt cơ hội tốt. Vậy ngươi cẩn thận đi, Hải lẽ ra đạo. Nghĩ hậu bên người một lần nữa xuất hiện vòng xoáy màu đen, mới vừa rồi Trang Cận Uyên chính là mượn vòng xoáy này im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn bên người, lần này nghĩ hậu tự nhiên sớm có phòng bị. Nghĩ hậu thực lực bản thân không mạnh, toàn dựa vào 7 kiến bảo vệ. Tại Trang Cận Uyên khi mới xuất hiện khắc, tối om om thực chủ liền mùa lên. Trang Cận Uyên bàn tay quay lại, thực chủ 7 bên người xuất hiện vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy này chuyển tới vô tận hấp lực, không ít thực chủ đều bị cưỡng ép kéo vào trong đó. Độc pháp mất đi hiệu lực sau, Hải Chiếu chỉ có thể ở này con kiến to dưới sự công kích chật vật tránh né. Thân là đại bộ chuyên nhân, Hải tình hình thực tế lực không thể bảo là không mạnh, chỉ là này thực chủ yêu kiến quá mức đi tiên, trong chiến đấu liên tục tiến hóa sau để cho độc long dốc lực lượng khó mà có hiệu quả. Quạt xếp bố, lại vừa là một nhóm thực chủ 7 kiến bị tắt bay, khó dây dưa yêu kiến tại Trang Cận Uyên trong tay căn bản không có sức chống cự. Chỉ bất quá Trang Cận Uyên mục tiêu cũng không phải là những thứ này bình thường yêu kiến, mà là thực chủ nghĩ hậu. Không chỉ là Hải Chiếu, ngay cả nghĩ hậu đều nhìn không ra Trang Cận Uyên rốt cuộc là năng lực gì. Nghĩ hậu mắt tối sầm lại, Trang Cận Uyên thân thể đã xuất hiện ở trước mặt nó, cách hắn bất quá một bước ngắn, Trang Cận Uyên nụ cười để cho nghĩ hậu có chút rung động. Nghĩ hậu vừa mới chuẩn bị phản kích lúc, Trang Cận Uyên cặp mắt xuất hiện hai đạo vòng xoáy, bất chi bất giác nghĩ hậu ý thức lom sâu trong đó, ngay cả công kích đều quên. Nghĩ hậu, nói cho ta biết ngươi nhìn thấy gì? Trang Cận Uyên thanh âm mang theo khiến người khó mà kháng cự ma lực. Nghĩ hậu ánh mắt cùng Trang Cận Uyên đối mặt, này đôi mắt thâm thúy như vực sâu, tựa hồ muốn hắn hút vào trong đó, không hiểu sợ hãi xông lên đầu, phản phất này trong vực sâu đang đóng hắn sợ nhất đồ vật. Vực sâu, sợ hãi. Thực chủ bầy kiến đời đời truyền thừa không chỉ là lực lượng, theo thực lực càng sâu đời trước nghĩ hậu trí nhớ cũng sẽ bị thừa kế. Nhưng là bây giờ, này đôi khiến người sợ hãi mắt lại để cho thực chủ nghĩ hậu mở ra đời trước nghĩ hậu lưu lại trí nhớ, thẳng đến cuối cùng hắn từ nơi này trong đôi mắt thấy được một người. Thân là khiến người nghe tin đã sợ mất mật kỳ thú thực chủ nghĩ hậu, khi nhìn đến người này hậu ký ánh mắt nhảy lên con người hơi co lại, ngay cả thân thể đều tại rung động. Hắn từ nhỏ liền sinh ở cổ vực, loại này sợ hãi dĩ nhiên là đời trước thực chủ nghĩ hậu đổi ra. Ngươi là? Ngươi thấy được nhiều như vậy sao? Ngoài ý muốn mở ra thực chủ bảy kiến đời trước trí nhớ có chút ngoài Trang Cận Uyên dự liệu, thế nhưng đối với kết cục cũng không đáng ngại, ngươi thấy được rất nhiều, thế nhưng ta chỉ có thấy được một vật. Trang Cận Uyên xuất thủ vô tình một tay nắm giữ phá nghĩ hậu lồng ngực, hơn nữa theo hắn trong lồng ngực lấy ra một viên quả đấm lớn màu trắng trứng. Cho ngươi nhìn nhiều như vậy, chính là vì cái này. Đây là Ải Chiếu trải qua đứng đầu vô lực đánh một trận, bị con kiến to từng bước ép sát chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là làm nghĩ hậu mất đi viên này căn nguyên trứng sau, này con kiến to cũng sụp đổ, sở hữu thực chủ yêu kiến đều mất đi năng lực hành động té xuống đất không ngừng héo rút. Nghĩ hậu như chết, sở hữu được yêu kiến đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chôn theo. Nhìn Trang Cận Uyên không đánh mà thắng hàng phục cái này tiên cổ hung thú, Ải Chiếu có chút không biết làm sao. Ngươi tại sao phải cùng ta đồng hành, thực lực ngươi tại trên ta, hẳn không cần ta trợ giúp đi ải lẽ ra đạo. Trang Cận Uyên cười phi thường ôn hòa, phải ta không cần ngươi trợ giúp, thế nhưng ngươi cần ta. Thân là độc long dốc truyền nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu ngươi. Ngươi cũng hơi bị quá mức xem thường ta. Ải Chiếu cũng có chính mình kiêu ngạo. Ngươi biết vẫn là quá ít. Trang Cận Uyên lắc đầu một cái vô tri tự tin, tại các ngươi những thứ này đại bộ thiên kiêu trên người cũng không thể thoát khỏi may mắn, ta tới hỏi ngươi ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào sao? Nơi này dĩ nhiên là Hoàng Tôn cổ vực, chẳng lẽ còn là địa phương nào loại trừ Hoàng Tôn cổ vực bên ngoài, nơi này còn là tiền cổ chiến trường, năm đó ở nơi này bộc phát một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, tiên cổ cường giả tại Thái Đan Hoàng Tôn cùng Sùng Nguyên Hoàng Tôn dưới sự hướng dẫn cùng cường giả yêu tộc hôn chiến nơi này. Cuộc chiến đấu này phi thường thảm thiết, song phương lấy mạng đổi mạng, thậm chí có thể nói là cuộc chiến đấu tiết nhưng thật ra là nhân tộc thua. Hai đại Hoàng Tôn chết trận trước, mặc dù đáng thanh này mấy tôn cường đại nhất yêu, thế nhưng vẫn có một ít tàn còn sống, tỉ như mới vừa rồi ngươi gặp thực chủ nghĩ hậu chính là năm đó yêu hoàng mời tới chủ lực chiến tướng. Nơi này là tiên cổ chiến trường. Dưới mặt nạ Ải Chiếu trong ánh mắt mang theo một ít sợ hãi, đối với tiên cổ chiến trường kinh khủng hắn cũng không xa lạ, bởi vì tại đồ giã bên trong cũng có một chỗ. Ải thị bộ lạc đã từng tụ tập tất cả cao thủ ý đồ để lộ chỗ kia cổ chiến trường bí mật, đáng tiếc như cũng không công mà về. Là hoàn chỉnh tiên cổ chiến trường, ở chỗ này không ngừng nắm giữ hoàng tôn truyền thừa, cũng có năm đó những cường giả kia lưu lại cơ hội, nhưng là nơi này cũng không thiếu đã từng phi thường nhân vật khủng bố. Cổ vực cũng không đáng sợ, thế nhưng tiên cổ chiến trường là cựu giã cấm kỵ nguy hiểm nặng nề. Nguyên bản ta cũng không chuẩn bị tham dự này gì đó giáp tử đấu tiên hội, đối với ta không có ý nghĩa gì, nhưng không nghĩ đến tang giã mở ra là lại là chỗ này cấm kỵ cổ vực, vì vậy ta không yên lòng ngươi cho nên mới tới. Trang Cận Uyên chân mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung tựa hồ tại đưa hỏi cái kia chút ít cựu giã cao tầng các ngươi đến cùng là thế nào muốn ngươi tới là vì ta. Ải Chiếu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, tính ra đây là ta lần thứ hai gặp ngươi, có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Ải Chiếu nghi ngờ càng ngày càng rất. Ta chính là Trang Cận Uyên, không nên hỏi quá nhiều, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Viên này thực chủ nghĩ hậu căn nguyên chứng cho ngươi, dùng ngươi độc hệ linh lực bồi bổ đem thu phục sau, ngươi được đến một cái khó có thể tưởng tượng trợ lực. Thực chủ nghĩ hậu đúng là thời kỳ cổ hung danh hiển hách kỳ trùng, không nghĩ đến bị Trang Cận Uyên tiện tay đưa đi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau mở mang kiến thức một chút này hoàng tôn cổ vực chỗ bất phàm. Mảnh này cổ vực bên trong bị hoàng tôn bày cấm chế, một khi sẽ vượt qua chân cảnh lực lượng thì sẽ bị vô tình tiêu diệt. Tuy nói như vậy nhưng là vẫn là phải cẩn thận. Chương 271, thấy mặt trời lần nữa. Mạnh mẽ xông tới đan hoàng cùng tiến vào cổ vực bên trong, bất chi bất giác đã có gần phân nửa nguyện, mỗi người đều ít nhiều có một ít thu hoạch, thế nhưng bọn họ dã tâm cũng không chỉ là trong tay được đến đồ vật, còn có hai tòa hoàng tôn cổ vực bảo tàng lớn nhất, cũng chỉ có hoàng tôn truyền thừa mới là đứng đầu để cho người đỏ mắt. Nguyên bản tiểu bạch cùng Diêm Lập tại Thái Đan cổ vực bên trong mẩy mỏ tiến tới, trong giây lát núi rung địa chấn, hai người ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn. Trước mặc dù cũng có một chút dị tượng, nhưng là chưa bao giờ giống như bây giờ vậy rung chuyển toàn bộ cổ vực. Diêm Lập tiểu bạch kẻ trước người sau đi tới giữa không trung muốn nhìn một chút chấn động chuyển tới địa phương đến cùng xảy ra chuyện gì. Sơn giã cách đó không xa một tòa hỏa hồng cung điện đang từ dưới mặt đất triển lộ một góc, một mặt sách có đan hoàng cung ba chữ tấm bảng hấp dẫn tiểu bạch ánh mắt. Không trách chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm được, nguyên lai này đan hoàng cung sâu chôn dưới đất. Tiểu bạch kích động nói, hẳn là có người xúc động đan hoàng cung cấm chế, vì vậy này đan hoàng cung mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Vậy chúng ta nhanh hơn điểm, bất kể là ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi chí tôn đan sư truyền thừa. Tiểu bạch ánh mắt lửa nóng. Hai người thân hóa độn quang hướng đan hoàng cung phương hướng mà đi, nơi này chấn động đưa tới không ít người chú ý, Tố Vân cùng Đồ Hải Lý Chính hai người cũng chính hướng nơi này chạy tới. Theo mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, cả tòa cung điện chính từ từ theo dưới mặt đất dâng lên, làm Diêm Lập cùng Tiểu Bạch lúc chạy đến, một tòa vượt qua trăm trượng hùng vĩ cung điện đứng sừng sững ở trước mặt, cho dù là dùng một tòa núi nhỏ để hình dung cũng không quá đáng. Đan hoàng cung đã hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt, cung điện này tựa như là một viên hoàn chỉnh tượng đá lớn khắc chạm rỗng làm thành, cung điện từng cái bộ phận đều phi thường khẩn mật liền cùng một chỗ, sao đoạt thiên công uy nga lộng lẫy. Nơi này là Thái Đan Hoàng Tôn luyện đan địa phương, dù là thời gian qua đi hơn 30 vạn năm, cung điện như cũ phát ra này một cô nóng bỏng. Tiểu Bạch một cước bước vào Đan Hoàng Cung ngay phía trước quảng trường, mây gió đất trời đột biến không gian bặm mẻo, Đan Hoàng Cung biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cuốn đầy trời mây đen. Chín cái chống trời đại trụ tạo ở trên quảng trường, to lớn cột đá sau có một đạo rộng mở môn hộ, trong đó có hai cây đã từ đó bẻ gãy môn hộ cũng đóng chặt hẳn là mở ra Đan Hoàng Cung cấm chế người đã dẫn đầu tiến vào. Nguyên bản nằm ở Diêm Lập đỉnh đầu kim vượn Tôn Ngộ Không bắt đầu nôn nóng, bất an tại Diêm Lập đầu vai nhảy lên tới nhảy lên đi, muốn ngăn cản Diêm Lập tiến vào. Tôn Ngộ Không thông linh, nơi này có một cố khiến nó cảm giác sợ hãi lực lượng. Yên tâm đi, sẽ không việc gì. Diêm Lập lấy tay dưới sự trấn an sao động Ngộ Không. Đây cũng là một loại trận pháp tiểu bạch quan sát tỉ mỉ lấy này không gian quái dị. Tiến vào Đan Hoàng Cung có 9 đạo môn hộ, mỗi một người chỉ có thể chọn một chỗ tiến vào. Xem ra tại chúng ta trước đã có 2 người tiến vào, vậy chúng ta động tác cũng mau điểm. Nơi này chấn động lớn như vậy, phần sau nhất định còn sẽ có người lại tới. Tiểu Bạch nói. Được, lựa chọn một môn, có cơ hội tại đan bên trong hoàng cung chạm mặt Tiểu Bạch lựa chọn ở chính giữa môn hộ, nhanh chân đi vào, mà Diêm Lập thì lựa chọn Tiểu Bạch bên cạnh môn hộ đi vào, vốn là muốn liên thủ dò xét cổ vực, bây giờ bị cưỡng bức chỉ có thể tạm thời tách ra. Tại hai người đi vào sau đó, đại môn tự động đóng lại. Trong môn phảng phất liên tiếp một địa phương khác, theo sâu thẳm đường mòn Tiểu Bạch tiến vào một mảnh hỗn độn thế giới, có khả năng tổn thương người dương thần cùng thân thể cơn lốc tàn phá, các nơi còn phun trào ra cổ quái hỏa diễm. Mà Diêm Lập tại cánh cửa này phần cuối nhưng thấy được một đạo thác nước, này thác nước từ trên không rủ xuống dâng trào không ngừng, đem Diêm Lập tiến lên đường đều ngăn chặn mở. Diêm Lập sinh lòng cảnh giác, bởi vì này thác nước cũng không phải là bình thường nước, mà là một cái màu đen thác nước. Quỷ dị hơn là, này màu đen kích động sau khi hạ xuống không có nâng lên một giọt nước cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Diêm Lập từ dưới đất lượm một tảng đá đạn vào trong thác nước, hòn đá nhỏ khơi dậy mấy đóa đợt sóng sau thuận lợi tiến vào phía sau thác nước. Muốn đi vào Đan Hoàng cung đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, Diêm Lập lại mấy lần xác nhận, cũng không có phát hiện này thác nước có dị thường gì sóng linh lực, càng như vậy Diêm Lập càng bất an, con đường phía trước nhất định có không biết hung hiểm chờ đợi hắn đây. Tiến vào Đan Hoàng cung sau, tính cách sáng sủa cực độ sôi nổi nộ không an tính dị thường, ngồi ở Diêm Lập đầu vai hết nhìn đông tới nhìn tây đề phòng. Nộ không không cần sợ, hôm nay sư phụ liền mang ngươi xông vào một lần này Đan Hoàng cung. Đi thông Đan Hoàng cung đường ngay tại thác nước sau, kim sát Phật gia linh lực bố cách người mình hóa thành hộ thể che, sải bước đi tới thác nước trước, Diêm Lập lựa chọn mạnh mẽ xông tới hát thác nước. Nhưng là làm Diêm Lập đi lên trước lúc, này kích động thác nước quả nhiên yên tĩnh lại, mặt nước giống như gương bình thường bóng lâm tướng, chỉ bất quá phản chiếu tại thác nước trong người giống như một mảnh đen nhánh. Mặc màu xanh nhạt tăng bảo Diêm Lập tại thác nước bên trong hóa thành một cái hắc y nón lá tăng nhân, đầu vai kim vượn cũng thay đổi thành một cái màu đen con vượn. Kim vượn tôn ngộ không mọi cử động cùng này màu đen con vượn tưởng tượng, loại trừ nhan sắc có chút bất đồng, Diêm Lập lúc này tựa như cùng đứng ở một chiếc gương trước một nửa. Diêm Lập tay dò xét tính muốn xuyên qua này thác nước, nếu cục đá có thể xuyên qua người kia xuyên qua thác nước cũng hẳn không có vấn đề. Cổ quái một màn xuất hiện, màu đen trong thác nước giống vậy lộ ra một cái đem định xuyên qua Diêm Lập đẩy ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Minh Vương như sơn ấn, hai tay kết ấn, Phật ra linh lực xông vào trong thác nước ý đồ vượt qua. Này màu đen thác nước không chỉ có thể ấn soi sáng ra Diêm Lập bộ dáng, thậm chí ngay cả Diêm Lập sử dụng pháp thuật cũng hoàn chỉnh sao chép đi xuống. Màu đen thác nước màu đen tăng ý Diêm Lập giống vậy hai tay kết ấn, trong thác nước cũng lao ra một cỗ linh lực màu đen đem như núi ấn tách ra. Diêm Lập đầu vai kim vượn tôn ngộ không nhìn đến trong thác nước cũng có một cái màu đen hắn lúc nhe răng làm giữ, trong thác nước hắc vượn cùng tôn ngộ không động tác giống nhau như lúc. Ngộ không cảm thấy mình bị khiêu khích sau theo đầu vai nhảy xuống hóa thành một đầu hơn một trượng kim vượn, trong thác nước giống vậy xuất hiện một cái lớn nhỏ bộ dáng đều giống nhau như lúc con vượn, càng không tưởng tượng nổi là này hắc vượn không ở sao chép tôn ngộ không động tác, mà là theo trong thác nước chui ra. Hai cái kỳ khỉ duy nhất không thông qua chính là trên người được nhan sắc, nhất kim nhất hắc hai cái con vượn rất nhanh liền tại thác nước trước chiến đấu. Ngươi là ai? Diêm Lập hỏi. Ta chính là ngươi, hắc y tăng nhân nói. A Di Đà Phật, xem ra muốn xông vào thác nước phải trước tiêu diệt ngươi, tiêu diệt ta ngươi cũng sẽ chết. Hắc y tăng nhân ngữ điệu cũng cùng Diêm Lập rất giống. Kim sát Phật ra linh lực cách người mình hội tụ thành hồng trần độ thế thần, thế nhưng trong thác nước hắc y Diêm Lập giống vậy tạo thành một tôn màu đen hồng trần độ thế thần, trong thác nước đưa ra một cái to lớn màu đen Phật trưởng cùng Diêm Lập chiến đấu chung một chỗ. Minh Vương sư tử ấn, hai vị hồng trần độ thế thân thủ bên trong kết giống vậy ấn quyết, một đầu kim sát sư tử cùng trong thác nước lao ra màu đen sư tử trùng kích chung một chỗ, chiến đấu dư âm đem Diêm Lập bước lui. Chương 272, thiệt giả Diêm Lập, thác linh thủy thần linh đây tuyệt đối khả năng Diêm Lập không nghĩ ra, Phật tông tu luyện pháp là chính bản thân hắn dẫn vào Hồng Vũ đại lục. Trước mắt toàn bộ đại lục tinh thông Minh Vương quyết chỉ có chính hắn cùng Côn Lôn Sơn lên Vô Tà hai người, những người khác làm sao có thể thông hiểu như thế nào sử dụng. Bây giờ Vô Tà còn tại Côn Lôn Sơn lên, nếu như có dị thường gì Nhật Dạ Du thần tuyệt đối sẽ trước tiên tới bẩm báo. Mà cái khác người lại căn bản không khả năng học được này lần đầu xuất hiện ở Hồng Vũ Thiên Đình tu luyện pháp, có thể thực tế liền đặt ở trước mắt, vô luận là lực lượng hay là chiến đấu chiêu thức, này ẩn giấu ở trong thác nước hắc ý tăng nhân cùng Diêm Lập đều giống nhau như lúc. Diêm Lập suy đoán này thác nước là ảo thuật biến thành, nhưng là mới vừa rồi giao thủ một cái mới phát hiện mình sai lầm rồi. Hắn mình chính là ảo thuật đại nhân, trong thác nước hắc y tăng nhân sử dụng sư tử ấn cùng hắn sư tử ấn giống nhau như lúc uy lực kinh người, nhưng loại lực lượng này cũng không phải là ảo thuật bên trong hư ảo đả kích, phi thường chân thực. Tại Diêm Lập suy nghĩ đối sách thời điểm, trong thác nước hắc y tăng nhân một lần nữa phát động công kích. Phật trường rơi xuống đất, kinh khủng lực đạo đem Diêm Lập dưới chân mặt đất chấn tan cảnh. Hai đầu cự viên chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, Tôn Ngộ Không đã phủ lên không ít vết thương, nhưng là màu đen trong thác nước đi ra hắc vượn nhưng không tổn thương chút nào, nhiều lần Tôn Ngộ Không đã đem hắc vượn đả thương, này hắc vượn thân thể lại lần nữa chữa trị khỏi. Tiếp tục như vậy kim vượn tôn ngộ không thua không nghi ngờ. Được mau chóng giải quyết người Diêm Lập nói. Muốn đánh bại ta, đầu tiên được đánh bại chính ngươi. Hắc ý tăng nhân cười nói. 18 viên Phật châu tại Diêm Lập linh lực sâu trôi xuống hóa thành một cây kim sắc gậy gộc, 10 phần lực đạo đi qua những thứ này Phật châu gia tăng sau chợt tăng nhiều gấp đôi. Mà màu đen Minh Vương thân cũng không yếu thế, một tay theo trong thác nước một cái rút ra một cái màu đen gậy sắt. Phật gia Minh Vương thân uy lực kinh người, Hắc ý tăng nhân cùng Diêm Lập giao phong giống như thiên lôi địa hỏa bình thường hung mãnh, đưa đến toàn bộ không gian đều chấn động bất an. Diêm Lập thủ đoạn ra hết như cũng không thể làm gì. Một phen đại chiến đi xuống hai người không phân như nhau, muốn phân ra thắng bại phi thường khó khăn, thậm chí sẽ có khả năng sa sút. Diêm Lập dù sao cũng là người cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, này hấp ý Diêm Lập nhưng vĩnh viễn không biết mệt mỏi, lực lượng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn duy trì trạng thái đỉnh cao. Cách đó không xa Kim Vượn đã dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, bị hấp vượn đánh bẹp ngàn cân treo sợi tóc. Diêm Lập cảm giác mình phảng phất đang cùng một chính mình khác chiến đấu, nhưng Minh Vương quyết độc nhất vô nhị tuyệt không ngoại chuyện khả năng, huống chi vẫn là này 300,000 năm hết Tết đến cũng khép kín cổ vực bên trong, càng thêm không có khả năng có người biết, nhất định có một ít hắn xem nhẹ địa phương. Hắc Y Diêm Lập vừa nhanh vừa mạnh một côn đem Diêm Lập đánh bay, hồng trần độ thế trên người xuất hiện một ít vết nứt, nếu như lại tìm không tới biện pháp, sợ là thua không nghi ngờ rồi. Diêm Lập rơi xuống tại thác nước cách đó không xa, đột nhiên phẩy một cái này màu đen thác nước so với lần đầu gặp lúc kích thước nhỏ rồi rất nhiều, nhìn màu đen thác nước phản chiếu chật vật chính mình, Diêm Lập cười khổ mấy tiếng, trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Người chính là ta, người chính là ta. Diêm Lập trong miệng không ngừng lặp lại này bốn chữ này, một cái lớn mật ý tưởng xông lên đầu. Ta rốt cuộc hiểu rõ Diêm Lập nhìn Hắc Y Diêm Lập ánh mắt mang theo nhiều chút sáng tỏ. Ngươi biết gì đó? Hắc Y tăng nhân cưới hồng trần độ thế thân lấy càng thêm hung mãnh tư thế công tới. Ta hiểu được tại sao ngươi biết riêng ta môn tu luyện pháp, tại sao vô luận ta sử dụng gì đó đả kích ngươi cũng có thể tiếp, bởi vì ngươi chính là ta. Ta tuy vô pháp chiến thắng chính ta, thế nhưng ta có thể chiến thắng ngươi. Tại Hắc Y tăng nhân một lần nữa đánh tới lúc, Diêm Lập không có lựa chọn đánh trả mà là bị động phòng ngự, hai cái Phật trưởng lấy gánh đỉnh thái độ nâng lên hắc côn đòn nghiêm trọng, hai chân mềm nhũn, côn lên lực lượng khiến hắn ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn. Màu đen minh vương thân đả kích để cho Diêm Lập hồng trần độ thế thân dần dần tan rã, lục phủ ngũ tạng cũng đụng phải đòn nghiêm trọng truyền tới đau nhức, nhưng là Diêm Lập nhưng mang theo một ít âm nhu được như ý nụ cười. Ta thắng. Hắc Y tăng nhân quay đầu nhìn lên, nguyên bản Diêm Lập trong tay nắm gậy gộc trả lại như cũ thành 18 viên Phật châu, này Phật châu xông vào màu đen thác nước sau tản ra bá đạo Phật pháp linh lực, thác nước bị rào loạn. Màu đen hồng trần độ thế thân cùng hắc vượn thân thể từng khúc sụp đổ, mà màu đen thác nước cũng gấp kịch thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái từ màu đen giọt nước ngưng tụ tiểu nhân. Bây giờ này màu đen giọt nước tiểu nhân bị Diêm Lập bị thương nặng hiện tại đã không có bất kỳ lực phản kháng, hơn nữa bị Diêm Lập Phật châu bao vây Phật quang màu vàng bên trong. Ngươi làm sao có thể phát hiện ta này màu đen giọt nước tiểu nhân hỏi. Ngay từ đầu ta cho là có người ẩn ở chỗ tối tắc quái, nhưng là này Hắc Y tăng nhân lại có thể sử dụng riêng ta truyền chi pháp minh vương quyết, đừng nói khép kín vài chục vạn năm cổ vực, coi như tại cửu giã cũng năm người có thể bắt chước ta tu luyện pháp, cho nên ta mới lớn mật suy đoán kia ẩn ở âm thầm người chính là chỗ này thác nước bản thân. Trước nhất đem ta tướng mạo mặc lấy toàn bộ phản chiếu tại thác nước bên trong, vì vậy xuất hiện một cái khác Hắc Y tăng nhân, nộ không bộ dáng phản chiếu tại thác nước bên trong xuất hiện còn thứ hai hắc vượng. Có khả năng sử dụng ta sở hữu chiêu thức, là bởi vì ta chiêu thức toàn bộ đều phản chiếu ở trong thác nước, sau đó tại lấy ngươi năng lực đặc biệt để cho Hắc Y tăng nhân sử dụng được. Chỉ bất quá thi triển loại năng lực này yêu cầu hao phí chính ngươi lực lượng, vì vậy này thác nước kích thước mới càng ngày sẽ càng tiểu, ta nói đúng không? Coi như ngươi nói đúng. Màu đen giọt nước tiểu nhân không cam lòng nói. Mô phỏng phản chiếu, đúng là rất năng lực đặc biệt, ngươi đến tột cùng là cái sinh linh gì? Diêm Lập hỏi. Ta là Thác Linh Huyền Thủy Thần Linh, ta đã thấy không ít núi đá tinh quái cùng hoa cỏ thần linh, thế nhưng còn là một lần thấy thủy linh thần. Diêm Lập cảm thấy hứng thú vô cùng tiến tới góc mặt. Ngươi muốn làm gì? Màu đen giọt nước tiểu nhân muốn chạy trốn, chỉ là bị Phật Châu vây khốn không chỗ có thể chạy. Ngươi đem ta bị thương thành như vậy, ngươi cảm thấy ta biết làm gì? Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng làm ra một bộ giữ tợn mặt mũi hướng về phía này Hắc Thủy Thần Linh gầm thét. Ngươi không thể giết ta. Giọt nước tiểu nhân vội vàng nói. Thủy Linh Thần như vậy ít thấy, ta đoán không nỡ giết ngươi, không bằng ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta như thế nào? Diêm Lập coi trọng này Hắc Thủy Thần Linh mô phỏng phản chiếu năng lực, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi thu phục không được ta, ta sớm cùng Đan Hoàng Cung đã hợp làm một thể, chỉ cần rời đi Đan Hoàng Cung sẽ chết. Như vậy phải không? Diêm Lập trầm mặc phút chốc, vậy thì đổi một điều kiện, ngươi dẫn ta vào Đan Hoàng Cung, nói cho ta biết Thái Đan Hoàng Tôn truyền thừa ở nơi nào, ngươi cảm thấy ta sẽ biết rõ Hoàng Tôn truyền thừa ở địa phương nào sao? Giọt nước tiểu nhân phản bác. Ta đây lưu ngươi có gì hữu dụng đâu? Diêm Lập cố làm uy hiếp nói. Ta chỉ có thể mang ngươi đến Đan Hoàng Cung đứng đầu khu vực trung tâm, ở đâu là Hoàng Tôn đại nhân chỗ luyện đan, nếu như Hoàng Tôn đại nhân lưu lại truyền thừa rất có thể ở nơi nào, nhưng là chỉ là khả năng, nếu như không tìm được ngươi không thể giết ta. Được rồi, thành giao. Làm Diêm Lập thông qua cánh cửa này khảo nghiệm lúc, môn hộ bên ngoài cột đá ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn đem cánh cửa này phong kín vô pháp khi tiến vào những người khác. Chương 273, thù mới hận cũ, đấu trường Lưu Du tiên thác linh hóa làm thần linh chỉ lớn bằng bàn tay, màu đen giọt nước dung thành hình người trôi lơ lửng ở Diêm Lập trước người dẫn đường, thác nước sau con đường mới thông hướng chân chính Đan Hoàng Cung. Theo thác linh trong miệng Diêm Lập biết được này chín cái điểm nhà đi thông rồi đàn trong hoàng cung khu vực, mà chấn thủ mỗi một cái cửa cũng cái mỗi người không giống nhau, thế nhưng có thể nhất định là mỗi một con đường khảo nghiệm đều cũng không đơn giản. Diêm Lập chính mình làm sức cùng lực kiệt liền minh vương thân đều tan vỡ mới làm xong rồi thác linh, tin tưởng cái khác môn hộ giống vậy chật vật. Chờ một chút. Hẹp dài hành lang một mực thông hướng chỗ sâu nhất, thế nhưng tại hành lang giữa trường trung tâm thác linh ngừng lại. Thế nào dùng sức đẩy ngươi bên người khối thứ ba đá lớn thác linh tại bản thân điều khiển bên trong, Diêm Lập cũng không sợ hắn chơi đùa cái trò gì. Đơn trưởng đè ở thác linh theo như lời trên hòn đá, nguyên bản khép kín hành lang quả nhiên xuất hiện một cái khác lối đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện trước mặt hai con đường, Diêm Lập có chút không biết làm sao. Ai thác linh một mặt bất đắc dĩ, Đan Hoàng đại nhân rất thích chọc ghẹo người, ngươi theo mới vừa rồi hành lang đi xuống mặc dù cũng sẽ đến đan bên trong hoàng cung bộ, thế nhưng sẽ có không ít phiền toái nhỏ bởi vì có thác linh trợ giúp, tiếp theo một đường phi thường thuận lợi, hành lang phần cuối cuối cùng đã tới Đan Hoàng cung chính điện. Đại điện này phi thường bao la, hình nửa vòng tròn đại điện đỉnh chóp lóe lên thương không của tinh, hai bên cháy gừng hực hỏa diễm đem đại điện chiếu sáng sủa. Ta đem ngươi đưa đến đan trong hoàng cung khu vực, ngươi bây giờ sẽ không làm khó đi, thác linh nói. Đi thôi. Bần tăng nói chắc chắn. Thác linh dò xét tính đi mấy bước, trung vi nhân tộc xảo trá là đã ra tên, nhìn Diêm Lập không có động tác khác mới yên lòng, trong nháy mắt xông ra rất xa đến khoảng cách an toàn mới dừng lại. đem ngươi sợ đến như vậy, Bần tăng cũng không phải là lật lọng người vậy cũng chưa chắc, bất quá xem ở ngươi thủ tín đem ta để cho chạy mức độ, ta ngay tại nhắc nhở ngươi một câu, muốn có được đan hoàng đại nhân truyền thừa, thấy đan chớ lấy gặp hỏa thẳng vào. Sau khi nói xong, Thác Linh liền biến mất ở hành lang bên trong. Thấy đan chớ lấy gặp hỏa thẳng vào, Diêm Lập mặc niệm đôi câu nhớ ở trong lòng. Diêm Lập vốn cho là có Thác Linh trợ giúp chính mình sẽ là người thứ nhất người tới, nhưng là không nghĩ đến đã có người trước hắn một bước tiến vào, hơn nữa người tới hắn còn nhận biết, Trường Lưu Du Tiên. Trường Lưu Du Tiên tại trong đại điện đang tìm cái gì, nghe được tiếng bước chân sau lập tức quay đầu. Người nào? Màu xanh nhạt tăng bảo, đầu đội nón lá tay cầm ngọc sắc Phật châu, Trường Lưu Du Tiên xem qua thứ 6 lôi chiến đấu, tự nhiên biết rõ lối ăn mặc này chỉ có một người, tăng nhân Nguyên Nhất. Nguyên Nhất hòa thượng. Trường Lưu Du Tiên mang trên mặt nghiền ngẫm. Bần tăng gặp qua Trường Lưu Minh, Sương Mù Gian Minh. Diêm Lập cũng lên tiếng chào. Nghe Tông Nhất nói tới ngươi, hắn nói ngươi muốn đánh ta. Trường Lưu Du Tiên phi thường trực tiếp hỏi. Không nên nghe tin Tông Nhất mà nói, người này am hiểu nói bậy nói bạ, Diêm Lập đội vàng giải thích. Nói như vậy là hiểu lầm rồi sao? Ừ. Diêm Lập suy tư phút chốc, ngược lại cũng không tính là hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng Du Tiên huynh luận bàn một hồi, xem ra vẫn là muốn cùng ta gây khó dễ, ngươi và ta Trường Lưu thị nhưng là có quan hệ gì? Coi như là chiến đấu chắc cũng là có cái nguyên cớ đi, Trường Lưu Du Tiên hỏi. Trường Lưu phủ giã tiền bối hẳn biết rất rõ, trước một đoạn thời gian Bần tăng đi ngang qua Vân Giã, Vân Giã nhiều kỳ thú tàn phá tên Bất Liêu Sình, mà Bần tăng không chối từ vất vả thay Vân Giã giải quyết đại phiền toái. Thế nhưng Trường Lưu phủ giã tiền bối không ngừng không có nói một câu lời cảm tạ, ngược lại âm thầm bậy Bần tăng một đạo. Nếu như không là Bần tăng phát giác tương đối sớm, sau này thân chết cũng không biết là duyên cớ nào, Diêm Lập đương nhiên sẽ không nói Trường Lưu thị đoạt quân luân sự tình, chỉ có thể kia ly núi làm mở cớ. Hoàng Phong phục điệu giống chính miệng nói với hắn Quý Ly thị đáng sợ, Trường Lưu phủ giã minh minh cũng biết nhưng ngay cả một câu chỉ điểm cũng không có, còn cố làm phong khoáng đem chọn cái ly núi quy về Phật tông. Nói như vậy giữa chúng ta sẽ có đánh một trận. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, ngươi tại thứ 6 lôi chiến đấu ta xem, pháp tướng thể tu mặc dù ít gặp nhưng là bằng ngươi thủ đoạn hiện tại động thủ ngươi thua không nghi ngờ, Trường Lưu Du Tiên phi thường tự tin. Du Tiên huynh, ngươi xác định đó là ta toàn bộ thực lực sao? Diêm Lập đối chọi gay gắt. Phải hay không phải đánh một trận liền biết Du Tiên cần muốn ta giúp ngươi sao? Sương Mù Gian hỏi. Đối phó hắn một mình ta đủ rồi, Trường Lưu Du Tiên sau lưng lửa đốt ngọn lửa không gió tự lên, ngọn lửa thoăn khởi cao mấy trượng, tựa hồ muốn cuốn toàn bộ đại điện. Diêm Lập bên ngoài cơ thể kim quang lóe lên, hồng trần độ thế thân đã thủ thế chờ đợi, đối lại những thứ này cựu giá đại bộ thiên tiêu tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào. Ngay tại hai người khí thế tiêu thăng đến cực hạn lúc, lại vừa là một cái hành lang nhớ lại tiếng bước chân. Trường Lưu Du Tiên cùng Sương Mù Gian là trước hết tiến vào đan hoàng cung, vì vậy trước Diêm Lập một bước đến đại điện vậy, nhưng là này cái thứ tư đi tới người quả nhiên so với Diêm Lập chậm nửa bước, phải biết Diêm Lập còn có Thác Linh từng rút. Lạc Trần. Trường Lưu Du Tiên có chút cảnh giác. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, không chú ý ta liền có thể lạc trần cả người ướt nhẹp, hẳn là tại thông qua thí luyện lúc xảy ra ngoài ý muốn, nhìn Diêm Lập cùng Trường Lưu Du Tiên liếc mắt, liền tự mình cởi ra áo khoác đem phía trên lượng nước vắt khô, cũng không chuẩn bị tham dự bọn họ chiến đấu. Lạc Trần đột nhiên xuất hiện để cho Trường Lưu Du Tiên chiến ý toàn tiêu, hắn tự phụ có khả năng chiến thắng Nguyên Nhất Hòa Thượng, nhưng là đến lúc đó cũng sẽ thực lực có chút hao tổn, còn lấy cái gì cùng Lạc Trần còn có sau đó những người đó tranh nhau. Nếu như có gì đó ân oán rời đi cổ vực sau đều có thể tới tìm ta, nhưng là bây giờ nếu như ngươi ta đánh nhau tất nhiên sẽ khiến người khác được lợi, Trường Lưu Du Tiên muốn lấy Đan Hoàng Cung cơ duyên khuyên Diêm Lập đường đấu, nhưng hắn nhưng không biết là Diêm Lập đối với Đan Hoàng Cung truyền thừa cũng không chú ý Đan Hoàng Cung có bảo vật gì ta bất kể, cũng không nghi muốn, Bần tăng duy nhất quan tâm chính là tuyệt sẽ không để cho Đan Hoàng Cung đổ vật rơi vào tay ngươi, Diêm Lập quyết định muốn cho tại Trường Lưu Du Tiên trên người thu hồi một ít lợi tức. Nói tốt, các ngươi chiến đấu mặc dù ta cũng sẽ không tham dự, thế nhưng liên quan tới không để cho Trường Lưu Sơn người lấy đi Đan Hoàng Cung bảo vật, một điểm này ta ngược lại có thể giúp ngươi, lại vừa là một người thuận lợi thông qua hành lang đi tới Đan Hoàng Cung đại điện, chính là Doanh Thiên Trường. Đối với Nguyên Nhất cùng Trường Lưu Du Tiên chiến đấu, hắn vui vẻ nhìn thấy, thậm chí còn muốn thêm dầu vào lửa. Nguyên Nhất hòa thượng, ngươi thật phải ở chỗ này cùng ta độc thủ? Trường Lưu Du Tiên trầm giọng hỏi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, Trường Lưu thị lấn đạo cung thương xuân phòng, ly núi thiết bụi lấp. Cọc cọc cái cũng để cho Diêm Lập canh cánh trong lòng. Bần tăng ngược lại cảm thấy không có so với hiện tại tốt hơn thời cơ, Trường Lưu Du Tiên càng là không nghĩ chiến đấu, hắn thì càng muốn tìm hấn. Ngươi là tại tìm chết. Trường Lưu Du Tiên trong mắt mang theo sắc ý, có khả năng tiến vào hoàng tôn cổ vực chính là ngàn năm một thở cơ hội, bất kỳ trở ngại người khác là hắn sinh tử đại địch. Trường Lưu Du Tiên bung tay háo một cái, Trường Lưu thị độc môn linh lực tản ra, trong đại điện nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, bây giờ rối rít lấy Diêm Lập làm trung tâm hội tụ một chỗ phải đem Diêm Lập chiếm đoạt. Diêm Lập thân thể đã sớm trải qua kỳ hỏa ma luyện, lại bị lôi quang thảo chế tạo. Những thứ này chính là phản hỏa lại nơi nào có thể uy hiếp được hắn. Minh Vương như sơn ấn, hai tay một kết ấn, chống rồng xuất hiện hai cái Phật trưởng đem hỏa diễm đẩy ra sau lại hướng Trường Lưu Du Tiên bắt đi. Mắt thấy này Phật trưởng liền muốn bắt Trường Lưu Du Tiên lúc, Trường Lưu Du Tiên thân thể giống như mây mù bình thường từ từ phai nhạt. Vân quang chạm sau hót truyền tới Trường Lưu Du Tiên tiếng hô, chẳng truyền chạm kích đem hỏa diễm chia ra làm hai. Tại chạm kích rơi vào trên thân lúc, hồng trần độ thế thân chống lên vững vàng đón đỡ lấy rồi Trường Lưu Du Tiên một kích này. Trường Lưu thị vốn không lấy uy lực sở trường, nhưng là ngươi đạo này chạm kích để cho Diêm Lập dưới chân mấy bước lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Chương 274, 9 người tề tụ, khép kín đại điện, Diêm Lập lập tức xoay người còn lấy nhan sắc, trong tay ấn quyết bấm một cái. Minh Vương sư tử ấn trong đại điện vang lên hùng sư tiếng gầm gừ, Phật gia linh lực cùng nguyên lực tại lòng bàn tay quấn quýt nhau xuôi ngược, một đầu kim sắc sư tử rời khỏi tay, mở ra miệng to như chậu máu hướng Trường Lưu Du Tiên cắn xé mà đi. Phật môn sư tử ấn là Diêm Lập bây giờ có thể sử dụng ra mạnh nhất một ấn, vô luận là uy lực hay là tốc độ đều coi như quy tiên cảnh giới mạnh nhất chiêu thức một trong. Nhưng là Trường Lưu Du Tiên dù sao cũng là Trường Lưu thị đứng đầu đệ tử thiên tài, thân pháp bước chân tiêu sái phiêu dật, rồi không dấu vết, mỗi khi bị sư tử ấn đánh trúng lúc luôn có thể kỹ thuật như thần biến mất xuất hiện ở một địa phương khác. Diêm Lập nhìn ra, Trường Lưu Du Tiên cũng không muốn chính diện ứng chiến, định bằng tiểu đại giới đánh bại hắn, lấy thực lực đối mặt tiếp theo cùng Doanh Thiên Trương Lạc Trần tại Đan Hoàng Cung tranh đấu. Vô luận tốc độ cùng lực lượng, thân là thể tu Diêm Lập đều coi như là quy tiên cảnh bên trong người xuất sắc, đối chiến Trường Lưu Du Tiên nhưng thủy chung có một loại xúc lực một quyền đánh vào trên đông vài cảm giác. Vẫn khởi, Trường Lưu Du Tiên linh lực hóa thành vây quanh mây mù đem hai người bọc trong đó, Trường Lưu Du Tiên tại trong mây mù tạt qua, Diêm Lập tay mắt lênh lẹ, hồng chân độ thế thân một quyền đập vào Trường Lưu Du Tiên trên thân thể. Lấy Trường Lưu Du Tiên thân thể căn bản khó mà ngăn cản như vậy lực lượng, nhưng là Trường Lưu Du Tiên thân thể tại đòn nghiêm trọng xuống nhưng hóa thành nhàn nhạt mây mù tản ra. Không được, Diêm Lập ám đạo không ổn, thứ này lại có thể là Trường Lưu Du Tiên cố ý lưu lại sơ hở cầu dẫn hắn mắc lửa. Mở. Trường Lưu Du Tiên dựa vào mới vừa rồi mây mù che giấu xuất hiện ở Diêm Lập sau lưng, một trường vỗ ở hồng trần độ thế trên người. Nhẹ như vậy phiêu phiêu trường pháp căn bản không đánh tan được Diêm Lập phòng ngự, nhưng là hết lần này tới lần khác Trường Lưu Du Tiên trong tay linh lực phi thường cổ quái. Hồng chấn độ thế thân là Phật gia tinh thuần linh lực cùng thân thể nguyên lực kết hợp mà thành, giống như khôi giáp bình thường cứng rắn bảo hộ ở quanh người hắn. Nhưng là tại cổ linh lực này xuống, hồng chấn độ thế thân cùng Trường Lưu Du Tiên bàn tay tiếp xúc địa phương quả nhiên đang từ từ yếu dần sụp đổ, mềm nhũn một trường đem vững chắc hồng chấn độ thế thân tan ra một lỗ hổng. Diêm Lập không có dự đoán đến Trường Lưu Du Tiên còn có như vậy đả kích, theo Minh Vương thân lỗ hổng chỉ điểm một chút tại Diêm Lập trên ngực, đầu ngón tay chuyển tới cứng rắn xúc cảm cũng để cho Trường Lưu Du Tiên có chút giật mình. Diêm Lập phản kích tới thật nhanh, một đòn không có thể tạo thành lý tưởng tổn thương Trường Lưu Du Tiên chỉ có thể rút đi. Một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù phá vỡ Minh Vương thân phòng ngự, nhưng là hoàn toàn không có cho Diêm Lập tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trường Lưu thị có khả năng uy chấn một phương quả nhiên càng chỗ độc đáo riêng, thế nhưng nếu như chỉ là như vậy, Bần tăng liền đem ngươi ở lại chỗ này, đại bộ thiên kiêu sát thực rất mạnh nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Diêm Lập đã chuẩn bị cởi xuống nội giáp, toàn lực đánh một trận. Hòa thượng, trước hết chờ một chút. Tiểu Bạch thanh âm tự hành lang bên trong truyền tới. Tiểu Bạch sau đó cái khác hai cái hành lang bên trong cũng có người xông qua thí luyện, Đồ Hải Lý chính khá là chật vật, trên cánh tay phun đầy vết máu, mà một người khác chính là đệ nhị lôi người thắng Tố Vấn. Tố Vấn nhan sắc khô cằn, so với Đồ Hải Lý chính cũng không tốt đến nơi nào, hiển nhiên tại thông qua thí luyện lúc hao tốn không nhỏ đại giới. Tố Vấn, Lạc Trần, Doanh Thiên Trương, Diêm Lập, Đàn Câu Bạch, trên người bị thương thế Đồ Hải Lý chính cộng thêm trước nhất tới xương mù gian cùng Trường Lưu Du Tiên, chín cái môn hộ bên trong đã tiến vào tám người. Mới vừa rồi tại sao ngăn cản ta? Diêm Lập hỏi. Hiện tại có thể không phải là các ngươi lúc chiến đấu, nếu như muốn giao huấn Trường Lưu Du Tiên sau đó có là cơ hội, nhưng là bây giờ không được. Tiểu Bạch nói còn nữa, ta khuyên các ngươi cũng đừng khoanh tay đứng nhìn, các ngươi nhìn đại điện có đi thông xuống một cái địa phương lối đi sao? Này đang trong hoàng cung đại điện phi thường khí phái cũng rộng lớn, nhưng là lại không có vật gì, hơn nữa trừ bọn họ ra lúc đi vào hành lang, đại điện này chính là một cái khép kín không gian, hoàn toàn không có bất kỳ đi thông xuống một cái địa phương đường. Mới vừa rồi ta ở nơi này hành lang bên trong lúc vô tình thấy được hơn 300.000 năm trước phát sinh ở nơi này một màn, tiên cổ thời kỳ đan hai đại cổ vực có yêu tộc xâm phạm, mà ở này đan trong hoàng cung cũng sẽ ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Vì phòng ngừa hoàng tôn luyện chế ra đan dược bị những thứ kia đại yêu cướp đi, Thái Đan hoàng tôn đã đem đại điện này hoàn toàn khép kín. Tiểu Bạch nói. Từ nhỏ bạch thoại bên trong bọn họ cho ra hai cái kết luận, đan bên trong hoàng cung quả thật có hoàng tôn luyện chế được đan dược, những thứ này từ đan đạo đại trí tôn luyện ra đan dược mỗi một viên đều có nghịch thiên thần hiệu, thế nhưng đại điện nhưng lại bị triệt để khép kín. Phong bế. Vậy nói như thế chúng ta không phải một chuyến tay không sao? Tố vẫn có chút thất vọng. Nếu Đan Câu Minh nói như vậy, chắc hẳn là biết như thế nào mở ra đại điện phương pháp đi. Doanh Tiên Trương hỏi. Biết rõ, hơn nữa ta cũng sẽ không giấu giếm lấy các người, thế nhưng ta còn yêu cầu đợi một người tới, tại sao còn muốn chờ những người khác? Tiến vào người càng thiếu, chúng ta được đến hoàng tôn luyện chế đan dược cơ hội không phải càng lớn sao? Đồ Hải Lý chính có chút không kịp chờ đợi, chung vì hắn thực lực không có ưu thế áp đảo, mỗi thiếu một cá nhân hắn cơ hội liền lớn hơn một chút. Không được, bởi vì mở ra đại điện phương pháp chính là cần phải có 9 cái quy tiên cảnh cường giả đồng thời đem linh lực rót vào các ngươi bên cạnh trong cột đá. Đây cũng là vì sao tiến vào đan hoàng cung có 9 cái môn hộ nguyên nhân. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tất cả mọi người đều mong mọi thứ 9 người xuất hiện, nhưng là trong lòng lại có chút lo âu, rất sợ người tới thực lực chưa đủ chết ở trong đó. Chúng quy môn hộ sau thí luyện đối với sở hữu người tới nói đều không dễ dàng. Trần ca ca. Cuối cùng hành lang bên trong cuối cùng truyền ra một đạo non nớt thanh âm, mọi người không khỏi ghé mắt, bởi vì này tiến vào cái cuối cùng môn hộ người lại là Lạc tộc nhỏ nhất hài tử kia. Lạc Y Lì tiểu y mau tới đây, cảm nhận được trong mắt mọi người nóng bỏng, Lạc Trần đem Lạc Y Lì bảo hộ ở bên cạnh. Này Lạc Y Lì quả thật là đáng sợ, nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể tiến vào đan hoàng cung. Nhìn Lạc Trần phong bị, Doanh Thiên Trương vội vàng nói, Lạc huynh đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là hy vọng mượn Lạc Y Lì lực lượng hợp 9 người lực mở ra đan hoàng đại điện. Mở ra đại điện yêu cầu 9 cái quy tiên cảnh cực giả, thế nhưng chúng ta sợ rằng phải một chuyến tay không rồi, Lạc Trần nói. Lạc huynh thế nào nói ra lời này, 9 cái quy tiên cảnh sao? Nhưng là ta mới bất diệt cảnh a. Lạc Y Lì một câu nói để cho mọi người ánh mắt biến đổi, trong những ánh mắt này không hề thiện, có ghen tị cũng có khiếp sợ. Bất diệt cảnh liền thông qua đan hoàng cung lối đi thí luyện, điều này cần bực nào thiên phú? Có lẽ ta có biện pháp, Diêm Lập nói. biện pháp gì mọi người vui mừng, nếu như không thể mở ra đại điện, bọn họ sẽ cùng này cổ vực bảo tàng lớn nhất đan lỡ mất gì may. Ngộ Không, liền từ ngươi tới thay thế này cái cuối cùng chỗ chống đi kim vượn tôn. Ngộ Không mặc dù chỉ có quy tiến cảnh, nhưng là thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với Minh Vương thân dưới trạng thái Diêm Lập cũng không kém bao nhiêu. Không được. Vậy mà Tiểu Bạch thứ nhất bày tỏ cự tuyệt. Ban đầu Thái Đan Hoàng Tôn vốn là muốn hoàn toàn khép kín đan hoàng cung, chính là vì ngăn cản yêu tộc chấm mút những đan dược này, nhưng là lại không muốn để cho tự mình luyện chế đan dược vĩnh không thấy ánh mặt trời, vì vậy mới để lại này mở ra đại điện duy nhất phương thức. Kim Vượn tuy mạnh nhưng là yêu tộc, nếu để cho hắn thêm vào chúng ta không ngừng sẽ không mở ra, ngược lại sợ là sẽ phải đưa tới cắn trả. Chúng ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này cho tới này thứ 9 người, không phải Lạc Y Lìa không thể. Lạc Y Lìa bất diệt cảnh thực lực ta ngược lại thật ra có biện pháp. Tiểu Bạch hướng Lạc Trần nói ta có một viên đan dược, Lạc Y Lìa nuốt vào sau đó trong thời gian ngắn thực lực sẽ đạt tới quy tiên cảnh này. Đan Hoàng cung ta Lạc Thị huynh đệ không tham dự rồi, tiểu y chúng ta đi thôi. Lạc Trần nghe được muốn dùng đan dược kích thích Lạc Y Lìa thực lực để cầu đạt tới quy tiên cảnh sau phi thường quả quyết xoay người liền chuẩn bị rời đi, bởi vì này loại kích thích đan dược đều có rất nghiêm trọng hậu hoạn, hắn tuyệt đối sẽ không cầm Lạc Y Lìa đánh cược ở chỗ này, cho dù là chí tôn đan dược cũng không được. Lạc huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất suy tính một chút. Trưởng Lưu Du Tiên trong giọng nói mang theo uy hiếp. Nếu như ta không cân nhắc đây. Lạc Trần linh lực đã điều chỉnh đến mạnh nhất, trong đôi mắt lóe lên đỏ như máu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 275, Hoàng Tôn cất giấu vật quý giá, Long Hổ cực đạo đan lạc tộc tham lam cựu giá không người không biết, thế nhưng này Lạc Trần vì Lạc Y Lý quả nhiên cam tâm buông than này tiến vào cổ vực bên trong cốt lõi nhất địa khu này khiến người khác có chút bất ngờ. Mấy bị bình tĩnh chờ nóng, loại này đan dược sắc thực hội thương tổn đến Lạc Y Lý thân thể, thế nhưng lần này cũng không phải là dùng cho chiến đấu. Chỉ cần đem lực lượng rót vào trong cột đá ta liền có thể đem đan dược này lực lượng áp chế. Đan dược này là do mấy loại ít thấy dược thảo luyện chế, đến lúc đó không ngừng sẽ không làm thương tổn đến Lạc Y Lìa. Những đan dược này sức thuốc sẽ lưu ở trong cơ thể hắn ngược lại sẽ đối với hắn rất có ích lợi. Tiểu Bạch kiểm có chút nhức nhối. Lạc Trần, nếu như không là bất đắc dĩ, ngươi coi như cầu ta, ta cũng sẽ không đem viên này đan dược cho ngươi. Nếu như coi là thật như thế, kia ngược lại là có thể thử một lần. Lạc Trần mình cũng không nghĩ tay không mà về. Tiểu Bạch lấy ra một viên mang theo nhàn nhạt thanh tân mùi vị hỏa hồng đan dược, do dự không muốn cho. Hắn hoàn toàn có thể dùng viên thuốc này uy hiếp những người khác, thế nhưng cái này cùng Tiểu Bạch tính cách không phục, huống chi tại trong những người này, hắn mới là cái kia muốn đánh nhất mở đại điện người. Viên thuốc này được đặt tên là, tính toán một chút, nói cũng là vô ích có thể thấy được Tiểu Bạch phi thường không thôi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ném cho Lạc Trần. Lạc Trần nhận lấy đan dược sau kiểm tra cẩn thận một hồi mới cho Lạc Y Dìa tiểu y, đan dược ăn vào sau đó nếu như có gì đó không thoải mái lập tức nói cho ta biết, biết không? Lạc Trần quan tâm nói. Ừ, biết Trần ca ca. Đan dược này xác thực bất phàm, làm Lạc Y Dìa nuốt xuống không lâu. Vị thanh niên trên thân thể bắt đầu xông ra cuồng bạo linh lực, cả người đều đắm chìm tại huyết quang bên trong. Ngay tại lúc này, đem chính mình lực lượng chuyển vào bên cạnh trong cột đá. 9 người 8 loại hoàn toàn bất đồng lực lượng chuyển vào cột đá sau đó, đại điện bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm, đem đại điện phong tỏa ở vách đá bắt đầu từng cái một chậm rãi dâng lên, sau vách đá chuyển tới hơi thở nóng bỏng hơn nữa xen lẫn một luồng kỳ hương. Làm văn đạo này có mùi thơm thời điểm, mỗi người đều tinh thần phấn khởi, sở hữu tu luyện pháp đều bắt đầu tự đi vận chuyển. Đan hương. Mọi người ánh mắt sáng lên, Lạc Trần đem tiểu Bạch đan dược sức thuốc gáp chế sau đó nhìn chuyển tới đan hương địa phương dục dịch. Tiểu Y, bắt được ta tay Ân Lạc Y Lìa biểu hiện phi thường nhu thuận. Làm lần đầu tiên vách đá sau khi mở ra, toàn bộ đại điện đều giống như lò lửa bình thường nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà sau vách đá là một cái tảng đan phòng gian, một cái hộp gấm lơ lửng ở giữa không trung. Không, mọi người sững sờ, thật vất vả tiến vào đan hoàng cung, lại hợp mọi người lực mở ra đại điện phong cấm, đan hoàng cung đan dược quả nhiên bị người khác lấy mất rồi hả? Trống rỗng trong phòng chỉ có lưu lại đan hương nói cho Diêm Lập bọn họ, nơi này đã từng bày đặt một viên tuyệt thế đan dược. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước rồi hả? Đồ Hải Lý chính tự nói, không có khả năng. Tiến vào cổ vực cũng liền chúng ta 20 người, nếu như ngươi nói có 9 người đã từ nơi này lấy đi năng lượng, ta là tuyệt đối không tin. Sương Mù Giàn nói. Chờ một chút đi, còn có đệ nhị tòa vách đá chưa mở. Làm đệ nhị tòa vách đá dâng lên lúc, vẫn có một cái không hợp tấm, cái thứ ba cái thứ tư, thẳng đến thứ sáu thời điểm tâm tình mọi người lên xuống rất lớn, hy vọng liên tiếp phá diệt. Đan hoàng luyện chế đan dược một viên khó cầu, nếu như được đến một quả đều là đại cơ duyên, nhưng là bây giờ toàn bộ là không, thật có thể nói là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Làm sao có thể đều là không? Ngay cả Trường Lưu Du Tiên cũng có chút sắc giận. Làm thứ bảy mặt vách đá chậm rãi dâng lên thời điểm, càng thêm nồng nặc đan hương chuyển tới, để cho những thứ này đã không gì sánh được thất lạc người một lần nữa dấy lên khao khát. Đúng như dự đoán, này thứ bảy mặt vách tường sau cùng với những cái khác tàng đan phòng giống nhau lơ lửng một cái hộp gấm mở phân nửa, bên trong nằm một quả giống như dạ minh châu kích cỡ tương đương ngọc sắc đan dược. Thấy đan dược những người này ngược lại bình tĩnh lại, biết rõ bọn họ không có một chuyến tay không sau tất cả mọi người đều đã tại tính toán như thế nào đem đan dược này cướp đi, cường địch dò xét, dẫn đầu xuất thủ ngược lại sẽ gặp phải mọi người vây công, cho nên tứ phương rơi vào giằng co. Đan Câu Minh, ngươi có thể biết đây là đan dược gì? Doanh Tiên Trương hỏi. Quả nhiên như ta đoán, có thể được đan hoàng cất giấu vật quý giá đan dược xác thực không thể tầm thường so sánh, đây là một quả thứ thiệt đạo đan đạo đan. Vô luận là Lạc Trần vẫn là Trường Lưu Du Tiên cùng Doanh Tiên Trương, đều ánh mắt lấp lánh nhìn đan dược này, đạo đan chân quý dị thường, cho dù là bọn họ bộ lạc vạn năm cất giữ cũng cực ít có đạo đan. Nếu như không là bởi vì cường giả quá nhiều với nhau kiêng kỵ, bọn họ đã sớm phấn đấu quên mình nhào tới trước rồi, hiện tại chỉ cần hơi có tình huống bùng nổ một hồi đại chiến đã là có thể đoán được. Ngay tại Dương Cung Bạc Kiếm lúc, thứ tám mặt vách đá từ từ dâng lên, cùng thứ 7 đổ thạch bách tường hậu tình tình hình sắp xỉ, một quả giống nhau như lúc đan dược thật chặt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cửu Giá khó tìm đạo đan nơi này lại có hai quả. Có cái gì tốt ngạc nhiên, đừng quên ngươi bây giờ vị trí địa phương là đan hoàng cung, tiên cổ đan đạo đại trí tôn luyện đan chi địa, có hai quả đạo đan có cái gì tốt hiếm lạ? Tiểu Bạch mặc dù nói như vậy, nhưng là khẽ run ngự khí hiện lên hắn không bình tĩnh, ngược lại thì Diêm Lập chưa từng nghe qua gì đó đạo đan cũng không phải rất để ý, đây cũng là có nguyên nhân, chung quy nếu như hắn muốn nghĩ đan dược, chỉ cần hương hòa đủ, đem thái thượng lão quân lò bắt quái hối đoái tới, cũng không phải là không thể. Không nên gấp gáp, còn có cuối cùng lấp kín. Thứ 7 cùng thứ 8 đổ thạch vách tường sau đã xuất hiện đạo đan, cuối cùng này lấp kín trong vách đá rất có thể cũng có một quả. Làm vách đá mở ra lúc, truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm hổ gầm, mỗi người đều nghe phi thường rõ ràng. Thứ 9 đổ thạch vách tường cuối cùng giải khai khăn che mặt bí ẩn, mặt sau này không có gì hổ gầm, thay vào đó là một cái màu đỏ lò luyện đan. Lò luyện đan trôi lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới còn thiêu đốt đỏ ngầu hỏa diễm, mới vừa rồi thanh âm chính là từ trong lò đan truyền ra. Hơn nữa trên lò luyện đan, một long một hổ hai đạo đan hương biến thành ảo ảnh trái phải nằm ở lò luyện đan đắp lên. Tiểu Bạch hô hấp nặng nề, cánh tay cũng ở đây hơi hơi lay động, miệng đắng lưỡi khô không tự chủ được nuốt hai cái nước miếng. Long hổ hóa hình, đỉnh kia trong lò mười có 8-9 luyện chế một quả cực đạo đan. Cực đạo đan? Cái gì là cực đạo đan? Diêm Lập đối với những đan dược này làm sao chia cấp bậc cũng không hiểu. Đan dược và người tu luyện bình thường cũng chia cấp bậc, theo cấp thấp nhất bảo đan, linh đan, tiên đan, nguyên đan, cao cấp nhất chính là đạo đan. Mà ở cùng đẳng cấp đan dược bên trong, cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cực phẩm đan dược loại trừ yêu cầu cực cao đan đạo thành tựu còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa chờ một chút đủ loại nhân tố. Sư phụ ta tại Cửu Giá cũng coi là đứng đầu nhất luyện đan sư, nhưng là cả đời này lớn nhất thành tựu cũng chỉ là luyện chế ra một viên sơ cấp đạo đan, vẫn là cùng tộc trưởng liên thủ luyện chế được, khiếp sợ Cửu Giá. Mà trước mắt viên này đạo đan long hổ mờ mịt nhị khí hiện hình, có như vậy dị tượng chỉ có cực đạo đan, Cửu Giá xuất hiện cực đạo đan số lần có ghi lại chỉ có vẹn vẹn 4 lần, lần trước xuất hiện ngược lại cách hiện tại không xa, ngàn năm trước. Chương 276, Điền tộc Mật Tân, Lâm Nguyên thân thế nhìn những người này sắc mặt kích động, Diêm Lập phản ngược lại là rất hiếu kỳ, này cực đạo đan thật có thần kỳ như vậy sao, có thể thịt bạch cốt sinh tử người sao? Diêm Lập trong lòng tính toán, cùng thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong luyện chế được cựu chuyển tiên đan không biết cái kia lợi hại hơn. Thịt bạch cốt sinh tử người, rất nhiều tiên đan là có thể làm được thịt bạch cốt sinh tử người, thực phẩm nguyên đan cùng một ít đạo đan có thể nói là có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng. Trước mắt này ba viên đạo đan đều là nhập đạo đan, có thể làm cho vương cảnh nắm giữ trùng kích thiên vương cảnh cơ hội, mà cực phẩm nhập đạo đan thì có khả năng cho thiên vương cảnh một đường vào hoàng tôn hy vọng. Uy tiên chẳng qua là sáp nhập vào tiên nhân hàng ngũ, mà chân cảnh mới xem là khá chân chính tiêu giao thế gian tiên. Uy tiên sau đó mỗi một cảnh giới đột phá đều khó như lên trời, bây giờ Cửu Giá 9 vị đại thiên vương đều là các đại bộ người mạnh nhất, một phương hào cường hùng chủ, nhưng là chỉ có hoàng tôn mới thật sự là hồng vũ chí tôn. Chí tôn hoàng cảnh là tất cả tu luyện người không khỏi khao khát cảnh giới, nhưng là cũng là lớn nhất một đạo khoảng cách, để cho vô số thiên vương cả đời dừng bước. Này nhập đạo đan khả quan thiên đạo xem kỹ thân mình, tìm một đường đột phá cơ hội, là Cửu Giá nghịch thiên nhất đan dược một trong. Trăm ngàn năm trước Cửu Giá một chỗ lùi bại mà bởi vì núi lở lúc lộ ra một tôn quan tài, nhưng là ai cũng không có dự liệu được sau đó trăm năm thời gian, Cửu Giá bởi vì này quan tài xảy ra kéo dài trăm năm hỗn chiến, Cửu Giá cửu đại bộ rối rít quấn vào trong đó, bởi vì này trong quan tài chạy ra một viên cực nhập đạo đan. Lạc Trần, nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu ngươi lạc ra một vị tổ tiên cũng là bởi vì cùng viên đan dược này cùng chiến tộc lao tổ đại chiến, cuối cùng song song ngã xuống, ngươi hai tộc kể từ lúc đó bắt đầu một mực xích mích dù là đến bây giờ cũng không có hỏa hoãn dấu hiệu. Lạc Trần hư lạnh một tiếng, không thể được không? Cửu Giá mạnh nhất cửu đại thiên vương bên trong, sáu người tự mình hiện thân quấn vào trong đó, gió tanh mưa máu sau đó viên này cực nhập đạo đan rơi vào Liều Quang Sơn điền bộ trong tay, cho dù thủ đoạn có chút bị ổi, thế nhưng tu luyện người cho tới bây giờ đều là lấy kết quả phán xét thị phi. Nguyên bản Liêu Quang Sơn điền bộ trạch bộ cùng Lâm bộ thực lực không phân cao thấp, đương thời thừa kế Liêu Châu đại thiên vương vốn là Lâm bộ người, thế nhưng mượn cực đạo đan lực, điền bộ tộc giải điển phỉ nhất phi trùng thiên. Không ngừng chiến bại đương thời Liêu Châu Lâm bộ chi chủ Lâm Hoàng, đem đại thiên vương tên lãng vào điền bộ, hơn nữa hy vọng tăng gọn. Liêu Quang Sơn có 3 bộ cùng trưởng, nhưng là từ đó về sau, điền bộ tướng cái khác 2 bộ không tờ nổi, một viên đan dược thay đổi Liêu Quang Sơn cách cục, để cho điền bộ đi tới Cửu Giá trước nhất. Tiểu Bạch vốn không phải một cái nói nhiều người, thế nhưng nói đến đan dược luôn là thao thao bất tuyệt. Nay mặc dù là năm đó chuyện xưa, nhưng là nếu như này ba viên đạo đan chạy vào Cửu Giá, tuyệt đối sẽ đưa tới lớn hơn phong bạo, Tiểu Bạch nói. Thế nhưng Diêm Lập lại bị không có bởi vì này cực đạo đan có cái gì thay đổi, mà là trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn một người danh tự. Tiểu Bạch, ngươi nói năm đó đại thiên vương, Lâm bộ chi chủ tên gọi là gì? Lâm Hoang, đây chính là đã từng đại thiên vương, chỉ bất quá tại cùng điển phỉ trong chiến đấu bỏ mình. Thế nào, ngươi nghe qua tên hắn? Tiểu Bạch hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy danh tự này rất bá khí, Diêm Lập cười ha hả lừa bị được. Sở hữu người ánh mắt đều bị cực đạo đan hấp dẫn, ngược lại không có chú ý tới Diêm Lập dị thường, chung quy nếu như đặt ở ngoại giới bọn họ quy tiên cảnh giới liền chấm mút cực đạo đan cơ hội cũng không có, cũng chỉ có tại đan hoàng cung bên trong mới có như vậy phúc duyên. Mà Diêm Lập vạn vạn không nghĩ đến, hắn là các tiên sư miếu tìm ông tử Lâm Nguyên có lai lịch lớn như vậy, lại là đại thiên vương Lâm Hoang hậu nhân. Dựa theo Tiểu Bạch từng nói, này Lâm Hoang năm đó hẳn là cũng vì bỏ mình mà là lưu lạc đến Mục Giá Thiên Nguyên, muốn mượn Thiên Nguyên hùng hồn linh lực khôi phục thực lực, chỉ là vì sao cuối cùng chết ở phương tướng bộ lạc trong tay trung gian nhất định xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. ở những người khác còn theo cực đạo đan trong khiếp sợ không có khôi phục như cũ lúc, Trường Lưu Du Tiên đã một người một ngựa dẫn đầu xông vào. Vậy cũng nhìn ngươi có thể hay không mang đi. Sở Trường Lưu Du Tiên đạo thủ, Doanh Thiên Trương cùng Lạc Trần lập tức xuất thủ ngăn trở. Doanh Thiên Trương một trường xuất ra, thiên đấu chiến pháp linh lực phún ra ngoài bao phủ Trường Lưu Du Tiên, Lạc Trần trong tay linh lực màu đỏ ngòm cũng hóa thành một đạo dây thường qua đi. Trường Lưu Thị lấy thân pháp sở trường, Doanh Thiên Trương một trường, linh lực màu đỏ ngòm dây thường mặc dù linh hoạt, nhưng là vẫn không ngăn được Trường Lưu Du Tiên quỷ dị như bước, chỉ có thể chậm lại hắn tốc độ tiến tới. Một bước dẫn trước, dựa vào Trường Lưu Thị chi pháp đem bước này ưu thế vô hạn quyết lại, Trường Lưu Du Tiên thành khoảng cách lò gần đây người, đan dược gần trong gan thớt. Doanh Thiên Trương cùng Lạc Trần mặc dù đã tại cấp tốc chạy tới, nhưng là hắn có nắm chắc tại hai người đến gần trước liền thuận lợi lấy đan. Một khi lấy được đan dược, những người này muốn lưu hắn lại liền không quá có thể. Nhưng là ngay tại hắn sẽ phải bén lên lò lúc, một tôn chiến Phật hạ xuống từ trên trời. Bất động căn bản ấn. Một ấn oai đủ để đem Trường Lưu Du Tiên trọng thương, vì vậy chỉ có thể lùi về đã trộm được lò tay. Diêm Lập thời khắc đều tại nhìn chằm chằm Trường Lưu Du Tiên, tại hắn động thủ trong nháy mắt Diêm Lập cũng là trước nhất đi theo qua. Bần tăng nói qua, bất kể người khác là ai đoạt đan bần tăng đều không để ý, duy chỉ có Trường Lưu Thị, bần tăng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngươi là quyết tâm cùng ta Trường Lưu Tiên Sơn đối nghịch. Trường Lưu Du Tiên vừa tức vừa hận, sắp thành lại hỏng bị một cái hòa thượng hỏng rồi chuyện tốt, có Diêm Lập chặn đánh thành công Doanh Thiên Trương Lạc Trần cùng Tiểu Bạch cũng đã giết tới. Ba người này thế tới hung hăng giắt tay nhau tới, Lạc Thần ngoài thân bốc hơi lên huyết quang, Doanh Thiên Trương tiên đấu chiến pháp cũng đã thi triển ra, Tiểu Bạch cưỡi bát hoang rồng lửa, sở hữu đả kích toàn bộ là hướng về phía Trường Lưu Du Tiên mà tới. Trường Lưu Du Tiên thực lực không kém ba người, mục tiêu cũng nhất trí, chính là muốn trước phế bỏ một cái thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh, ra tay toàn lực không chút lưu tình. Trường Lưu Du Tiên thực lực tuyệt đối không phải Trường Lưu Vân có thể như nhau, tại bị ba người liên thủ hợp kích hạ thân hóa mấy đạo ảo ảnh, lấy quỷ mị dáng người tránh ra, mặc dù Diêm Lập đều không tiếp nổi như vậy đả kích. Mặc dù mới vừa rồi liên thủ một đòn, nhưng là Doanh Thiên Trương Lạc Trần cùng Tiểu Bạch cũng không phải là người cùng một đường, mỗi người một ý, ngắn ngủi liên minh cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền sụp đổ. Thiên đấu thần quyền Doanh Thiên Trương quyền pháp có khai sơn oai, một quyền liền đánh vào bên cạnh Tiểu Bạch trên người. Tốt tại Tiểu Bạch cũng đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, dòng lửa hộ thể đem thiên đấu linh lực uy lực triệt tiêu, Tiểu Bạch cũng không yếu thế chút nào nóng bỏng linh lực. Trước ra tay với ta, là cảm thấy luyện đan sư thực lực không bằng người sao? Tiểu Bạch hỏi. Bạch huynh lời ấy sai rồi, mới vừa rồi nếu như không là ta dẫn đầu xuất thủ mà nói sợ là ngươi rồng lửa cũng sẽ trước ta một bước đánh tới đi, Doanh Thiên Trương nói. Thiên đấu chiến pháp là có cùng thành Doanh thị trấn tộc chi pháp, một đôi thiết quyền cựu giá khó tìm bị thủ, hai quả đấm cuốn vòng quanh uy mãnh kình khí giống như mãnh hổ xuống núi bình thường cùng Tiểu Bạch rồng lửa chiến đấu với nhau. Một đôi nhục quyền đón đỡ Tiểu Bạch viêm long, uy phong lấm lấm giống như một tôn chiến thần bình thường. Chương 277, phát sinh biến cố. Lạc Thị bất tử Bạch Lạc Trần thấy hai người kịch chiến say xưa thân hóa huyết sắc độn quang chạy thẳng tới lò, một bên Trường Lưu Du Tiên đem mới vừa rồi bị vây công lúc góp nhặt lửa giận rơi tại rồi Lạc Trần trên người. Vân thương thuật bốn chuôi từ vân đóa hóa thành trường thương tiêu tan không một tiếng động xuất hiện ở Lạc Trần bốn phía. Lạc Trần khoảng cách lò luyện đan đã chỉ có một cái thân vị, đối với Trường Lưu Du Tiên đả kích làm như không thấy, hay hoặc là vì đoạt lấy đan dược cam nguyện chịu đựng như vậy tổn thương, không ngừng không có chậm lại ngược lại cấp tốc vọt tới trước. Lạc Trần bàn tay rơi vào lò luyện đan đắp lên vừa muốn bén lên lúc, Trường Lưu Du Tiên vân thương đâm đến. Trường thương này tuy là mây mù biến thành nhưng cũng sắc bén dị thường, trực tiếp đi vào Lạc Trần trong cơ thể. Đánh trúng. Diêm Lập nhìn rất rõ, Lạc Trần mới vừa rồi tuyệt đối có khả năng tùy tiện né tránh, nhưng là căn bản không làm né tránh. Hoàng bét. Trường Lưu Du Tiên nói thầm một tiếng cũng được, hắn ý tưởng cùng Diêm Lập ý tưởng hoàn toàn bất đồng, bởi vì thiên toán vạn toán hắn duy nhất tính sót một cái, đó chính là Lạc Trần trong người bên trong vân thương thuật trước hắn thuật pháp đã lặng yên không một tiếng động triển khai. Bất kể là ai nhận được như vậy bị thương nặng sợ là cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng này dạng quy tắc đặt ở lúc này Lạc Trần trên người cũng không như. Lạc Trần trên người thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, bốn cây trường thương đâm vào thân thể nhưng ngay cả một giọt máu cũng không có lưu, sức chiến đấu cũng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, đại lực đem lò bén lên. Trong lò truyền ra hổ gầm long ngâm, trong lò lóe lên mạch quang, nồng nặc đan hương để cho mấy vị này đại bộ thiên tiêu càng thêm điên cuồng muốn đến gần. Lạc Trần đem đan dược này nắm trong tay, vô luận Tiểu Bạch vẫn là Doanh Thiên Trương mục tiêu công kích toàn bộ chuyển hướng Lạc Trần, Trường Lưu Du Tiên cũng bắt đầu toàn lực đối công. Lạc Trần chiến lực phi thường đáng sợ. Cùng là đại bộ thiên kiêu lấy một địch ba, tuy có hoàn cảnh xấu liên tiếp tránh lui lại không có ngay đầu tiên sa sút, ương ngạnh chặn lại sở hữu tấn công, tàng trong đan thất huyết sắc đợt sóng quay cuồng. Mà vụ gian tố vấn những người này, đương nhiên cũng muốn đoạt cực đạo đan, nhưng là bọn họ tự biết nếu như tham dự vào bốn cái đại bộ thiên kiêu chiến đấu, sợ là không tự lượng sức, như vậy đan dược căn bản không phải bọn họ có thể đụng chạm, vì vậy đưa mắt đặt ở còn lại hai quả đạo đan lên. Bốn người đều khẩn cấp muốn có được cực đạo đan, chỉ có Diêm Lập cầu đan tâm không phải nóng như vậy cắt, thậm chí trước hành lang bên trong thác nước thần linh mà nói khiến hắn muốn tìm được cơ hội quên can Tiểu Bạch buông than này cực đạo đan. Diêm Lập quan sát ra này đặt vào lò căn phòng này phía dưới trống rỗng căn bản không có đặt chân địa phương, dưới đất phảng phất là thâm thúy đường hầm không biết thông hướng nơi nào, không ngừng có hơi thở nóng bỏng từ phía dưới xuống tới. Giống, giống, một loại thanh âm quái dị pháp phảng phất tự chống trải thông đạo dưới lòng đất chuyển tới, càng ngày càng gần, mà Tiểu Bạch bọn họ vẫn còn cùng Lạc Trần kịch chiến cũng không phát hiện có gì động gì. Diêm Lập cũng cho là mình nghe lầm, thế nhưng Kim Vượn không ngừng nắm kéo Diêm Lập muốn khiến hắn đẩy về sau, vì vậy hắn càng thêm tin chắc dưới đất hẳn là có đồ vật gì đó đang đến gần. Tiểu Bạch, nhanh tản ra. Diêm Lập hô. Diêm Lập la lên một tiếng sau, cao hơn một trượng hồng trần độ thế thân xuất hiện đội vàng hướng bốn người chiến trường áp sát. Minh Vương thân hai tay làm kim cương quyền, hữu quyền ngửa lên, tả quyền che xuống, tứ chỉ cầm ngón cái đưa vào phía trên. Diêm Lập linh lực hùng hậu trình độ vượt xa bình thường quy tiến cảnh, bây giờ toàn bộ bị điều tập lên đối phó đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Kim cương dấu quyền. Một vệt bóng đen đang nhanh chóng từ dưới đất lao ra, mà Hồng Trần độ thế thân một tấn đè xuống vừa vặn cùng bóng đen này đụng vào nhau, tàng đan trong phòng phát sinh kịch liệt tiếng nổ. Diêm Lập ngực như bị đòn nghiêm trọng, cổ họng ngòn ngọt Hồng Trần độ thế thân tính cả chính hắn cùng bị đụng phải trong đại điện, bộ dáng có chút chật vật. Đột nhập lúc nào tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp, Tiểu Bạch bị Diêm Lập kim cương dấu quyền cứu, những người khác cũng chưa có đi như vậy trở, thế nhưng thân là cựu giã công nhận thiên tài, bọn họ cũng có thủ đoạn né tránh. Trường Lưu Du tiên tại nguy cấp thân hình xê dịch, giống như một đạo vần quang tại không gian thu hẹp bên trong đi vòng vèo hiểm thêm hiểm tránh. Bóng đen này tựa hồ hướng về phía Lạc Trần tới trong tay đang dự tới, Lạc Trần đầu tiên là bị liên thủ áp chế bây giờ lại bị chẳng biết tại sao đả kích, không kịp làm nhiều né tránh cũng đã bị một trường to lớn đầu sói cắn một cái bên trong. Dưới đất này bóng đen hiện lộ ra nguyên hình, lại là một cái có ba cái đầu to lớn hỏa lang, lửa này cho sói thực lực mạnh mẽ đã có chân cảnh cảnh giới đỉnh cao. Hỏa lang vừa lên tiếng lộ ra răng sắc bén, mới vừa rồi cùng Diêm Lập kim cương giấu quyền đụng nhau hơn nữa đem Hồng Trần độ thế thân đánh bay cái kia đầu sói bây giờ chính ngất ngất ngây ngây, trong đó một cái ngậm Lạc Trần thân thể cắn thành hai khúc. Doanh Thiên Trương một thân mồ hôi lạnh, hắn không có Trường Lưu Du tiên tốc độ, cũng không có Diêm Lập trợ giúp, đơn giản đan dược mới Lạc Trần trong tay, không để cho hiện tại Lạc Trần chính là hắn hạ tràng. Lạc tộc tiên tiêu liền chết như vậy sao? Diêm Lập hỏi. Chết là khẳng định không có chết, thế nhưng trọng thương là khó tránh khỏi bị này cho sói rắn cắn một cái xuống nửa thân thể như vậy cũng không chết. Diêm Lập có chút kinh dị. Đây chính là Lạc tộc huyết mạch tại Cửu Giã đại danh đỉnh đỉnh, được xưng không chết là thị. Này Lạc Trần sắc thực lợi hại, mới vừa rồi vây công Trường Lưu Du tiên lúc đã giữ lại một tay, người nào cũng không có phát hiện hắn quả nhiên âm thầm thi triển ra huyết giới, chỉ cần huyết giới không nứt Lạc Trần liền tuyệt đối không chết được huyết giới. Diêm Lập cẩn thận quan sát một lần mới phát hiện, trong cả phòng đều bị một tầng nhỏ bé không thể nhận ra huyết quang bao phủ, đây cũng là hắn tại sao dám độc chiến tam đại đỉnh cấp uy tiên cường giả nguyên nhân. Chỉ có điều bây giờ tại bị chân cảnh ba đầu lang yêu đả kích sau, huyết giới có chút tan rã mơ hồ đến bên bờ tan bỡ. Hỏa lang đem cắt thành hai khúc Lạc Trần thi thể ném qua một bên, đúng như dự đoán, này tàn phá thân thể bị một đoàn huyết quang bao phủ, thời gian ngắn ngủi cũng đã một lần nữa hội tụ thành hoàn thành hình người. Lạc Trần mặc dù bằng vào bất tử huyết mạch theo hẳn phải chết dưới tình huống sống lại, nhưng là mặt không chút máu bị thương không nhẹ, này ba đầu hỏa lang dành cho hắn trầm trọng nhất một đòn, hiện tại chiến lược giảm nhiều, mơ hồ liền cảnh giới đều muốn rơi xuống quy tiên. Cực đạo đan bị này ba đầu lang yêu đoạt đi, ta đã vô lực tái chiến. Này cực đạo đan các ngươi tùy ý đi. Lạc Trần thanh âm suy yếu, Lạc Ý liền vội vàng đi tới Lạc Trần bên người. Mà sở hữu người ánh mắt đều tập trung vào ba đầu hỏa lang ở chính giữa trên đầu, cái này đầu sói đang cố gắng nuốt một viên phát ra màu trắng tinh trạch đang dược, nếu như không là Lạc Trần điểm phá, sợ là tất cả mọi người đều không có chú ý tới lang yêu như vậy mịt mờ động tác. Đang ở Lạc Trần người bị trọng thương thối lui ra cực đạo đan tranh đoạt, không có Lạc Trần nhưng thêm một con chân cảnh dị thú, đoạt đan con đường như cũ chật vật. Mặc dù lang yêu nuốt vào cực đạo đan, nhưng là muốn luyện hóa không có mấy thập niên quang cảnh tuyệt đối không có khả năng. Doanh Thiên Trương nói, kia cũng chỉ còn lại có một con đường có thể giết chó sói lấy đan. Lúc này Trường Lưu Du tiên trong mắt mang theo tàn nhẫn, ta bản vô tình đắc tội đan câu, thế nhưng này cực đạo đan cũng sẽ không chắp tay nhường nhịn, không bằng người ta trước liên thủ tàn sát đầu này hỏa lang như thế nào? Được, giết chết đầu này hỏa lang tại tranh đoạt đan dược. Tiểu Bạch cũng đồng ý liên thủ, chung quy ba người bọn họ nếu như tự mình chiến đấu sợ không phải chân cảnh lang yêu đối thủ. Có lẽ bọn họ có cùng chân cảnh đánh một trận tư bản, thế nhưng đối mặt chân cảnh đỉnh phong, mặc dù tiếp quang lịch thiên phần thắng cũng không có mấy phần. Ban đầu Diêm Lập tại Côn Luân lưỡng độ chiến thắng vương cảnh, dựa vào cũng là tứ thiên sư trận uy lực. Nguyên Nhất Vinh, ngươi đây? Doanh Thiên Trương hỏi. Tự nhiên cũng cùng các ngươi cùng tàn sát chó sói, lúc này không cho phép Diêm Lập phản đối, bất kể là Doanh Thiên Trương vẫn là Trưởng Lưu Du Tiên, đều không biết cho phép một cái thực lực cường hãn người sống chết mà bây, tại thực lực bọn hắn tổn hao nhiều sau trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Này ba đầu hỏa lang cũng không ham chiến, đang đoạt được đan dược sau lập tức hướng dưới đất bay đi. Chương 278, vây công bộ gian, đại điện đoạt đan chiến Trưởng Lưu Du Tiên, Doanh Thiên Trương, Diêm Lập còn có Tiểu Bạch, bốn người chặt tại ba đầu hỏa lang sau lưng không ngừng theo sát. Theo mới vừa rồi thực lực đến xem ba đầu hỏa lang hẳn là chân cảnh đỉnh phong, trên cảnh giới trên lệch một mảng lớn, nhưng là bọn họ bốn người mỗi một đều có vượt cấp mà chiến năng lực, vì vậy cũng không sợ hãi, Diêm Lập thậm chí có lượng thắng vương cảnh lịch tiên chiến tích. Tại bọn họ sau khi rời đi, đan hoàng cung trên đại điện tranh đấu vừa mới bắt đầu. Cực đạo đan có thể nói có thể gặp mà không thể cầu, 10 vạn năm đều chưa chắc có thể đủ xuất hiện một quả, những thứ này đại bộ thiên tiêu cùng thực lực giấu cực sâu Diêm Lập truy đuổi cực đạo đan mà đi, lưu lại này hai quả đạo đan giống vậy cực kỳ chân quý, những tán tu này hoặc là tiểu môn tiểu phái truyền nhân cũng bắt đầu đoạt đan. Vũ Gian âm thầm kết một cái ấn quyết, toàn bộ trong đại điện trong nháy mắt dâng lên một cỗ sương mù dày đặc, tất cả mọi người đều bị bất thình lình mây mù bọc mà hắn thì ám độ trần thương. Đốt. Khi nhìn đến Vũ Gian động tác nhỏ sau Tố Vấn cũng là linh lực một cuốn, một cơn gió lớn cuốn thổi tan sở hữu sương mù dày đặc, nhưng là hơi có vẻ trễ, Vũ Gian đã đem một viên đan dược bỏ vào trong túi. Chạy đâu đồ hải lý chính gầm lên một tiếng, hữu trưởng đánh một cái linh lực màu xanh giống như thủy triều, lấy sóng lớn vô bờ tư thế cùng dũng tới. Vân hành bách biến vận hành bách biến thân pháp thoát thai từ Trường Lưu Tiên Sơn vân quan pháp, người như mây trôi tiến thối theo gió. Bách biến tiên huyễn không chỗ kiếm tung, Vũ Gian tại đồ hải bên trong công kích tự nhiên né tránh. Lạc Trần người bị thương nặng chỉ có thể nhìn những người này tranh đấu, luận tiên phú đồ hải lý chính chỉ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là bây giờ nhưng trở thành quy tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn theo giáp tử đấu tiên hội trong võ đài bộc lộ tài năng. Lạc Trần mắt một mực dừng lại ở Đồ Hải Lý Chính trên cánh tay phải, trực giác nói cho hắn biết cánh tay này có chút cổ quái. Đồ Hải Lý Chính đã kích giống như mãng phu bình thường không có cách thức gì, vụ gian không thể đón đỡ nhưng có thể tự nhiên né tránh, thân như quỷ mị tại cuồng phong mưa rào tấn công bên trong luôn có thể tìm được an toàn nhất vị trí. Như là đã thuận lợi, dây dưa tiếp nữa cũng không gì đó cần thiết, vì vậy vụ gian vừa đánh vừa lui từ từ đến gần đại điện xuất khẩu. Sương mù lên vụ gian linh lực hóa thành quần quần mây mù, này mây mù dâng lên đem Đồ Hải Lý Chính bao vây. Đồ Hải Lý Chính tại trong sương mù bị lạc, dùng thô bạo nhất phương pháp trực tiếp dùng linh lực giải khai những sương mù này, nhưng là đã mất đi vụ gian tung tích. Tán. Nguyên bản vụ gian muốn mượn mây mù che đậy thoát đi nơi này, nhưng là Tố Vấn đem viên thứ hai đạo đan thu hồi không hề rời đi, ngược lại gia nhập chiến đoàn. Tố Vấn tu hành phản phất là phong thuộc tính linh lực, thổi tan sương mù lộ ra vụ gian chân thân. Tố Vấn, ngươi đây là ý gì? Vụ gian quát lên. Vụ gian huynh, lưu lại đạo đan ngươi liền có thể rời đi, ngươi đã lấy đi rồi một viên đạo đan chẳng lẽ còn muốn ham muốn ta đầy viên sao? Ngươi không khỏi quá tham đi, vụ gian trầm giọng hỏi. Đây chính là đạo đan, nếu như có thể có nhiều đến một viên dĩ nhiên là tốt hơn, Tố Vấn cười nói. Vụ gian nhìn đến mình muốn toàn thân trở ra sợ là không thể nào, vì vậy ngược lại hướng Đồ Hải Lý Chính ném ra cành ô liu. Đồ Hải huynh, không bằng người ta liên thủ diệt trừ Tố Vấn, trong tay hắn viên thứ hai đạo đan về ngươi như thế nào? Đồ Hải Lý Chính thực lực so với vụ gian hơi kém một ít, nếu như có một viên đạo đan cơ hồ có chín thành cơ hội đột phá quy tiên, nhưng là Đồ Hải Lý Chính nhưng cự tuyệt vụ gian hảo ý khi tiến vào cổ vực sau đó, Tố Vấn dễ dàng cho ta một đường đồng hành, ta lại làm sao có thể vùi lấp hắn cùng với bất nghĩa, ta nhìn chúng là ngươi trong tay viên đan dược kia nói như. Vậy hai người các ngươi là chuẩn bị liên thủ cùng ta đối nghịch? Vụ gian giữa lông mày mang theo hung sắc khí. Việc đã đến nước này, vụ gian huynh muốn lấy đi đạo đan vẫn là phải nhìn ngươi thực lực như thế nào. Vụ gian thực lực so với Đồ Hải Lý Chính cùng Tố Vấn coi như mạnh hơn một chút, cũng cường hữu hạn, tại hai người liên thủ có chút chật vật. Tu luyện Trường Lưu Thị pháp môn người tốc độ cùng thân pháp là hắn cường hạng, đúng như mới vừa rồi Trường Lưu Du tiên đoạt đan lúc, cho dù mất tiên cơ ỷ vào thân pháp tại dạng này trong hỗn chiến cũng thành thạo. Nhưng là bây giờ vụ gian né tránh có chút khó khăn, bởi vì Tố Vấn tu hành đúng hắn khắc chế hắn phong pháp. Đồ Hải, ta phong tỏa hắn thân pháp, ngươi phụ trách phải bắt hắn lại tốt. Đồ Hải Lý Chính thân hình giống như mãnh hổ, hắn đả kích tuy mạnh nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở trên cánh tay phải, vụ gian chỉ cần né tránh Đồ Hải Lý Chính cánh tay phải cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là chính làm vụ gian lần nữa thi triển huyền ảo thân pháp lúc, rồi sau đó chuyển tới ba đạo tiếng xé gió, xoay người lại vừa nhìn, Tố Vấn không biết từ lúc nào đã tại sau lưng của hắn ngưng tụ ba đạo phong nhận. Cái này phong nhận phong tỏa hắn né tránh phương hướng, chọn lựa duy nhất chính là cùng Đồ Hải Lý Chính cứng đối cứng. Sương mù pháp nghĩ thú vụ gian hai tay hợp lại linh lực liệu lĩnh vung tiết, sương mù ở bên cạnh hóa thành một đầu chim mông, chim mông mỏ nhọn móng nhọn hướng đối mặt đụng phải Đồ Hải Lý Chính. Sương mù hóa thành chim mông sau, lại có sương khói mông lung hóa thành bách tường đem những thứ này phong nhận ngăn cản. Đồ Hải Lý Chính hai quyền liền đánh tan chim mông, chuẩn bị thừa thế xông lên vọt tới vụ gian bên người đem đạo đan cướp đi. Tố Vấn cũng ở đây thi triển mạnh hơn phong pháp, đan hoàng cung trên đại điện tiếng đồn nổi lên một phía. Sát người vật lộn vốn không phải là vụ gian nam hiểu, thế nhưng tại giao phong sau đó mới phát hiện, Đồ Hải Lý Chính loại trừ cánh tay phải nắm giữ bạo tạc tính chất lực lượng bên ngoài thể kỹ năng hoàn toàn không ra thể thống gì, thậm chí không có tu luyện qua một bộ hoàn chỉnh chiến pháp, người như vậy quả nhiên theo giáp tử đấu tiên hội bộc lộ tài năng. Vụ gian đã tìm được quy luật, làm Đồ Hải Lý Chính hữu quyền một kích toàn lực nắm giữ sánh bằng chân cảnh cường giả một đòn, tại gặp hữu quyền lúc không chần chờ chút nào né tránh lựa chọn mặt khác phương hướng tấn công. Tại Tố Vấn nổi lên phong pháp lúc, tình hình bắt đầu xuất hiện biến cố, vụ gian tìm được thủ thắng pháp môn. Phân ra hai đạo ảo ảnh để cho Đồ Hải Lý Chính trái phải vô pháp chiếu cố, mà vụ gian sát chiêu một đòn đã hướng Đồ Hải phòng trong chính tâm bẩn đánh, tại không có trở thành chân cảnh cường giả trước Dương Thần vô pháp rời đi thân thể, dưới tình huống này tim nếu như bị đánh nát cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nhưng là Đồ Hải Lý Chính lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phản phất đối với một kích chí mạng này tựa hồ căn bản không quan tâm, ngược lại đón vụ gian mà lên, hắn hữu quyền chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là vụ gian. Nếu như hai người đều lựa chọn không né tránh, Đồ Hải Lý Chính chắc chắn phải chết, mà vụ gian mình cũng sẽ người bị trọng thương. Loại này lấy cái chết đổi thương đấu pháp vụ gian cho là Đồ Hải Lý Chính sẽ chọn vết núi, nhưng là Đồ Hải Lý Chính trong mắt kiên định lạ thường, ngược lại thì vụ gian mình bị Đồ Hải Lý Chính không muốn sống đấu pháp hù dọa bắt đầu chột dạng, tại chiếm thượng phong dưới tình huống buông tha tới tay ưu thế lựa chọn né tránh. Ngươi quả thực là người điên, vụ gian quá mắng. Ta và các ngươi bất đồng, không có sư phụ không có gia tộc, không có bất kỳ người nào giúp ta, chỉ có dùng một cái nát mệnh tài năng thu được ra một phần để cho ta thay đổi thế đạo này, lực lượng Đồ Hải Lý Chính cười một tiếng lộ ra rậm rạp răng trắng khiến người có chút sợ hãi. Đại Phong ca, Tố Vấn sát chiêu cuối cùng chuẩn bị xong, toàn bộ trong đại điện vang lên chói hai tiếng nổ đùng đoảng, khắp nơi đều là sắc bén như đao cơn lốc, phong nhận tràn đầy toàn bộ không gian, loại này đại phạm vi công kích cũng không cho vụ gian né tránh cơ hội. Vì phong ngừa thương tổn đến Đồ Hải Lý Chính, Tố Vấn tại đại phong ca thi triển ra thời điểm cũng đã thay hắn bố trí hộ thể linh lực, ngay cả Lạc Trần cùng Lạc Y Lệ cũng bị Tố Vấn bảo vệ, hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là người mang đạo đan vụ gian. A, vụ gian đã toàn lực phòng ngự vẫn như cũ không chống đỡ được đại phong ca uy lực, hộ thể linh lực phá toái hét thảm một tiếng vang lên, bị phong nhận cắt đến máu tươi văng khắp nơi. Làm đại phong ca tản đi lúc, vụ gian máu me đầm địa quần áo lam lũ, bị Tố Vấn một đòn đánh thương tích khắp người. Giao ra đan dược đi, ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi, Tố Vấn đã hạ thủ lưu tình nói. Tự mình tới cầm, ngay tại ngực ta như vậy dưới cục thế căn bản khó mà nghịch chuyển, mà vụ gian tựa hồ cũng đã bỏ đi, liền thanh âm đều run rẩy, Tố Vấn không nghi ngờ gì phụ cận lấy đan, Đồ Hải Lý chính vừa vặn nhìn đến vụ gian trong tay áo tay có chút nhỏ động tác.